Chương 51, khổ tâm. Vất chỉ cung sắc mặt lãnh đạm như một khối thép, hoàn toàn không còn vẻ mặt như lúc nhận vàng. Người bên ngoài thấy vậy đều cảm thấy tiểu tử này sống không có hậu, không thể làm người được, mấy huynh đệ lại càng bất mãn. Mạc Phong trên mặt giận dữ, tiến lên vài bước, đang muốn quát lên lại bị Tiêu Bố Ý quay đầu ra giấu ngừng lại. Một số người nhàn rỗi trong thương đội nhìn thấy Vất chỉ cung tuyệt tình quả nghĩa, đều thầm lắc đầu, thầm nghĩ cũng trách không được hắn nghèo khổ như vậy, thì ra nguyên nhân chính là không có tầm mắt. Tiêu Bố Y vô luận như thế nào, hiện tại cũng xem như là hồng nhân của Bùi Phiệt, cho dù có muốn tuyệt giao cũng không nhất thiết phải nóng lòng như vậy. Tiêu Bố Y khi quay đầu lại, nụ cười đã lạnh nhạt, khi tiếp nhận tiền còn đếm lại rồi nói, đúng là 24 văn, chẳng qua bữa cuối cùng kia ngươi hình như ăn cả chục cái bánh. Vất chỉ cung cười lạnh, lại cởi dây lấy ra thêm 4 đồng, như là quỷ keo kiệt vứt cho Tiêu Bố Y, vậy ngươi thu lấy đi. Tiêu Bố Y đưa tay nhận lấy, thần sắc có chút ảm đạm, nhưng cũng nói một câu. Vậy coi như là huề nhau. Ngoài trừ Dương Đắc Chí thần sắc vẫn dầu dĩ, thì các huynh đệ còn lại thiếu chút nữa tức muốn đi lên, bọn họ đã gặp qua người vô sỉ, nhưng cũng chưa từng gặp qua người vô sỉ như vậy, lại có thể đem tiền Tiêu Bố Y tặng hắn mà trả lại cho Tiêu Bố Y. Nếu dùng danh ngôn của thiếu đương gia thì chính là, làm người cũng không thể vô sỉ đến mức đó. Chỉ là thiếu đương gia không lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể cố gắng khắc chế bản thân. Vất chỉ cung hừ lạnh một tiếng, một khi ngươi và ta đã không có gì nợ nhau. Về sau ngươi nếu có gì không hay xảy ra, ngàn vạn lần cũng không nên dính dáng gì đến ta. Hắn nói xong, đột nhiên đã xoay người, đi nhanh ra sân. Lưu Vũ Chu chắp tay chào cáo biệt Tiêu Bố Y, rồi nhanh chóng đi theo sau Vất chỉ cung, cũng không buông lỏng. Tiêu Bố Y cầm 28 đồng tiền, mắt nhìn theo Vất chỉ cung, ánh mắt phức tạp, hồi lâu mới quay trở lại phòng. Mạc Phong khi trở lại phòng, rốt cuộc cũng đã nhịn không nổi, tức giận vỗ bàn, thiếu đương gia, người nhịn được, ta lại nhịn không được. Người như thế heo chó còn không bằng. Mạc Phong, câm mồm. Tiêu Bố Y lần đầu tiên quát với huynh đệ như thế. Mạc Phong ngẩn ra, Chu Mộ Nho trừng mắt nhìn Mạc Phong. Mạc Phong, ai gặp loại bằng hữu này đều không có gì dễ chịu, ngươi cũng không cần châm chọc khiêu khích, đổ dầu vào lửa, trách không được thiếu đương gia nổi giận. Tiêu Bố Y nhìn mấy người, phát hiện đều là có vẻ đồng tình khó chịu giúp hắn, cảm khái những huynh đệ tốt này, nhiều ít cũng có chút áy náy. Bọn họ không biết thân phận của Ngụy Đức. Có phản ứng như thế cũng là bình thường. Chuyện Ngụy Đức, các ngươi không cần nhắc lại, coi như không có người này. Ta muốn ra ngoài, mọi người sửa sang lại hàng hóa một chút, chuẩn bị để mấy ngày sau lên đường. Tiêu Bố Ý sau khi phân phó, đã đẩy cửa đi ra ngoài. Đi chưa được bao xa, Tiêu Bố Ý cảm thấy được cái gì đó, liền chậm rãi dừng lại, quay đầu lại hỏi, Đắc Chí, có chuyện gì? Dương Đắc Chí nhìn Tiêu Bố Ý nói, Ngụy Đức tuyệt không phải là hạng người bạc tình bạc nghĩa. Ta biết. Hắn cùng người tuyệt giao cũng không phải thực sự là muốn tuyệt giao. Dương Đắc Chí lại nói. Ta biết. Hắn có lẽ có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, chính là sợ liên lụy đến người, cho nên mới cố ý trước mặt Lưu Vũ Chu cùng người nói rõ ràng quan hệ. Dương Đắc Chí lại nói. Ta biết. Hắn cho dù có án tại thân, cho dù bị Lưu Vũ Chu giữ lại, nhưng với võ công của hắn, muốn đào tẩu cũng không phải là không được. Dương Đắc Chí nhẹ giọng nói, người theo hắn để đối địch, cũng chỉ làm cho hắn thêm trói buộc, người làm vậy rất đúng. Cái này ta cũng biết. Tiêu Bố Y rốt cuộc cũng gật đầu, Đắc Chí, cảm ơn ngươi. Ta cũng yên tâm. Dương Đắc Chí vỗ vỗ vai Tiêu Bố Y, Bố Y, hắn là một trang hán tử, có đảm lượng, người cũng tốt lắm. Dương Đắc Chí sau khi nói xong những lời này, cũng đã vui mừng, yên tâm quay về lại phòng. Hắn biết Tiêu Bố Y khẳng định cũng biết những điều này, thiếu đương gia sau khi bệnh nặng một trận, người so với trước kia thông minh hơn nhiều. Nhưng hắn vẫn nhịn không được muốn nhắc nhở, hắn không muốn Tiêu Bố Y lo lắng. Nhưng Tiêu Bố Y không thể không lo lắng. Mấy ngày nay, tình huống của Lưu Vũ Chu này Tiêu Bố Y nhiều ít cũng biết một chút, Lưu gia là một phú hộ giàu có tại Mã ấp, gia tài cự vạn. Lưu Vũ Chu bởi vì nhà có tiền, có điều kiện học cả văn lẫn võ, cho nên khi hắn trẻ kiêu dung thiện xạ, thích kết giao hào hiệp, bản thân võ công cũng cực kỳ cao minh. Sau đó Lưu Vũ Chu trở thành thái phó thủ hạ của Dương Nghĩa Thần, khi tam trinh cao lệ, cũng kiêu dung thiện chiến, tắm máu chém giết, lấy quân công mà để bạt. Nhà hắn vốn từ buôn bán mà lập nghiệp, còn giống như hắn từ một tiểu binh mà lên tới giáo úy Ưng Dương phủ cũng coi như là khác lạ. Tuy Lưu Vũ Chu hiện ở tại Mã ấp, rất ít khi ra tay, nhưng nghe thấy Vất chỉ cung đối với hắn cũng không dò ra thâm sâu, Tiêu Bố Y cũng không thể không lo lắng cho an nguy của Vất chỉ cung. Đi được vài bước, có gió nhẹ thổi qua, Tiêu Bố Y có chút thanh tỉnh, đột nhiên bật cười, thầm nghĩ mình đúng là đã lo lắng dư thừa, thế cổ nhân mà quan tâm. Nếu Vất chỉ cung này thực chính là Vất chỉ cung nổi danh cùng Tần Thúc Bảo kia, nói như thế nào cũng không thể chết tại đại đường này, mình lo lắng thật sự là có chút dư thừa. Vất chỉ cung nếu cứ yên lặng mà chết một cách vô danh như vậy, sử thư hậu thế sao lại có thể ghi lại nhân vật này. Nghĩ như vậy, Tiêu Bố Y cuối cùng cũng đã có chút yên tâm, ra khỏi đại viện, dọc theo đường phố mà đi tới, lại thấy Tiểu Lục Tử đang dắt một cao ngựa đi tới, con ngựa này nhìn thấy Tiêu Bố Y thì hí dài một tiếng, rất là thân thiết, đúng là Thanh Tiêu. Tiểu Lục Tử, tìm ta sao? Tiêu Bố Y cùng Tiểu Lục Tử cũng đã rất quen thuộc. Hắn thực không bởi vì thân phận đã cao, mà cùng với hạ nhân như Tiểu Lục Tử có khoảng cách, ngược lại, hắn lại càng xem Tiểu Lục Tử như là bằng hữu vậy. Tiêu gia, đích xác là tìm người có việc, thái độ của Tiểu Lục Tử khi thấy Tiêu Bố Y cũng hoàn toàn khác với Triệu Minh Xanh kia. Gọi ta Bố Y là được rồi, Tiêu Bố Y cũng cảm thấy chưa quen với cách xưng hô này. Tiểu Lục Tử lắc đầu nói, tiểu thư cũng phải gọi người một tiếng Tiêu huynh, hạ nhân như ta làm sao lại không biết lễ số. Chẳng qua Tiêu gia, ta cũng là thật tình gọi người, chứ nếu là Triệu Minh Xanh kia, hắn có gọi ta là gia ta cũng mặc kệ hắn. Vậy Triệu Minh Xanh kia hiện tại thế nào rồi? Tiêu Bố Y thuận miệng hỏi. Triệu gia ở đây cũng xem như là phú hộ, chẳng qua so với Bùi gia, sách giày cũng không đáng. Tiểu Lục Tử khinh miệt nói, hắn có mắt mà không trọng, đắc tội với Tiêu gia người, bị tiểu thư mắng nói không muốn nhìn thấy hắn nữa, phỏng chừng hiện chắc đã đi giang năm rồi. Tiêu Bố Y đột nhiên không thể cười nổi, đối với quyền lực của Bùi Minh Thúy càng hiểu sâu hơn một bước. Ngươi dẫn Thanh Tiêu đến đây để làm gì? Đây là ngựa mà tiểu thư tặng cho người. Tiểu Lục Tử trả lời, người nói cái gì hồng phấn tặng giai nhân, bảo mã tặng anh hùng, Tiêu gia sau này cũng cần phải có một con ngựa tốt mới được. Bùi Minh Thúy cho bảo kiếm biến thành bảo mã, tuy bảo mã cũng chưa phải là bảo mã, nhưng Tiêu Bố Y trong lòng cũng cảm động, khẽ cười nói, ta cho dù không có cái gì là hồng phấn, nhưng cũng không dám đường đột tặng cho Bùi tiểu thư. Tiểu Lục Tử đưa mắt cao thấp dò xét Tiêu Bố Y, lại cười rộ lên, tiểu thư nghe nói như thế, phỏng chừng cũng thật cao hứng, đúng. Người còn bảo ta chuyển cho Tiêu gia một câu, người chúc Tiêu gia lên đường thành công, thuận buồm xuôi gió. Chuyển lời. Tiêu Bố Y trong lòng chợt động, nàng vì sao lại không tự mình nói. Người đã rời khỏi đây rồi. Ồ, nàng đi đâu vậy? Tiêu Bố Y trong lòng chợt động, vốn hắn có ý định nếu bất chỉ cung thực có nguy hiểm, thì có thể nhờ Bùi Minh Thúy trợ giúp, không nghĩ đến nàng lại không từ mà biệt, không khỏi cảm thấy có chút mất mát. Đông nhiên lại cảm thấy có chút đường đột, Tiêu Bố Y cười nói, thật ra hành tung của Bùi tiểu thư cũng không phải là điều mà ta nên hỏi. Đối với Bùi Minh Thúy này, Tiêu Bố Y chỉ cảm thấy khó có thể nắm bắt, nhưng không thể phủ nhận, nàng ta đối với mình thật sự không tệ. Tiểu thư nói, người muốn hỏi, ta cũng có thể nói, người nếu không hỏi, thì ta cũng không dám lắm miệng. Tiểu Lục Tử như theo khẩu lệnh vậy, người hôm nay khởi hành đi đạo đồng quan, trước đi Tây Kinh bàn bạc làm ăn, sau đi Trương Dịch. Bởi vì nơi đây làm ăn gặp chút vấn đề, Bùi Phiệt tại Trương Dịch làm ăn là quan trọng nhất, mã ấp thật ra cũng không có gì. Bởi vì giao dịch tại Trương Dịch đều là do Thánh Thượng Khâm Điểm mà tiến hành. Trương Dịch. Tiêu Bố Y thì thầm tự nói, có phải là tại Hà Tây Kỳ Liên Sơn không? Không sai. Tiểu Lục Tử có chút kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Bố Y, Tiêu gia, người không giống người làm ăn chút nào, hình như rất nhiều chỗ không biết. Ta trước kia làm ruộng, cũng chưa từng được đi nhiều nơi. Tiêu Bố Y chỉ có thể giải thích như vậy. Ồ, thì ra là như thế. Tiểu Lục Tử thuận miệng nói, cũng không đợi trong lòng, năm đó Thánh Thượng tự mình Tây Tuần, treo đeo lội suối, đã thông con đường tơ lụa, thật sự là thiên cổ danh quân mới có thể có công đức này, cho tới giờ. Tiểu Lục Tử bấm ngón tay tính, cho tới giờ đã trải qua 5 năm, thực là thời gian qua mau, 5 tháng như thoi đưa. Chương 52, thịnh thế. Tiểu Lục Tử khi nói đến thời gian qua mau, 5 tháng như thoi đưa, liên tục lắc đầu, bồi dạng như là một bô láo vậy. Tiêu Bố Y cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy trong mắt Tiểu Lục Tử, Dương Quảng như là không đáng giận, thậm chí có thể dùng thiên cổ danh quân để hình dung. Điều này dĩ nhiên là đã có rất nhiều người khen tặng Thánh Thượng rồi, nhưng xem vẻ mặt của hắn, lại như là thật tình chân ý. 5 năm trước ngươi bao tuổi, mà như là đã thấy tận mắt vậy. Tiêu Bố Ý trêu chọc. Tiểu Lục Tử chép chép miệng, cho dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng truyền miệng cũng không ai là không biết. Nhớ năm đó, Thánh Thượng Tây Tuần ngàn dặm, đến Trương Dịch, quốc quân sứ thần 27 nước Tây Vực đều đến triều kiến, rúng động một thời. Vốn từ khi Trương Khiên Thông đến Tây Vực, rồi đến Đại Tùy, Thổ Các Hồn, chỉ người Mông Cổ, vẫn muốn chiếm lấy Trương Dịch này, để tranh việc buôn bán của Đại Tùy, các nước Tây Vực nếu muốn cùng Đại Tùy chúng ta giao dịch cũng không được. Thánh Thượng bảo bọn họ tránh ra, bọn họ không nghe, mặt rồng giận dữ, cử Dương Thái Phó, Đoạn Thượng Thư, Nguyên Nội Sử cùng Trương Tướng Quân bốn lộ vây khốn, đánh cho Phục Dẫn Khả Hãn của Thổ Cốc Hồn lui về cả ngàn dặm, lúc này mới khai thông con đường tơ lụa, lấy Trương Dịch làm trung tâm tiến hành buôn bán giao dịch. Bởi vì Bùi lão gia quen thuộc tình hình các nước Tây Vực, lúc này mới nhận lấy trách nhiệm. Lần này Trương Dịch có vấn đề, Bùi tiểu thư đương nhiên là phải giúp lão gia giải quyết. Tiêu Bố Y thấy hắn nói hăng say, cũng có chút cuốn hút, thế mới biết con đường tơ lụa nổi danh thiên cổ lại chính là do công lao của Dương Quảng, không khỏi có chút cảm khái, hậu nhân sao lại chỉ chú ý đến những cái hoa hoẹ bên ngoài, đến nữ nhân của Dương Quảng, đến phóng đãng của Dương Quảng, loại thành tích thịnh thế để cao tự hào dân tộc này lại không được tuyên truyền. Còn cái gì Dương Thái Phó, Đoạn Thượng Thư hắn cũng không biết, chẳng qua cũng không có hỏi, chỉ nghĩ những người này hoặc đã chết hoặc đã cao cao trên miếu đường rồi, đối với mình cũng không có quan hệ gì. Mấy cái này ngươi làm sao biết? Tiêu Bố Y cẩn thận hỏi một câu, ta thấy ngươi kiến thức cũng khá rộng rãi. Năm ấy ta mới 10 tuổi, là một gã sai vặt, rất nhiều chuyện cũng không biết. Tiểu Lục Tử thở dài nói, Tiêu gia khen ta kiến thức uyên bác, ta thật ra thẹn không dám nhận, chỉ là may mắn cùng lão gia, sau là cùng tiểu thư, lúc này mới có thể chính mắt thấy được thịnh thế lúc ấy. Đương nhiên cũng có rất nhiều điều là do lão gia cùng tiểu thư nói cho ta biết, lão gia cùng tiểu thư kiến thức rộng rãi, làm sao ta có thể so sánh được. Tiêu gia người không biết, thấy quân chủ 27 nước Tây vượt hướng tới triều thần phục, lúc ấy chúng ta thực cảm thấy đi theo thánh thượng, trên đời cũng không có gò làm khó được, đáng tiếc sau lại, Tiểu Lục Tử nói tới đây đang hăng hái, đột nhiên thở dài, lắc lắc đầu, sau thì không cần phải nói. Tiêu Bố Y biết hắn tuy đối với mình cũng không tệ, nhưng dù sao còn có kiêng kỵ, có những điều cũng không thể nói được, tiểu thư nhà ngươi đi trương dịch xa xôi, đi đường cũng phải cẩn thận. Đa tạ Tiêu gia quan tâm, Tiểu Lục Tử đưa cương ngựa cho Tiêu Bố Y, người nếu có việc, tìm Cao gia là được. Tiểu thư đã phân phó qua, nơi này tất cả đều do Cao gia làm chủ, Cao gia bảo ta nói với người, trong chuyến lên đường sắp tới, nếu hàng hóa còn chưa chuẩn bị đầy đủ, thì mong người nhanh chóng chuẩn bị. Tiểu Lục Tử nói xong liền đi, lại dừng lại, nhìn thấy Tiêu Bố Y đang nhìn mình, lại quay ngược lại, đúng rồi, tiểu thư còn có lời nhờ ta nói, ta thiếu chút nữa quên mất. Lời gì? Tiêu Bố Y hỏi. Người nói tắc ngoại đa ma, vọng quân bảo trọng. Tiểu Lục Tử sau khi nói xong những lời này, xoay người rời đi, cũng không có quay đầu lại nữa. Tiêu Bố Y dẫn ngựa đi, cũng không có về lại trời. Nghĩ đến tám chữ mà Bùi Minh Thúy phó thác Tiểu Lục Tử mang tới, cũng không biết có thâm ý gì. Sau khi đi một hồi lại mỉm cười, thầm nghĩ trượng phu làm việc, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, cẩn thận là được rồi, không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Nếu như sợ trước sợ sau, không bằng về nhà lấy vợ sinh con cho xong. Sau khi đi một hồi, Tiêu Bố Y nhảy lên ngựa, cũng không cố ý phóng ngựa, mà chỉ đi một vòng trong thành, thật thoáng như một giấc mộng. Chuyện phát sinh trong mấy tháng này hắn cả đời cũng khó có thể tưởng tượng, nhưng sự việc phát sinh trong mấy ngày nay, cũng là hắn trong mấy tháng trước cũng khó có thể tưởng tượng. Hắn không phải là người nóng nội, cũng không phải là người có khát vọng cao xa gì. 1000 năm sau hắn như thế, thì đi vào 1000 năm trước hắn vẫn như vậy, hơn nữa hắn cũng biết thế đạo đang thời điểm loạn lạc. Nhưng không chừa hẳn thay đổi lịch sử, xem ra lịch sử đang từ từ thay đổi hắn. Cánh cửa vận mệnh đã đưa hắn đến thời đại này, không ngờ lại đưa đẩy hắn làm thổ phỉ, rồi làm ăn buôn bán, tiếp cận Bùi Phiệt, hôm nay lại đưa đến Thảo Nguyên, giờ khắc này, hắn xem như đi bước nào biết bước đấy, cũng không thể kháng cự. Vất chỉ cung là anh hùng tới có nào, mà hiện tại còn nghèo túng đến như thế, còn phải nhờ Tiêu Bố Y hắn cấp cho lộ phí. Tiêu Bố Y ngẫm lại cũng có chút buồn cười, lại cảm thấy lo lắng, sau khi nghĩ một hồi lại thấy, Vất chỉ cung này nói không chừng cũng không phải là Vất chỉ cung kia, nhưng hắn hiện tại ra sao rồi. Trong đầu miên man suy nghĩ, thả lỏng dây cương cho ngựa tự đi. Trong khi không rõ thân đang ở nơi nào, thì bên tai đột nhiên nghe được một tiếng tang vang lên. Tiếng vang rõ ràng, mang đến sự tĩnh lặng cho suy nghĩ hỗn loạn của hắn. Sau tiếng vang đó, tiếng đàn cao vút lên, như là băng tan nước chảy lúc ngừng. Nhưng dòng nước này như nắm bắt lấy tâm tư của người ta, làm cho người ta cảm thấy tiếng đàn như đang dò xét vào sâu trong tâm tư của người nghe. Tiếng đàn có chút trong trẻo, khi ngừng mà vẫn còn rung động, phảng phất như xương ngưng lạnh lẽo, lại làm cho tinh thần của người ta rung lên. Tiêu Bố Y dừng ngựa, quay đầu tìm nơi tiếng đàn phát ra, phát hiện mình không biết từ khi nào, đã đến một nơi yên tĩnh. Cách đó không xa có một đình viện, tường hồng cao cao, đình viện có một hồng lâu, mái lầu xéo lên, có chút nhã trí. Trên hồng lâu có một khung cửa sổ che một nửa, nhìn không thấy động tĩnh bên trong, nhưng tiếng đàn chính là từ nơi đây truyền ra. Tiêu Bố Y lập tức lắng nghe, không khỏi có chút xuất thần, hắn tự nhận mình là người thô lỗ, không hiểu âm luật, nhưng người thô lỗ như hắn lại có tâm tư tinh tế, hơn nữa là người của hai thế giới, nghe được khúc chiết của tiếng đàn cảm xúc càng nhiều. Tiếng nhạc là tiếng lòng, chính là tiếng đàn có thể mang đến cho hắn nhiều loại cảm thụ, thật sự là chuyện trước đó chưa từng có. Hắn trước kia cả ngày ngồi trong cao ốc, giữa bốn bức tường, thần kinh dã muốn sơ cứng, rất ít có khả năng có nhiều cảm xúc như hôm nay. Khi đó, trời cũng không phải là màu lam, nước cũng không thể tùy ý mà uống, âm nhạc mạnh mẽ, người nghe âm nhạc cổ điển cũng phải bỏ tiền ra rất nhiều, nơi này tuy ít phương tiện, nhưng vô hình chung lại làm cho hắn cảm nhận được rất nhiều. Tiếng đàn vốn như băng tan nước chảy, giây lát lại ấm áp như ánh sáng mặt trời, tan rã sương băng. Âm luật biến như oanh minh yến hồi, nhanh chậm rõ ràng. Tiêu Bồ Y đã trầm mê trong đó, không khỏi nhớ lại không ít chuyện vui vẻ khi xưa, thầm đủ người đàn át hẳn phải là cao nhân. Tiếng đàn lại chuyển, từ xuân ấm hoa nở biến hóa thành gió thu lành lạnh, Tiêu Bồ Y sau khi nghe được, cũng lại có chút phát lạnh. Sau một khắc này tiếng đàn thấp xuống, phảng phất như cô nhạn bồi hồi, gió thu trên cao, trong thanh cao lại ẩn chứa sự cô tịch, Tiêu Bồ Y bỗng nhiên nhớ tới thân nhân bằng hữu ngàn năm sau đã quên đi, trong lòng cay đắng. Hắn vẫn biết, thân đã là người chết, làm sao mà quản được việc sau này, hắn đương nhiên nên xem như là người đã chết, tùy ngộ mà làm là lựa chọn tốt nhất của hắn. Tiếng đàn lại chuyển như bức rèm khẽ đứt, bạch ngọc chật vỡ, làm cho người ta tiếc hận, rồi lại làm cho người ta thanh tỉnh trở lại, Tiêu Bồ Y trong lòng tán thưởng, không nghĩ đến một khúc đàn nhìn như đơn giản mà lại có thể biến hóa khó lường như thế. Đúng lúc này, tiếng đàn đột nhiên đứt đoạn, tựa như một lưỡi dao sắc bén cắt ngọn, lại như tình đoạn còn loạn, Tiêu Bồ Y thở dài một tiếng, lúc này mới thúc ngựa đi tiếp, thầm nghĩ lần này may mắn nghe được một khúc đàn này, không biết ngày sau còn có thể nghe được một khúc đàn mà ngay cả người thô lỗ như mình nghe được cũng có nhiều cảm xúc như vậy hay không nữa. Chắc không được cổ nhân nói cái gì Khổng Tử văn thiều nhạc tam nguyệt bất chi nhục vị, hằng nga thiện sướng dư âm nhiễu lương tam. Nhật, so với những ca khúc thịnh hành nghe rồi lại quen, thực sự là có hương vị khác hẳn. Dọc theo hồng tường đi về phía trước, Tiêu Bồ Y vốn tưởng rằng đây là của một người bản địa nào đó, cũng muốn xem ai mà có thể có đình viện lớn như vậy, có tiên âm như vậy, đợi đến khi ra phía trước thì chợt ngẩn người ra. Trong hẻm nhỏ thì ưu tĩnh nhã trí, phía trước thì lại ngựa xe như nước. Trên tòa nhà hai tầng phía trước có một tấm biển rất lớn, mặt trên rõ ràng ghi ba chữ Thiên Hương Nguyện rất to. Tiêu Bồ Y lúc này mới hiểu được Thiên Hương Nguyện rộng lớn, vượt xa mình nghĩ. Lần trước hắn đi vào nơi này là từ cửa chính mà vào, lần này lơ đãng đi đến hậu viên, chẳng lẽ tiếng đàn vừa rồi nghe thấy lại là do ca kỹ trong này đàn nên. Nghĩ vậy Tiêu Bồ Y trong lòng chợt động, trong giây lát nghĩ đến Mộng Điệp được xưng cầm vũ song tuyệt, lần trước chỉ mới thưởng thức vũ nghệ của nàng, chẳng lẽ lần này chính là nàng ta đàn. Chương 53, gặp lại người ấy. Tiêu Bồ Y đang ngẫm nghĩ, thì một thanh âm quyến rũ vang lên bên tai, đây không phải là Tiêu công tử sao? Tiêu Bồ Y quay đầu lại nhìn, thì thấy một cô gái ăn mặc như nha hoàn đang vui mừng nhìn mình. Tiêu Bồ Y nhìn cảm thấy có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra là người nào, lập tức chắp tay nói tại hạ Tiêu Bồ Y, xin hỏi cô nương có nhận nhầm người hay không? Hắn không nghĩ rằng mình tại Mã ấp đã trở thành một người nổi tiếng đến nỗi ngay cả một nha hoàn ven đường cũng nhận biết. Nha hoàn hai mắt có thần, che miệng cười ngọt ngào, lại có chút phong tình, hiển nhiên là tiềm nhiễm phong cách của Nhạc Phượng. Tiêu công tử, người không nhớ ta, nhưng ta lại nhớ rõ người. Lúc trước trong phòng của tiểu thư, ta còn pha nước gấm cho người, không nghĩ đến người lại mau quên như vậy. Tiêu Bồ Y đột nhiên nhớ lại, có chút giật mình, không khỏi hơi đỏ mặt. Lúc trước Bùi Minh Thúy bất ngờ đem đêm đầu tiên của Mộng Điệp tặng cho hắn, hắn lại hồ đồ đi vào trong phòng Mộng Điệp, tuy cũng không có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt cũng bị Mộng Điệp thu hút mất. Lúc ấy trong phòng cũng có mấy nữ sai vặt lui tới, hắn cũng không nhìn kỹ, nhưng không nghĩ đến hắn không nhìn kỹ, mà người ta lại nhớ rõ về hắn. Tiêu công tử, người đến thăm Mộng Điệp tiểu thư sao? Nha hoàn đi tới, kéo ống tay áo của Tiêu Bồ Y, vậy còn đứng ở đây làm gì, mau xuống ngựa đi. Nàng tựa hồ nhận định Tiêu Bồ Y khẳng định là vì Mộng Điệp mà đến, nên không ngớt kéo vào. Trước lâu cũng có người đến kẻ đi, nghe được Tiêu Bồ Y lại có thể được thấy mặt Mộng Điệp, thần sắc đều không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Tiêu Bồ Y nhìn thấy ánh mắt của mọi người, đối mặt với sự lôi kéo của nha hoàn, nếu mà bỏ đi thì lại có vẻ cổ hủ, nên không do dự nữa mà nhảy xuống ngựa, khẽ cười nói, vậy phiền cô rồi, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo phương danh của cô nương. Nha hoàn nhìn thấy Tiêu Bồ Y xuống ngựa, trong mắt hiện lên vẻ cười giảo hoạt, lơ đãng nói, ta là một nha hoàn, làm gì có phương danh viên danh, Tiêu công tử cứ gọi ta là Tiểu Hồng là được rồi. Nàng chỉ tùy tiện một câu, lại làm cho Tiêu Bồ Y nghe ra sự chua xót vô hạn. Không khỏi im lặng hồi lâu. Người nữ thời đại này, hiển nhiên không có hạnh phúc như phụ nữ hiện đại, ca kỹ cao cao tại thượng, bất quá cũng chỉ là lễ vật để người khác tặng qua lại mà thôi. Tiểu Hồng thân là nha hoàn bên người Mộng Điệp, địa vị lại càng thấp. Tiểu Hồng, ta không hiểu quy củ nơi này. Tiêu Bồ Y sờ sờ túi tiền, gặp Mộng Điệp tiểu thư có cần cái kia không? Cái gì? Tiểu Hồng trông thấy vẻ xấu hổ của Tiêu Bồ Y, chợt tỉnh ngộ, liên tục lắc đầu, không cần, không cần, Tiêu công tử quá khách khí rồi. Nàng nói không cần, rồi dẫn Tiêu Bồ Y đi vào trong lầu liền đụng ngay một nữ nhân, trên mặt đầy phấn nước trường dày cũng phải tới ba tấc, che lấp cả khuôn mặt, Tiểu Hồng, vị này là ai? Nàng ta hình như mới ngủ dậy, chỉ nhìn phục sức Tiêu Bồ Y mà xưng hô công tử, khi mở to mắt nhìn kỹ lại, đột nhiên miệng mở rộng ra, đây không phải là Tiêu công tử sao, trận gió nào đã thổi người tới đây vậy? Các cô nương đâu, mau ra đón khách. Cô nương này hô lên một tiếng, hương phong trận trận, các cô nương đã từ bốn phương tám hướng ùa tới, vây quanh Tiêu Bố Y, đây không phải là Tiêu công tử sao, anh Tuấn Tiêu sái như thế, còn trẻ mà đã có nhiều vàng như vậy, thực nổi tiếng không bằng gặp mặt. Tiêu Bố Y thầm nghĩ những người này tuệ nhãn thật kinh người, vàng của mình đời nhà, mà cũng bị nhìn ra hay sao? Tiêu công tử, người tới nơi này để gặp ta sao? Vậy không bằng đến phòng ta nghỉ ngơi một lát trước. Tiêu công tử. Trong giây lát, mấy nữ nhân này thiếu chút nữa là đem Tiêu Bố Y ra ngũ mã phân thây. Tiêu Bố Y bất ngờ không kịp phòng, bị bao phủ trong một biển hoa, mờ mịt thất thố. Hắn không biết, lúc trước Bùi Minh Thúy đãi tiệc các thương nhân, các cô nương này tuy đi ra không nhiều lắm, nhưng cũng đã ở dưới lầu nhìn trộm, đã sớm thấy qua hắn, chỉ hận không thể được như mộng điệp. Lần này nhìn thấy chính chủ đến, làm sao có thể bỏ qua. Từ từ đã, Khổng Má Má Tiểu Hồng mặt đỏ tận hai, cực lực che ở phía trước Tiêu Bố Y, Tiêu công tử tới nơi này là tìm mộng điệp cô nương. Ngươi nói tìm là tìm sao? Một nữ nhân cười lạnh nói, Tiểu Hồng, Tiêu công tử cũng không phải là người nhà của mộng điệp. Tại hạ thực đến đây là để bái phỏng mộng điệp cô nương. Tiêu Bố Y nhìn thấy Tiểu Hồng tóc thai rối bù, nước mắt lưng tròng, đành phải động thân đi ra, được các cô nương yêu mến, Tiêu mộ xin đa tạ. Bốn phía chợt tiếng lặng, Khổng Má Má cười rộ lên, một khi đã như vậy, Tiểu Hồng còn không nhanh chóng đưa Tiêu công tử qua, còn ở đây làm gì nữa. Tiểu Hồng than thở nói, cũng phải tránh ra mới qua được chứ. Nàng kéo Tiêu Bố Y đi về phía trước, một nữ nhân còn chưa chịu buông tha, hướng tới Tiêu Bố Y liếc mắt đưa tình, lớn tiếng nói, Tiêu công tử, nếu sau này có rảnh, không ngại cứ đến đây, ta gọi là Mộng Di. Mộng Di? Tiêu Bố Y mang theo nghi hoặc vừa đi theo Tiểu Hồng, vừa quay đầu mỉm cười, nghĩ hồi lâu, thầm nghĩ quá nửa là đều lấy chữ Mộng làm đầu, Mộng Điệp, Mộng Nghệ, đều là cái tên rất hay, chỉ là mình hiểu sai. Tiêu công tử thật ra không cần để ý đến các nàng. Tiểu Hồng bĩu môi, có chút bực bội nói, bọn họ đều biết ngươi đến là tìm Mộng Điệp cô nương, lại còn lôi kéo người không nớt, thực sự là kỳ cục mà. Tiêu Bố Y thầm nghĩ, ta cảm giác cũng rất tốt, vốn nói có tiền là đại gia, ta không có tiền nhưng được làm đại gia cảm giác cũng không tệ. Chẳng qua thấy Tiểu Hồng thanh âm ngay nghiến, Tiêu Bố Y chỉ có thể nói, các nàng thật ra cũng nhiệt tình. Tiểu Hồng ngừng một tiếng, thần sắc có chút mất tự nhiên, dẫn Tiêu Bố Y đi về phía trước. Lầu trước phân hai tầng, là nơi ca kỹ dùng để tiếp khách, đằng sau là một cái hoa viên rất lớn, giả sơn nước chảy, phong cảnh khá đẹp. Hai người đi trên con đường rải đá chen với cỏ, rốt cuộc đi tới trước một hồng lâu, Tiêu Bố Y đại khái tính phương vị, biết đây chính là ngôi lầu mà mình ở sau ngõ nhỏ đã thấy, không khỏi cảm thấy có chút trùng hợp. Chỉ là nơi này rộng lớn như vậy, lại làm cho hắn có chút hoảng sợ tài thế hùng hậu của Bùi gia, hắn cũng đã biết, Thiên Hương Phường cũng là sản nghiệp của Bùi Phiệt. Hồng lâu phân hai tầng, tuy nhỏ nhưng cũng phi thường tinh xảo, khắp nơi lộ ra tâm tư của nữ nhân. Tiểu Hồng tiến đến tiểu lầu, nhanh chóng lên tiếng, Tiêu công tử, người đợi ở đây. Lời của nàng ta còn chưa dứt, người đã như chim én nhẹ nhàng chạy lên trên lầu. Tiêu Bố Y chậm rãi ngồi xuống, không bao lâu sau, Mộng Điệp đã thức tha đi xuống, nhẹ giọng nói, Tiêu công tử đại giá quang lâm, Mộng Điệp không kịp đón từ xa, xin thứ tội. Thanh âm đến thì người cũng đến, nàng đến trước mặt Tiêu Bố Y thi lễ, một luồng hương thơm truyền tới, cũng không nồng đậm, làm cho người ta ngửi thấy có chút sảng khoái. Mộng Điệp hôm nay đã đổi cách ăn mặc, lần trước nàng xuất hiện với trang phục cầu kỳ, còn lần này thì lấy trang nhã làm chủ. Y phục toàn màu trắng, váy áo tung bay, càng làm tôn lên dáng người uyển chuyển, phiêu nhiên như tiên vậy. Khuôn mặt tuyệt đẹp, ống quần hơi cao, lộ ra cổ chân thon dài như ngọc. Mỗi một cử động giơ tay nhấc chân của nàng đều cực kỳ tao nhã, đẹp không thể tả. Tiêu Bố Y cũng nhìn có chút xuất thần, đến khi Mộng Điệp nói chuyện, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đứng lên cười nói, ta cũng là ngẫu nhiên đi qua, có cái gì mà nên hay không nên, nói đến ta cũng chẳng phải là công tử gì, chẳng qua chỉ là một người thô lỗ, Mộng Điệp cô nương quá khách khí rồi. Tiểu Hồng đã sớm đem trà lên, nghe vậy che miệng cười, lặng lẽ lui ra, Mộng Điệp thản nhiên cười như đóa lan nở rộ vậy, lại chuyển đề tài khác, Tiêu công tử tối hôm trước từ biệt, Mộng Điệp cũng rất nhớ, không nghĩ đến hôm nay đã được gặp, Mộng Điệp thực sự rất vui. Tiêu Bố Y lúc này mới nghĩ đến việc hôm nay thật sự là không ít, mình với Mộng Điệp cũng chỉ mới gặp mặt hơn một ngày. Nhưng trong một ngày này thực sự có rất nhiều chuyện xảy ra, đủ màu đủ sắc, còn nhiều hơn tất cả mấy tháng trước cộng lại. Trước tiên là đánh nhau, sau đó một nhiên phát hiện một trong môn thân ất chỉ cùng ở bên cạnh mình, lại trở thành bằng hữu, vô số khách thương đều xem hắn như là tài thần vậy, đi đến nơi này, thì lại được rất nhiều cô gái tranh giành, giống như hắn thực sự có phong độ, còn trẻ mà giàu có vậy. Tất cả những điều này, chẳng qua là bởi vì bản thân mình đua ngựa một trận cho Bùi Minh Thúy mà thôi. Tất cả những thứ này, thực sự có thể dùng trang tử chi mộng như ảo, phi điệp phi ngã để diễn ta. Đột nhiên nhớ tới tiếng đàn vừa rồi, Tiêu Bố Y trong lòng thầm than, trong lúc nhất thời cũng không biết nói sao. Chương 54, chuyện mong chờ nhất. Trong khi Tiêu Bố Y đang thất thần, Mộng Điệp cũng không nhiều lời, nàng vẫn yên lặng nhìn nam tử trước mắt, trong sự tò mò còn có sự cảm kích, còn có một chút hương vị nghiên cứu. Ta thật ra, Tiêu Bố Y phục hồi tinh thần trở lại, cảm thấy không hiểu tại sao lại đi vào trong này, vừa muốn giải thích. Công tử mời dùng trà. Mộng Điệp nâng chén ý mời, cánh tay nâng nhẹ, lộ ra một đoạn cổ tay, trắng bóng vô cùng. Tiêu Bố Y thấy cánh tay của nàng, nhịn không được nghĩ đến thân mình của nàng đêm rồi khi tắm rửa, không khỏi cổ họng có chút phát khô, nâng chung trà lên uống một ngụm, cũng không nhận ra tư vị gì, chỉ cảm thấy hương vị không tệ. Không biết Tiêu công tử là người phương nào? Hiện ở tại nơi đâu? Mộng Điệp nhìn thấy Tiêu Bố Y im lặng, có chút ấy này nói, Mộng Điệp hỏi nhiều rồi. Tiêu Bố Y phát hiện vấn đề đơn giản này bản thân cũng rất khó trả lời, chỉ có thể nói sang chuyện khác, Mộng Điệp cô nương sao lại ở nơi này? Thiếp còn có thể đi nơi nào? Mộng Điệp khó hiểu. Ta nhớ rõ nàng có thể trụ thân, chẳng lẽ tiền không đủ, hay là... Tiêu Bố Y muốn nói lại thôi. Mộng Điệp cười khổ nói, không ai lại muốn ở trong này, vàng mà Tiêu công tử cấp cho Mộng Điệp cũng đủ cho Mộng Điệp trụ thân, chỉ là đến giờ vẫn còn ở bên người Mộng Điệp lại cảm thấy lời nói có chút trực tiếp, có hương vị nhìn vật để nhớ tới người. Mộng Điệp cười xấu hổ nói, Tiêu công tử có thể nghĩ rằng Mộng Điệp rất mê tiền. Không phải Tiêu Bố Y lắc đầu, một khi nàng đã có tiền, lại không muốn lưu lại nơi này, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ gây khó dễ? Mộng Điệp khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, hạ thấp mi mắt, Mộng Điệp từ nhỏ đã mất cha mẹ, rời khỏi đây thì đi nơi nào? Tiêu Bố Y im lặng, lúc này mới cảm thấy nỗi khổ của Mộng Điệp là từ trong xương thủy. Nàng chẳng lẽ không còn thân thích nào có thể nương tựa sao? Tiêu Bố Y lại hỏi. Thiếp thật ra cũng còn một người gì? Mộng Điệp thản nhiên nói, chẳng qua người ấy đã đem thiếp bán vào trong này, đổi lấy mấy lượng bạc. Nàng nói nhân tình thế thái hết sức bình thản, lại làm cho người nghe cảm thấy chua xót. Tiêu Bố Y lúc này mới nhìn Mộng Điệp, phát hiện trên mặt của nàng ẩn chứa vẻ sầu khổ, nhẹ giọng nói, nàng cũng thật đáng thương. Mộng Điệp khẽ cúi đầu, thấp giọng nói, cảm ơn Tiêu công tử, không biết Tiêu công tử đã có phu nhân hay chưa? Xem như là chưa. Tiêu Bố Y cũng không biết Hàn Tuyết có tính hay không nữa. Xem như là chưa có. Mộng Điệp đã không còn vẻ buồn rầu nữa mà mỉm cười, Tiêu công tử thực thích nói đùa. Xem như là chưa có là có ý gì, chẳng lẽ đây cũng là bí mật? Tiêu Bố Y cười khoát tay nói đến thì dài lắm. Ta cho đến bây giờ cũng không rõ nữ nhân bên cạnh ta có tính là phu nhân của ta không nữa. Mộng Điệp mở to mắt nhìn Tiêu Bố Y, tràn đầy vẻ khó hiểu, điều này mà cũng không rõ được. Thôi không nói đến nữa. Tiêu Bố Y nhớ tới Hàn Tuyết, cảm thấy có giải thích cũng không được, nàng hỏi điều này để làm gì? Thiếp nghĩ nếu Tiêu công tử có phu nhân, không biết có thể để cho Mộng Điệp sau khi chuộc thân thì đến hầu hạ phu nhân, cũng là cho Mộng Điệp có một nơi để gửi thân. Mộng Điệp có chút chờ mong. Tiêu Bố Y ngẩn ra, điều này cũng có thể sao? Mộng Điệp tràn đầy thất vọng, Tiêu công tử không chịu sao? Tiêu Bố Y thấy vẻ thất vọng của nàng, ung dung cười nói, nàng cao cao tại thượng, mười ngón chưa từng dính một giọt nước sôi, làm sao có thể làm việc nặng được? Thật ra hắn muốn nói chính là, ngay cả người vợ giả kia ta cũng phải ta đưa đến Thiết Lặc, nàng hầu hạ cho người nào đây? Mộng Điệp không sợ khổ. Mộng Điệp đột nhiên ngẩng đầu, chấp nhất nhìn Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y nhìn hàng hồi lâu thì thở dài nói, ta thật ra không có nơi ở cố định, lang bạt bất định, qua vài ngày nữa là phải lên đường rồi. Ô, Mộng Điệp trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng, biết Tiêu Bố Y đang cự tuyệt, quan ngoại khắc nghiệt, người hồ chiếm đa số, dã man thành tính, Tiêu công tử phải cẩn thận, còn không biết bao lâu thì Tiêu công tử trở về, muốn buôn bán cái gì. Nghe Mộng Điệp nhỏ nhẹ thì thầm, nhìn thấy Mộng Điệp như có sự mất mát, Tiêu Bố Y đột nhiên hảo tình dâng lên, xuất hiện ý bảo hộ. Hắn không phải kẻ ngu ngốc, đương nhiên biết Mộng Điệp muốn tìm một chỗ dựa, một nữ nhân xem ngươi là chỗ dựa, ngươi lại né đông tránh tây thì thật là mất mặt. Vô luận về sau có thay đổi như thế nào, bản thân mình cũng có thể giúp đỡ. Thật ra ta muốn buôn bán ngựa. Tiêu Bố Y chậm rãi nói, trước mắt mục trường, đồng cỏ chăn nuôi, đang lúc phát triển, ta lần này ra quan ngoại, chính là muốn tìm kiếm giống ngựa tốt. Chờ sau khi ta trở lại, cũng sẽ chuyên tâm kinh doanh mục trường. Đến lúc đó chịu nắng phơi sương, nhất định là vất vả. Mộng Điệp lộ ra vẻ chờ mong, cũng có chút chúc phúc nói, vậy hy vọng Tiêu công tử người mã đáo thành công. Thật ra phát triển mục trường, vẫn còn thiếu người. Tiêu Bố Y ho khăn nói, Mộng Điệp cô nương nếu thực không có chỗ để đi, cũng có thể chờ ta trở lại, đến mục trường giúp một tay, nếu thích, cũng có thời đó. Bốt một tiếng, chén trà trong tay Mộng Điệp rơi xuống đất, tan nát thành từng mảnh nhỏ. Tiêu Bố Y bị dọa nhảy dựng, Mộng Điệp cô nương. Mộng Điệp si ngốc nhìn Tiêu Bố Y, trong giây lát lộ vẻ khó có thể tin, Tiêu công tử nói, Mộng Điệp nếu có thể tự do, thì có thể tới mục trường của Tiêu công tử. Chính xác là như thế. Tiêu Bố Y thấy vẻ vui mừng của Mộng Điệp, trong lòng cũng thoải mái, chẳng qua chỉ sợ phải chờ ta trở về rồi mới tính được. Đợi được, bao lâu cũng đợi được. Mộng Điệp tràn đầy vẻ hoan hân, khoe miệng thoáng cười, mà nước mắt lại chảy xuống, Tiêu công tử, người thực là một người tốt. Tiêu Bố Y cười nói, gia quan ngoại cũng không phải là chuyện gì to tát, nàng cứ yên tâm, ta chỉ sợ nàng chịu không nổi sự vất vả ở mục trường, chỉ làm vài ngày là đòi về thôi. Mộng Điệp khẽ cắn chặt răng, vậy Tiêu công tử có thể cùng thiếp đánh cuộc một phen không, đánh cuộc Mộng Điệp có thời lại mấy ngày. Lời của nàng hiển nhiên có thâm ý, chỉ sợ Tiêu Bố Y chỉ nói cho vui thôi. Đánh cuộc cái gì đây, nàng nếu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ta làm sao có thể ước thúc được nàng. Tiêu Bố Y cười lắc đầu, đúng rồi, Mộng Điệp, mùi thơm trên người của nàng hôm nay thật khác biệt, làm cho người ta ngửi thấy cũng không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của nàng. Mộng Điệp cười giảo hoạt, hương phấn trên người Mộng Điệp chính là danh sản của Giang Đô, đặc sản mà Phượng Xuân lão tự hào, hơn nữa chỉ có một nhà này mới có, nghe nói Khả Đôn của Đột Quyết cũng rất thích, lúc trước tới Tây Kinh triều bái cũng phải mua loại hương phấn này mang về. Khả Đôn có nghĩa là gì? Tiêu Bố Ý hỏi. Khả Đôn chính là phu nhân của Khả Hãn. Mộng Điệp có chút kinh ngạc, lại có chút lo lắng nói, Tiêu công tử, người thì ra đối với mấy cái này một chút cũng không biết, vậy cũng phải hết sức cẩn thận. Thiếp nghe nói hiện nay quan hệ giữa Khả Hãn cùng triều đình rất căng thẳng, buôn bán cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiêu Bố Y trong lòng chợt động, Mộng Điệp, nàng nói Khả Đôn cũng thích phấn son, vậy nếu ta mang theo phấn son qua đó buôn bán, có thể có thị trường không? Ừm, là có thể có người mua không? Tiêu Bố Y nghĩ tới cũng có chút hưng phấn, không ai so với hắn hiểu hơn được đạo lý phụ nữ và trẻ em là nơi kiếm tiền tốt nhất. Chỗ bên thời đại của hắn, tùy tiện chỉnh mí mắt, nâng chút mũi, làm trắng chút da cũng đã tốn cả trăm ngàn, nếu có thể tìm được cái mà ít người làm, đã thông được thị trường này, nói không chừng cũng rất có tương lai. Người mua chỉ sợ không nhiều lắm. Mộng Điệp một câu phong kín ngay ảo tưởng của Tiêu Bố Y. Vì sao? Tiêu Bố Y ngẩn ra. Bởi vì nam nhân ở đó không nói đạo lý, nữ nhân nơi đây địa vị còn tệ hơn nữ nhân của Trung Nguyên nhiều. Mộng Điệp nói, nữ nhân nơi đây nghe nói chẳng khác gì hàng hóa, thì làm sao mà có tiền mua mấy thứ này. Tiêu Bố Y đang hứng chí lại lập tức bị dập tắt, trong lòng ngược lại cũng không nghĩ như vậy, bán lược được cho hòa thượng mới là vua bán hàng, cũng không phải nam nhân nào cũng như nàng nghĩ đâu, chẳng qua một khi đã nói tới người Đột Quyết, Hàn Tuyết thật ra mới có quyền lên tiếng. Nghĩ như vậy, Tiêu Bố Y nóng lòng muốn hỏi Hàn Tuyết, nên đứng lên nói, Mộng Điệp, ta còn có chuyện, xin phép đi trước một bước. Mộng Điệp trong lòng run lên, vội đứng lên nói, Tiêu công tử, Mộng Điệp đã nói sai cái gì sao? Nếu thực như vậy, thì mong người đừng có phiền lòng. Tiêu Bố Y ngẩn ra, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Mộng Điệp, liên tục lắc đầu, đâu có, đâu có. Ta đúng là đang có việc, nàng cứ yên tâm, chỉ cần nàng muốn đến mục trường, chúng ta lúc nào cũng hoan nghênh. Mộng Điệp thả lỏng tâm sự, lại thấy Tiêu Bố Y đã đi tới cửa, thì kêu một tiếng, Tiêu công tử. Chuyện gì? Tiêu Bố Y quay người lại hỏi. Tiêu công tử nếu rảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đến nơi này. Mộng Điệp lúc nào cũng hoan nghênh người. Mộng Điệp cắn nhẹ răng, thấp giọng nói. Tiêu Bố Y gật gật đầu, đã đi nhanh ra ngoài. Mộng Điệp ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hắn, thật lâu sau cũng không nói gì. Tiểu thư, Tiêu công tử sao lại đi vậy? Tiểu Hồng không biết từ khi nào đã xuất hiện. Hắn là người làm đại sự, đương nhiên là đi làm việc rồi. Mộng Điệp sâu kín thở dài một tiếng, cảm ơn em, Tiểu Hồng. Tiểu Hồng cười giảo hoạt, tiểu thư, người quá sức thu người rồi, vừa rồi khi ở trên lầu thấy Tiêu công tử ngoài tường. Người chỉ nhìn hắn, hắn làm sao biết được tâm ý của người. Hạnh phúc nhất định phải do tự mình đi tranh thủ, em đã đi ra trước chặn hắn lại, chính là chặn đứng hạnh phúc của tiểu thư lại. Chẳng qua nếu không có một khúc đàn của cô, Tiêu công tử cũng không thể tìm được đến đây. Quỷ nha đầu này. Mộng Điệp nhịn không được cười, ai cũng không có thủ đoạn bằng em. Tiêu công tử là một nam nhân tốt, đương nhiên là phải dùng thủ đoạn để bắt lấy Tiểu Hồng nhíu môi, chúng ta nếu cứ như vậy thì tiểu thư đã không thể gặp được người này rồi, các tỷ muội khác nhìn thấy Tiêu công tử. Cựa nhờ là sói đói nhìn thấy thịt heo vậy, nếu không phải có em ngăn cản, Tiêu công tử sớm đã bị các nàng xẻ thịt ra rồi. Tiêu công tử tuy là dân áo vải, nhưng hắn có thể được Bùi tiểu thư thưởng thức, một bước lên trời cũng chỉ trong tầm tay. Nam nhân vĩ đại như vậy, người mà sơ sẩy một chút, hắn có thể sẽ bị nữ nhân khác lập tức cướp đi. Ta cũng không có trông mong gì một bước lên trời. Mộng Điệp trong mắt lộ ra vẻ mong chờ cùng cảm tạ, nếu có thể đón mặt trời lặn, phóng ngựa chăn dê, đó cũng là chuyện ta mong chờ nhất rồi. Chương 55, khóa vàng dương bạc. Tiêu Bố Y buổi sáng rời giường, cảm thấy quay cuồng không có cái gì là rõ ràng. Từ khi ở chỗ Mộng Điệp trở về cũng đã được 4-5 ngày, mà danh sách lễ vật các huynh đệ còn chưa lên được rõ ràng. Loại hiệu suất làm việc này làm cho Tiêu Bố Y nhiều ít cũng có chút bất mãn, chẳng qua hắn cũng không chỉnh lý lại, hắn cũng không mấy quan tâm đến việc quản lý. Hắn có lúc thậm chí trong túi có bao nhiêu tiền cũng không rõ ràng lắm. Tất cả mọi người đều là nam nhân, đánh nhau thì có thể, chứ nói đến quản lý tài sản, đó lại là vấn đề khác, cho dù là Dương Đắc Chí khi dính tới mấy cái này, cũng cảm thấy nhức đầu. Cũng may trong bọn họ còn có Hàn Tuyết, nữ nhân tinh tế, nhiều ít cũng làm cho mọi người yên tâm. Vất chỉ cung đi rồi cũng không thấy trở lại, Lao Bang Tử thấy có nhiều người đến như vậy, đã sớm chủ động dọn qua phòng khác. Tuy nói bọn họ huynh đệ tình thâm, đời cùng nhau cũng tiện, nhưng nói lại thì cũng là Lao Bang Tử cẩn thận, nhìn thấy hàng hóa chất như núi vậy, sợ có thiếu hụt thứ gì mình cũng khó mà ăn nói. Chẳng qua hắn quá cẩn thận, chứ với cái kiểu không quan tâm của những người này, phòng chừng có mất đi một nửa mới có thể phát hiện hàng hóa thiếu hụt. Lão Bang Tử vừa đi, các huynh đệ càng tứ vô kiêng kỵ, đem không gian bên trong cấp cho Hàn Tuyết, sau đó ở trong đó mà cân nhắc làm sao có thể phát huy giá trị lớn nhất của hàng hóa. Mở đôi mắt ngái ngủ ra, lại gặp phải một khuôn mặt cơ hồ dán sắt trên mặt mình, Tiêu Bố Y không cần đoán cũng biết, đó là Mạc Phong, chỉ có hắn mới thích làm mấy cái trò tinh quái này. Chuyện gì? Tiêu Bố Y đẩy Mạc Phong ra, ngươi chuyển làm nghề nhìn tướng rồi sao? Không phải Mạc Phong ngồi ở trên giường đối diện. Ta chỉ là ở đây xem thử tiểu tử ngươi có phải là tài thần hay không, bằng không tiền tài sao cứ bay tới như vậy. Vậy ngươi nhìn ra cái gì? Tiêu Bố Y ngồi dậy cười hỏi. Không có, ta chỉ nhìn ra tiểu tử ngươi ấn đường phát hồng, mệnh phạm đào hoa. Mạc Phong cũng cười rộ lên, Bố Y, Lộ Khác, Lù Kỳ. Hắn đưa ngón tay chỉ, Tiêu Bố Y mới phát hiện mấy huynh đệ đều đang dương mắt nhìn chằm chằm vào một cái dương. Lộ Khác cũng là do thiếu đương ra dạy. Người trong sơn trại cảm thấy thiếu đương gia nói chuyện so với người ở trên đường còn cổ quái hơn, Lộ Khác nghĩa là gì, hắn đương nhiên cũng không biết. Tiêu Bố Y nhận ra cái dương kia, nó vốn chứa mấy trăm điếu tiền, đó là tâm ý của ba nhà Ân gia, Mai gia cùng Viên gia Nhữ Nam hợp lại đưa tới. Cái thùng có gì hay mà xem. Tiêu Bố Y lắc lắc đầu, cảm thấy Mạc Phong kinh ngạc, lại thấy Hàn Tuyết cũng dương mắt nhìn cái dương kia ngẩn người ra, lúc này mới cảm thấy có chút môn đạo. Trong thùng vốn có mấy trăm điếu tiền, Mạc Phong nói. Đúng vậy, Tiêu Bố Y gật đầu nói, đột nhiên chụp lấy cổ Mạc Phong, tiểu tử ngươi không phải muốn nói cho ta tiền không thấy nữa. Tiền không phải là không thấy, Mạc Phong thở không nổi, gần đây mọi người vất vả, cho nên có phân chia mỗi người vài điếu, trong đó vẫn còn hơn 200 điếu. Nhìn thấy Tiêu Bố Y thả lỏng cái cổ của mình ra, Mạc Phong mới thở ra một hơi dài nói, thiếu đương gia, người thật sự quá khẩn trương rồi, hiện tại chúng ta đối với tiền cũng xem như là phân châu vậy, nhưng chỉ là... Các huynh đệ đều mặt mày hớn hở. Bộ dáng như thấy tiền sáng mắt vậy, Bố Y, đừng khẩn trương, chẳng những tiền còn, mà còn có thêm một số thứ. Tiêu Bố Y buông tay ra, thêm cái gì? Khi hắn hỏi, cũng đã cẩn thận nhìn cái dương, đột nhiên hít một hơi nói, các ngươi không phải muốn nói cho ta, cái thùng này làm bằng bạc chứ? Ngươi nghĩ thì hay rồi, Mạc Phong khinh thường nói, đưa tay lấy ra một cái khóa, chúng ta mới phát hiện, cái khóa này không ngờ lại là khóa vàng. Tiêu Bố Y cầm lấy cái khóa, tung tung xem thử sức nặng. Lúc này mới chú ý trên khóa có mấy vết ấn, vốn cái khóa đen thui, nay lại có vài vết khắc lên, lộ ra ánh vàng rực rỡ, Tiêu Bố Y khó có thể tin được, thật sự là dùng vàng tạo thành khóa. Hắn chẳng những kinh ngạc về giá trị của nó, còn cảm khái về thủ nghệ của thời đại này. Tất cả mọi người đều gật đầu, Chu Mộ Nho nói, đây là công lao của tiên đầu. Sao lại quy công cho hắn? Mạc Phong không phục nói, nếu không phải ta đánh mất chìa khóa, tiên đầu làm sao mà dùng biện pháp này để phá khóa? Ai có thể nghĩ đến cái khóa lại làm bằng vàng? Con mẹ nó, một cái khóa bằng vàng lớn như vậy, nói như thế nào cũng phải hơn 10 lượng. Đều nói bảy nhà Nhữ Nam mỗi nạ ra tài cự vạn, nhưng đối với ngươi nằm mơ cũng không nghĩ đến bọn họ ra tay lại hào phóng đến như vậy. Tiêu Bố Y trong lòng vừa động, còn chưa kịp nói gì, tiễn đầu đã rút đao ra, như là nổi điên chém lên dương tiền vài nhát đao, mọi người ngẩn ra, trong giây lát tất cả đều yên lặng. Bởi vì mọi người đều thấy rõ ràng, màu đen của dương sau khi bị tiễn đầu chém lên vài nhát, trên mặt xuất hiện những vạch màu trắng lóe lên hào quang, tay của tiễn đầu cũng có chút phát run, lại chém thêm mấy nhát, lộ ra càng nhiều vạch trắng, rồi dùng một giọng khó có thể tin được hô lên, đúng là dùng bạc làm dương sao. Mẹ ta ơi, Mạc Phong nhịn không được kích động, đã xông tới, dùng sức ôm cái dương lên, thảo nào ta lại thấy nặng như vậy. Mọi người cùng hoan hô, Tiêu Bố Y lại được một số tiền lớn, trong lòng cũng run sợ. Mấy hào môn sĩ tộc này giàu có quả thực làm cho bọn họ khó có thể tưởng tượng được, đám người Mạc Phong hưng phấn cũng có nguyên do. Bởi vì hàng hóa được tặng tuy quý trọng, nhưng dù sao cũng chỉ là hàng hóa, làm sao có thể so được với vàng thật bạc thật. Lần này bỗng nhiên lại được một khoản lớn như vậy, chắc không được sao bọn họ lại điên cuồng. Lấy vàng làm khóa, bạc làm dương, lễ vật biểu hiện chẳng qua chỉ là mấy trăm điếu tiền, trên thực tế lễ vật tuyệt đối là nặng bậc nhất. Chắc không được Tiểu Lục Tử nhắc nhở mình, lễ vật mà bảy nhà Nhữ Nam tặng tuyệt đối không nhẹ, Tiểu Lục Tử so với bọn họ mà nói, đương nhiên là kiến thức rộng rãi, biết nhiều môn đạo hơn hẳn. Tiểu Bố Y tuy đánh cuộc 40 lượng vàng, biết sẽ có hồi báo, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến hồi báo lại hậu hĩnh như vậy, một lượng tiền tài lớn như thế, cho dù là Tiểu Bố Y cũng có chút khát khao. Nhưng càng nghi hoặc thêm sâu, hắn chẳng qua chỉ là một phó lĩnh đội nho nhỏ, mà Tiểu Lục Tử chỉ nói một tiếng, ba nhà đối với mình không hề quen biết, mà đã tặng lễ vật quý trọng đến như thế, chẳng lẽ là bởi vì một câu nói của Bùi Minh Thúy. Thống kê lại một chút, rồi đem về sơn trại, mấy cái này dùng để làm tài chính để phát triển mục trường của sơn trại. Tiêu Bố Ý rất nhanh đưa ra quyết định. Ai đưa đi? Tất cả mọi người đều gãi đầu, trong thành so với sơn trại tốt hơn nhiều, bọn họ không muốn lập tức trở về. Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ cửa, mọi người không hẹn mà cùng che ở phía trước cái dương. Tiễn đầu đi ra mở cửa, nhìn thấy là Lý Chí Hùng, bĩu môi nói, ngươi đến làm gì? Tiễn đầu không có sự trầm ổn như Tiêu Bố Y, vui giận chán ghét đều biểu hiện lên mặt. Lý Chí Hùng gật đầu cúi người, có hai vị nói đến tìm Tiêu gia, ta liền dẫn đến nơi này. Là ai? Tiễn đầu nhìn về phía sau hắn, thấy hai người đội mũ cỏ, che kín cả khuôn mặt, cảm thấy có chút quen mắt, Dương Đắc Chí cũng đi ra. Vẻ buồn chán trên mặt lại lộ ra nụ cười, Lý Huynh, đa tạ, đây là người thân của ta. Lý Chí Hùng có chút cảm giác được yêu lại sợ, chẳng qua khi Tiễn Đầu né người qua, thì ánh mắt đã đảo qua bên trong phòng, các người đang có việc, ta cũng có chuyện phải đi. Hai người kia tiến vào, mọi người còn chưa kịp nhận ra là ai, Tiêu Bố Ý ánh mắt đã sáng ngời, nhị đừng ra, người sao lại đến đây. Tiết Bố Nhân lấy mũ cỏ ra, lộ ra nụ cười, trại chủ lo lắng cho các ngươi, bảo ta đến xem sao. Người kia cũng bỏ mũ ra, lộ ra khuôn mặt đỏ hồng, rõ ràng là Tiêu Tác. Hai người cũng đều hóa trang đơn giản, Tiễn Đầu chỉ nhìn sơ qua dĩ nhiên là không nhận ra. Hai người đến cũng vừa lúc Tiêu Bố Y thầm nghĩ hai vị này so với Tào Tháo còn tích cực hơn, chưa kịp nhắc đã đến rồi, trong này có vài thứ muốn nhờ hai người mang về. Thấy hàng hóa chất đầy trong phòng, Tiết Bố Nhân tuy bình tĩnh, cũng hít vào một hơi khí lạnh, Bố Y, đây là ngươi mua sao? Ngươi sao có nhiều tiền vậy? Tiết Bố Nhân là người trầm ổn cẩn thận. Lại giỏi về quản gia, mấy năm nay duy trì sinh kế của gần trăm người, vẫn có thể quản lý một cách gọn gàng. Hắn lần này xuất ra số tiền nhiều năm tích góp cho Tiêu Bố Ý, đối với Tiêu Bố Ý cũng là tín nhiệm tuyệt đối. Với sự tinh minh của hắn, chỉ cần liếc mắt nhìn qua số hàng hóa này đã biết, giá trị của chúng so với số tiền mà hắn đưa cho Tiêu Bố Ý quý trọng gấp không chỉ trăm lần. Chương 56, Thiên Môn Sinh Ý. Mạc Phong nhanh miệng đem tất cả mọi chuyện kể qua một lần, Tiết Bố Nhân nghe cũng lấy làm kỳ. Đối với Bùi gia tiểu thư kia tràn đầy sự tò mò. Tiêu Bố Y nhịn không được hỏi, nhị đương gia, người kiến thức rộng rãi, vậy có biết lai lịch của Bùi Minh Thúy không? Tiết Bố Nhân cười khổ lắc đầu, cũng không rõ lắm, chẳng qua ta cũng biết Bùi Phiệt những năm gần đây được thánh thượng rất sủng ái. Tiêu Bố Y gật đầu tỏ vẻ hiểu ra, thầm nghĩ thời đại này trình độ thông tấn lạc hậu, không có mấy ai đi tìm hiểu, người nổi tiếng trong thiên hạ dù sao cũng quá ít. Đợi đến khi Tiết Bố Nhân thấy dương bạc khóa vàng, thì cho dù hắn là kẻ lão làng cũng ngây ra một lát, hồi lâu mới nói một câu, bảy nhà Nhữ Nam, danh bất hư truyền, cái này quá nửa là do Mai gia tặng. Tất cả mọi người đều kỳ quái, hỏi Tiết Bố Nhân làm sao biết. Tiết Bố Nhân thần sắc có chút mất tự nhiên, trong bảy nhà Nhữ Nam, Mai gia là giàu nhất, chi gia nhiều nhất cũng không có gì ngạc nhiên. Tiêu Bố Y trong lòng có chút kỳ quái, thầm nghĩ loại quan điểm này không khỏi quá vo đoán, nhìn thấy Tiết Bố Nhân đã bắt đầu lên danh sách hàng hóa, cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Bọn họ có tiền có hàng cũng không biết là bao nhiêu, còn Tiết Bố Nhân thì lại hoàn toàn khác. Hắn không đến một canh giờ, đã đem toàn bộ số hàng hóa lên danh sách rõ ràng, cái nào có thể mang đi ra quan ngoại, cái nào có thể mua bán trực tiếp tại bản địa, đổi thành vàng thật bạc thật được. Tuy là như thế, hàng hóa có thể đem đi cũng không ít. Tiết Bố Nhân cau mày, Bố Y, con còn có ý định gì không? Trong này có đồ sứ, vải lụa, lá trà, tranh ảnh, lại còn không ít đặc sản, còn có vài bình nữ nhi hồng nữa. Nữ nhi hồng này không phải là do bọn họ tặng, mà là do chúng ta mua uống chu mộ nho cũng thật thà, thiếu đương gia nói là danh kiểu, muốn thưởng thức một chút nên ta đi mua về. Tiết Bố Nhân cũng cười không nổi, không biết Tiêu Bố Y không phải là muốn thưởng thức rượu, mà là thí nghiệm phản ứng của bản thân đối với rượu, cũng không có nói nhiều, thật ra muốn ra quan ngoại cũng có thể. Chẳng qua chuyện này dù sao cũng có chút nguy hiểm, mấy thứ này nặng nề dễ vỡ, ta thấy mang đi cũng có chút khó khăn. Con thật ra có ý tưởng nhẹ nhàng hơn. Tiêu Bố Ý lại cười nói, chúng ta có thể bán son phấn đến đột quyết, thứ này đơn giản gọn nhẹ, khó xảy ra tai nạn. Mọi người ngẩn ra, trong giây lát cười lớn, Tiết Bố Nhân cũng muốn cười, nhưng nghĩ lại thì nghiêm túc nói, bố y, con không phải nói đùa chứ. Tiêu Bố Y liếc nhìn Hàn Tuyết nói, yêu cái đẹp là thiên tính của nữ nhân, tuy nói son phấn giang nam xuất qua quan ngoại cũng hiếm thấy, nhưng nguyên nhân là vì hiếm thấy, cho nên mới chính là một thị trường rất lớn. Tất cả mọi người cũng đã biết khái niệm thị trường, cảm thấy có lý, liên tục gật đầu. Con cũng đã hỏi qua Hàn Tuyết, nàng nói có thể hỗ trợ. Tiêu Bố Y cười nói, thật ra chỉ cần trong tộc có người sử dụng, hơn nữa có hiệu quả cao, con nghĩ do lớn cũng có người ở lại, đáng để thử. Hàn Tuyết khẽ gật đầu, thiếu đương gia nói cũng đúng, nhị đương gia, con ở trong tộc cũng có chút danh tiếng, hy vọng có thể giúp Sơn Trại một tay. Tiết Bố Nhân liếc nhìn mọi người, ý của các ngươi thế nào? Dương Đắc Chí tỏ thái độ trước, bố y luôn nghĩ những điều mà người khác không thể nghĩ ra, mấy tháng nay cũng đã làm vô số việc, đều đã thành công, ta cảm thấy cũng không có gì phải lo lắng. Thật ra chúng ta vốn không phải là người có khiếu làm ăn, Mạc Phong cũng nói, một khi đã như vậy, làm cái đó nói không chừng cũng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Mạc Phong nói rất đúng, Tiễn Đầu cũng nói theo một câu, chúng ta không cần đi con đường mà người khác đã đi, thiếu đương gia cũng đã nói qua, tự tin không có nghĩa là sẽ thắng, nhưng không tự tin thì nhất định thất bại. Mọi người đều là huynh đệ, nước thì lội nước mà đi, lửa thì đạp lửa mà đến, có phúc cùng hưởng, có họa cùng gánh. Ta tin tưởng thiếu đương gia. Chu Mộ Nho thấy Tiết Bố Nhân nhìn về phía mình, chỉ nói một câu ngắn gọn. Tiết Bố Nhân lộ ra vẻ vui mừng, hắn cảm thấy Tiêu Bố Ý làm rất tốt. Hắn thật ra vẫn luôn ủng hộ Tiêu Bố Y, hy vọng hắn sẽ dựa theo suy nghĩ của mình mà làm, nhưng quan trọng là mọi người đều đồng lòng, hắn không nghĩ đến tất cả mọi người đều ủng hộ Tiêu Bố Y một cách vô điều kiện như vậy. Một khi đã như vậy, nhị đương gia ta chủ yếu chỉ là xử lý một chút tạp sự. Nhưng Bố Y, nghe nói son phấn ở Giang Nam mới có, ta sợ các con tới đó mua sẽ chậm trễ thời gian. Tiết Bố Nhân nói ra nghi hoặc trong lòng. Tiêu Bố Y đã sớm có dự tính, cái này cũng không cần lo lắng, con có bằng hưu vừa lúc có hàng. Chúng ta có thể lấy hàng đổi hàng. Bằng hữu của con ở đâu? Tiết Bố Nhân hỏi. Thiên Hương Phường. Tiêu Bố Y đáp. Hả? Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu Bố Y. Tiết Bố Nhân cũng chụp lấy vai của Tiêu Bố Y. Bố Y quả nhiên là hậu sinh khả úy, tuổi trẻ tài cao, việc xử lý mấy cái hàng hóa này cứ giao cho ta. Chẳng qua việc liên hệ nguồn cung cấp, thì người tuổi trẻ như các con lo. Là nam nhân đương nhiên đều biết Thiên Hương Phường, Tiết Bố Nhân là người lão làng. Cũng không phản đối người trẻ tuổi làm việc, nhưng cũng không muốn đi vào trong đó. Đám người Mạc Phong không nghĩ đến mình cũng có thể có một ngày được đi vào Thiên Hương Phường. Đó là nơi nam nhân tiêu hồn, đương nhiên cũng là nơi nam nhân tiêu tiền. Bọn họ ngày thường cho dù vất vả một năm, chỉ sợ cũng không đủ vụ hải vẹ ở đây một đêm. Bước đầu tiên bước vào Thiên Hương Phường, bọn họ đều nơm nớp lo sợ, sẵn sàng chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Mạc Phong tuy rất khoái nói đạo lý, nhưng nơi như thế này cũng là lần đầu tiên đi vào. Hắn đã như thế, những người còn lại thì càng xấu hổ. Cổ ngữ có câu, đan phiêu xong đổ, ý chính là nếu là đổ, đánh bạc, đương nhiên huynh đệ có thể kết bạn, nếu là phiêu, chơi gái, đương nhiên là chỉ đi một mình. Lần này lại công nhiên kết bạn đi vào nhạc phường, phỏng chừng cũng là lần đầu tiên từ khi Sơn Trại khai thiên tích địa tới giờ. Đám người Dương Đắc Chí đang lúc chuẩn bị bỏ chạy, bởi vì các người khác trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, điều này làm cho các huynh đệ có chút hối hận, chỉ lo nghĩ đem vải của vương gia đổi thành tiền. Nhưng không nghĩ đến may cho bản thân một bộ quần áo cho tươm tất. Nơi đây chỉ có văn nhân, thương nhân, danh sĩ cao môn lui tới, bọn họ đích xác là quá sức quê mùa. Một phu nhân mặt bự phấn đi đến, Mạc Phong nói khẽ với Chu Mộ Nho, đây khẳng định là lĩnh đội quản giáo ở đây. Sao biết được? Chu Mộ Nho cao mày. Ngươi không biết nghĩ sao, nữ nhân như vậy sao làm ca kỹ tiếp khách được, cho ngươi, ngươi muốn không? Mạc Phong điềm nhiên nói. Ta thấy nàng ta, liền nhớ tới mẹ ta. Thực ấm áp. Chu Mộ Nho thành thật thật đáp. Mạc Phong phì cười. Vốn nghĩ đến câu đầu tiên của phu nhân kia chính là ăn xin cấm vào, không nghĩ đến ánh mắt của phu nhân nhìn tới Tiêu Bố Y, nụ cười sáng lạn như mùa xuân nói, Tiêu công tử, mau mời vào, mấy người này, đều là bằng hữu của người sao. Tiêu Bố Y nhớ rõ Khổng Má Má này, lần trước đã gặp mặt, nhìn thấy nàng ta nghi hoặc liền giải thích, không sai, chúng ta tới nơi này là có một số việc, Mộng Điệp cô nương có ở trong không? Có. Đương nhiên là có. Khổng Má Má xoay chuyển ánh mắt, rồi chụp lấy một nha hoàn, dẫn Tiêu công tử đi gặp Mộng Điệp cô nương, mấy người này cũng là khách quý của Tiêu công tử. Khổng Má Má có chút do dự, nàng cũng chỉ là nể mặt Tiêu Bố Y mới tươi cười với đám người Dương Đắc Chí, cũng không biết bọn họ tới nhiều người như vậy là có ý gì, cũng có chút do dự. Những người này cũng muốn gặp Mộng Điệp cô nương. Tiêu Bố Y cười nói. Ồ, là vậy Khổng Má Má tuy kiến thức rộng rãi, cũng không hiểu được dụng ý của Tiêu Bố Y, đành phải vung tay lên, dẫn mấy người Tiêu công tử đi gặp Mộng Điệp cô nương. Mộng Điệp nhìn thấy Tiêu Bố Y đến, tràn đầy hoan hân, lại thấy Tiêu Bố Y còn dẫn theo năm huynh đệ tới, nhiều ít cũng có chút kinh ngạc. Nàng tuy kinh ngạc, nhưng cũng không quên lễ số, bảo Tiểu Hồng chuẩn bị chuột điểm tâm. Nhưng mấy huynh đệ từ khi nhìn thấy Mộng Điệp, đều là hồn vía bay bổng quên mất thân đang ở tại nơi nào. Cho dù trầm ổn như Dương Đắc Chí, cho dù thành thật như Chu Mộ Nho, cho dù là nữ nhân như Hàn Tuyết, nhìn thấy Mộng Điệp đều có loại cảm giác tự thấy xấu hổ. Mạc Phong trong lòng lại thở dài, loại nữ nhân này trông giống như là tiểu thư khuê các, lại ở nơi này thực sự là đáng buồn. Mộng Điệp thanh nhã, hơn nữa trên tiểu lầu nghe thấy tiếng gió, tiếng trúc kêu vang, khắp nơi không nhiễm một hạt bụi, mọi người cử chỉ thất thố, chỉ cảm thấy cho dù đặt chân nơi đâu cũng đều có loại cảm giác này. Theo như thiếu đương gia thường nói thì, ở mẹn, tội quá tội quá. Chương 57, son phấn. Tiêu Bố Y nhìn thấy các huynh đệ đứng được ra vậy, cũng không có trách, mà đi thẳng vào vấn đề. Mộng Điệp cô nương, hôm nay ta dẫn huynh đệ đến đây, thật ra là muốn cùng nàng làm ăn. Làm ăn cái gì? Mộng Điệp trong lòng rung lên, nụ cười vẫn không giảm. Đây là mấy huynh đệ vào sinh ra tử của ta, đều sắp chuẩn bị lên đường, nhưng cuối cùng quyết định sẽ buôn bán son phấn. Nhưng chúng ta đều là nam nhân, đối với mấy thứ này một chút cũng không thông, cho nên muốn nhờ nàng chỉ điểm. Tiêu Bố Y ra dấu cho các huynh đệ ngồi xuống, không muốn để cho trở thành vật trang trí của ngôi lầu nữa. Mộng Điệp có chút ngạc nhiên, thấy Tiêu Bố Y cố chấp như thế, cũng không dập tắt sự nhiệt tình của hắn, chỉ là trong nội tâm cũng không xem trọng mối làm ăn này. Tiêu công tử quá khách khí rồi, Mộng Điệp biết tất sẽ nói Mộng Điệp đi tìm Tiểu Hồng, thấp giọng thì thầm vài câu. Ta thật ra còn muốn mời Mộng Điệp cô nương tìm một số tỉ muội tốt, mọi người tập tự thu lấy lợi nhuận thì tốt hơn. Tiêu Bố Y lại nói. Hắn muốn mời các ca kỹ khác đến, Mộng Điệp cũng không để ý, mỉm cười nói, Tiêu công tử thật ra cũng là người làm ăn trời sinh. Tiểu Hồng như cánh bướm không ngừng bay múa, trong chốc lát không những mang đến son phấn, mà còn dẫn đến mấy nữ nhân, Mộng Nghệ, người cũng mang nghệ danh là Mộng, cũng trong số đó. Tiêu Bố Y gặp lại Mộng Nghệ cũng xấu hổ, trong lòng cảm khái, với tâm tư của Mộng Điệp, cũng không phải là không biết thủ đoạn của Mộng Nghệ. Bởi vậy có thể thấy được, Mộng Điệp tính ra ở nơi này cũng không có bằng hữu chân chính. Mộng Nghệ thật ra cũng không kém, nhưng cũng không thể so sánh được, cho nên khi ở bên cạnh Mộng Điệp, Mộng Nghệ xem ra cũng chỉ bình thường mà thôi. Hai cô gái còn lại nhìn cũng quen mắt, một người tên là Thu Ngân, người kia tên là Nguyệt Nga. Tiêu Bố Y nghĩ lại, phát hiện các nàng cũng từng vây quanh mình, nay gặp Mộng Điệp nhiều ít cũng có chút mất tự nhiên. Tiêu Bố Y hiểu được, thì ra những người này tới đây không phải là nể mặt Mộng Điệp, mà quá nửa là do biết Tiêu Bố Y hắn ở đây. Nghe được Tiêu Bố Y nói rõ ý định của mình, ba người nữ cũng có chút kinh ngạc, lại thấy mấy người kia nhìn như sói đói, trong lòng cũng có chút khinh bỉ, nhưng ngoài miệng vẫn tán thưởng Tiêu Bố Y có phách lực, thật tinh mắt. Là ca kỹ đương nhiên phải biết chiều theo tâm ý của khách rồi. Ba người phụ nữ với một con vịt đã thành một tỷ cái chợ, năm người phụ nữ một chỗ, ước chừng có thể bày ra hai cái. Ba người này nói liếng thoáng không ngừng, muốn thu hút sự chú ý của Tiêu Bố Y. Nhưng do có Mộng Điệp ở trong này, ba người cũng phải thu liễm một chút, nên Tiêu Bố Y mới có ngõ để thở. Mộng Điệp sớm đem son phấn mà mình sử dụng cho Tiểu Hồng mang lên, đều đựng trong một cái dương trang điểm tinh xảo. Tiêu Bố Y xem thấy gật gù, trong lòng nói, cái gì mà chỉ quan trọng cái bề ngoài, thời hiện đại chẳng phải đều mua có đóng gói đó sao? Nói như vậy, cổ nhân cũng đã thực sự hiểu được tầm quan trọng của bao bì. Mộng Điệp còn chưa mở dương trang điểm, đã giới thiệu trước, Tiêu công tử, thiếp không rõ ràng lắm người biết bao nhiêu, chẳng qua thiếp cũng chỉ đem tất cả những gì mà mình biết nói ra thôi. Thật ra đồ trang điểm có rất nhiều loại. Trong dân gian, phấn trang điểm bình thường nhất chính là đem gạo nghiền nát ra, sau đó đem gạo lắng lại trong nước, cuối cùng lắng ra loại bột trắng, đem phơi dưới ánh nắng mặt trời, cuối cùng thì bột phấn này có thể trực tiếp dùng để trang điểm. Đơn giản như vậy sao? Tiêu Bố Y có chút kinh ngạc, nhìn qua khuôn mặt của Mộng Điệp cùng Mộng Nghệ, đều trắng nõn, cũng có chút không dám tin rằng chỉ dùng phấn gạo để phủ lên trên mặt. Đương nhiên là không chỉ đơn giản như vậy. Mộng Nghệ có chút khinh thường, lại khinh thị luôn lời giới thiệu của Mộng Điệp. Trong giây lát lại như tự hối đã lo lời, tỷ tỷ, muội cũng không phải nói người, Tiêu công tử, người là một nam nhân, không rõ mấy cái này cũng là bình thường, chúng ta trang điểm cũng không đơn giản như vậy. Lúc này một nha hoàn tiến lên đưa tới một cái hộp, Mộng Nghệ sau khi cầm lấy mở ra, có chút khoe khoang nói, Mộng Điệp tỷ tỷ chỉ nói phấn trang điểm dân gian, thật ra chúng ta dùng lại hoàn toàn khác. Mộng Điệp cười cười, cũng không có mở cái hộp trong tay ra, tùy ý để Mộng Nghệ giới thiệu. Cái hộp trong tay Mộng Nghệ được chia làm nhiều ngăn nhỏ. Bên trong phấn trang điểm đều thành khối, có hình nghệ lim, hình tròn, còn có khối như kim cương, có hoa văn, thế nhưng cũng không giống phấn trang điểm hiện đại mà Tiêu Bố Ý đã từng thấy qua. Loại phấn trang điểm này chỉ có ở kinh thành sử dụng, mộng nghệ nhiều ít cũng có chút khoe khoang. Ta nghe nói bên trong là đem chỉ trắng hiếm thấy hóa thành hồ, sau đó hấp lấy hết nước, ép lại thành khối. Loại này phấn trắng này nhẵn nhụi, sáng trắng, nghe nói để vài năm cũng không hỏng, làm sao giống với phấn gạo của dân gian dùng được, qua một thời gian ngắn sẽ kết lại thành khối, dính bết lại trên mặt. Tiêu Bố Y cũng hiểu được vài chuyện, thì ra cổ nhân nói cái gì tẩy tận duyên hoa là chỉ tẩy phấn trắng ở trên mặt, mà phấn trang điểm của cổ nhân chính là lấy chỉ là vật liệu chính. Ta nghe nói, chỉ đối với thân thể gây nên tổn thương rất lớn, Tiêu Bố Y cũng không nói gì đến ung thư, chính có thiện ý mà nhắc nhở thôi. Ngộng Nghệ có chút khinh thường, Tiêu công tử người nói không đúng rồi, đây chính là vật mà các nhà quan trong kinh thành dùng, đối với con người chỉ có thể có lợi, làm sao mà có hại được. Nói đến cũng đã có rất nhiều thuật sĩ cũng đã nuốt thứ này rồi, ta nghe nói còn có tác dụng vũ hóa thành tiên. Tiêu Bố Y thầm nghĩ, chết là sẽ thành tiên ngay chứ gì, biết có nói Ngộng Nghệ này cũng không hiểu, nên cũng không nói nhiều. Chẳng qua cũng không thể trách được nàng, mê tín về vẻ đẹp là căn bệnh chung của con người, đối với nữ nhân thì loại bệnh này lại càng nặng, thời đại của mình cũng như thế, bằng không cũng sẽ không có nhiều sự cố về phẫu thuật thẩm mỹ phát sinh. Thật ra chúng ta cũng chưa tính là gì, nương nương bên cạnh thánh thượng nghe nói còn sử dụng chân châu ma phấn, bùn thơm từ đáy biển. Ngộng Nghệ lại khoe kiến thức của mình. Tiêu Bố Y sau khi tỏ vẻ cảm tạ cùng ngạc nhiên, nhìn về phía Ngộng Điệp. Ngộng Điệp mở hộp ra, một mùi hương thơm ngát đã xông vào mũi. Ngộng Nghệ liếc mắt nhìn qua, liền tự động tắt tiếng ca. Đây là phấn mà Phượng Xuân lão tự hào, cụ thể làm sao để chế ra thì thiếp cũng không rõ lắm. Ngộng Điệp cười khổ nói, nhưng sau khi thiếp sử dụng thì hiệu quả cũng không tệ lắm. Bên trong hộp cũng là một khối phấn trang điểm, Ngộng Điệp dùng bích ngọc châm rích ra một chút, nhỏ vào một giọt nước trong, lấy tay nhẹ nhàng xoa lên rồi vỗ nhẹ lên trên mặt. Trong phòng trong giây lát tràn đầy mùi hương thơm ác, làm cho người ta thần khí nhẹ nhàng khoan khoái. Các huynh đệ trước giờ làm sao mà được thấy qua điều này? Chỉ thấy trên mặt Ngộng Điệp giống như có chút biến đổi, mà vẫn cân nhắc không ra, chỉ là trên mặt vẫn trong suốt như ngọc, thanh khiết vô hạn, không khỏi tán thưởng. Tỷ tỷ thực may mắn, phấn mà Phượng Xuân lão tự hào, chỉ sợ phải một lượng bạc mới có thể mua được một lượng, loại phấn trang điểm xa xỉ này, cũng chỉ tỷ tỷ mới có thể mua được. Ngộng Nghệ có chút ghen tị nói. Muội muội nếu thích, vậy tặng cho muội. Ngộng Điệp tiện tay đem cái hộp giao cho Ngộng Nghệ, cũng không mấy quan tâm, thật ra ta cũng chỉ muốn để mặt đón ánh sáng mặt trời thôi. Ngộng Nghệ cả kinh, khó có thể tin được, tỷ tỷ thực đem hộp phấn này tặng cho muội. Hai tỷ muội còn lại cũng kinh ngạc không thôi, hiện nay bạc có giá trị, một lượng phấn phải cần một lượng bạc, có thể thấy được sự chân quý của phấn này. Vật xa xỉ như vậy cũng chỉ có hào môn sĩ tộc sử dụng, hoặc là danh kỹ như Ngộng Điệp mới có thể dùng. Ngộng Điệp tùy tiện đem tặng người khác, tuy nói nàng có giá, nhưng làm sao lại đột nhiên biến thành hào phóng như thế. Tiêu Bố Y trong lòng chợt động, đã đoán được dụng ý của Ngộng Điệp, nàng làm như vậy trên thực tế chính là muốn hướng tới Tiêu Bố Y hắn chứng minh quyết tâm rời khỏi Nhạc Phường. Lại thấy hắn cũng nhìn về phía mình, trong mắt ẩn chứa sự chờ mong, còn có ý cười. Ngộng Điệp nhìn thấy Tiêu Bố Y hiểu được tâm ý của mình, không khỏi vui mừng, trong phút chốc thần thái bay bổng. Trong thời gian tiếp theo, Thu Ngân, Nguyệt Nga cũng giới thiệu phấn trang điểm mà mình dùng. Tiêu Bố Y thế mới biết lão tổ tông trí tuệ vô cùng, ngoại trừ phấn gạo ra, thì tài liệu làm phấn trang điểm đúng là ngàn kiểm trăm dạng, từ rẻ nhất là phấn gạo cho đến phấn chân châu giá trị xa xỉ, từ phấn chì trắng ở Tây Bắc cho đến phấn bùn ở Đông Hải. Cho nên bất kỳ bột phấn dùng gạo, vỏ chai, sắp nghiền nát, dùng để bôi lên mặt cũng là hàng hà xa số. Ba người nữ giới thiệu trước mắt Tiêu Bố Y, thật ra cũng đã sử dụng các loại thủ đoạn, đám người Mạc Phong đều thán phục, thầm nghĩ chuyện như thế để cho thiếu đương gia xử lý, đúng là không thành vấn đề. Nếu không phải là thiếu đương gia, bọn họ cả đời cũng không thể nào nhìn thấy được những thứ này. Ngộng Điệp thì không làm gì, chỉ cẩn thận giảng giải cho Tiêu Bố Y các loại thưởng thức, kỹ xảo hóa trang. Tiêu Bố Y nghe đau cả đầu, liền kéo Hàn Tuyết đến để học tập, trừng mắt nhìn mấy huynh đệ, ra lệnh cho bọn họ chú tâm vào. Mạc Phong mặt mày sầu khổ mà cố nhớ, thừa dịp Tiêu Bố Y không chú ý, nói khẽ với Tiễn Đầu, Tiễn Đầu, ta không biết chúng ta có phải cũng mở Nhạc Phường hay không, bằng không cần gì phải học tập mấy thứ này. Lúc chia tiền sao không thấy mặt mày ngươi nhăn nhó. Tiễn Đầu thật ra học rất chuyên tâm. Về phương diện học tập vốn là thiên tính của nữ nhân, nam nhân còn kém rất nhiều. Ngộng Điệp nhìn thấy Hàn Tuyết bên miệng có hai chòm râu, nhưng hai con ngươi lại lấp lánh sáng, đột nhiên hé miệng cười, thấp giọng nói, Tiêu công tử, đây là phu nhân của người phải không? Hàn Tuyết nghe có chút xấu hổ, lại có chút vui mừng, không tiện thừa nhận, lại cũng không muốn phủ nhận. Tiêu Bố Ý lại ngẩn ra, mới phát hiện Ngộng Điệp là người tinh tế, cười khổ nói, cái này nàng cũng nhìn ra sao? Cái này có là gì? Mộng Điệp cơ hồ tiến sát bên thai Tiêu Bố Y, người bên cạnh cũng là đại hành gia, Ngọc Trâm Hoa Phấn, danh phẩm sản xuất ở Tây Kinh. Thiếp nói khi các người tới đây, không hiểu tại sao lại có mùi vị này, phu nhân của người hóa trang cũng không tệ, chỉ là quên hóa trang bàn tay. Mộng Điệp thổ khí như lan, cơ hồ áp sát bên người Tiêu Bố Y, tuy nói Hàn Tuyết là phu nhân của Tiêu Bố Y, lại đối với Tiêu Bố Y lại có chút tị hiểm, cử chỉ luôn có chút dò xét. Tiêu Bố Y không phát hiện tâm tư của nữ nhân này, nhịn không được nhìn về phía hai tay của Hàn Tuyết, nghi hoặc hỏi, tay của nàng ta thì sao? Tay của nàng thật ra có chút bẩn, nhưng cổ tay lại rất sạch sẽ, hơn nữa da thịt trắng non như sữa vậy, cho dù là Mộng Điệp cũng hâm mộ. Mộng Điệp hé miệng cười nói, nàng ta nếu là nam nhân, vậy Mộng Điệp cũng chỉ có thể đập đầu vào tường mà thôi. Chương 58, tiền đồ chưa rõ. Mộng Điệp thanh âm tuy thấp, nhưng Hàn Tuyết vẫn nghe rõ ràng. Nữ nhân thích làm khó nữ nhân đương nhiên cũng hiểu nữ nhân nhất, nhìn thấy nhất cử nhất động của Mộng Điệp, Hàn Tuyết đã hiểu được điều gì đó, liếc nhìn Tiêu Bố Y, đột nhiên nói, tỷ tỷ giống như là tiên nữ vậy, mới xứng với Bố Y, ta sớm muộn cũng phải ra đi. Mộng Điệp ngẩn ra, Hàn Tuyết đã chuyển đề tài khác, tỷ tỷ, cái này dùng để làm gì, ta trước giờ chưa từng thấy qua. Trong tay của nàng là một vật gì đó màu xanh nhìn giống như là cái vừa vậy, Mộng Điệp cười nói, cái này gọi là loa tử đại, xuất sản tại nước Ba Tư hải ngoại, trách không được cô chưa từng thấy qua, thật ra cho dù là người Giang Nam cũng chẳng mấy ai thấy qua. Loa tử đại. Tiêu Bố Y cảm thấy cái tên này có chút kỳ quái. Đúng vậy, Mộng Điệp gật đầu cười nói, gọi cái tên đó bởi vì hình dạng của nó cũng giống như vừa vậy, khi sử dụng chỉ cần nhúng nước là có thể dùng, rất tiện lợi đơn giản, chúng ta cũng rất thích, nó chủ yếu là để vẽ lông mày. Chân mày của muội muội đã lâu chưa có tu chỉnh, để ta vẽ lại cho muội. Tiêu Bố Y cuối cùng lại hiểu thêm được vài thứ, thì ra duyên hoa, phấn bôi mặt, cùng mi đại, thuốc kẻ chân mày, đều là vật có từ thời cổ đại, trước kia cũng thấy những từ này rất hay, thì ra chẳng qua là cách các lao tổ tông gọi các phát minh của mình. Yên thích cái đẹp, con người ai cũng đều có, nữ nhân thì càng lại là thiên tính. Hàn Tuyết nhìn thấy các dụng cụ trang điểm của hải ngoại này, cũng khó tránh tò mò, gật đầu cảm tạ, quan hệ cùng Mộng Điệp cũng xích gần lại hơn. Đám người Dương Đắc Chí, Mạc Phong biết Hàn Tuyết vốn là nữ nhân, cũng không có gì kỳ quái, mấy người Mộng Nghệ cũng khó hiểu, lại một người có dâu mà lại đi kẻ chân mày, thầm nghĩ người này cũng thật chuyên nghiệp, Mộng Điệp làm thế cũng không sợ Tiêu Bố Y ghen tị. Nghĩ đi nghĩ lại, Mộng Điệp lại bỏ trâu lấy ngói, cùng nam nhân khác thân thiết, nói không chừng Tiêu Bố Y cũng sẽ có hứng thú với mình, không khỏi có chút chờ mong. Lại thấy ba người hi hi ha ha, không chút mất lòng, mấy người Mộng Nghệ lại càng nghi hoặc khó hiểu, cũng không rõ được đạo lý. Sau hồi lâu, mọi người tuy không có nghiên cứu được hết vật liệu chế tạo ra phấn trang điểm, nhưng đối với cách sử dụng đều đã rõ ràng, thầm nghĩ về sau cho dù không buôn bán ngựa, về nhà vẽ chân mày cho vợ cũng không tệ. Nghĩ đến đây, mọi người lại cảm thấy Tiêu Bố Y làm việc đều ra ngoài dự kiến của mọi người, trong cố tình lại có tình. Thử hỏi trên đời này có người nào quen thuộc son phấn hơn được Nhạc Phường, Tiêu Bố Y trực tiếp tìm được nơi chuyên nghiệp như vậy quả thật là một hành động anh minh. Hàn Tuyết học rất thích thú, nhưng cũng phải có lúc chấm dứt. Tiêu Bố Y đã tuyên bố quyết định của mình, trực tiếp tại Thiên Hương Phường thu mua son phấn, theo giá mua sắm của các nàng tăng thêm một thành. Mộng Nghệ, Thu Ngân cùng Nguyệt Nga đều vừa mừng vừa sợ. Các nàng ở đây cũng đã lâu, nói trắng ra là toàn lĩnh hót Tiêu Bố Y, cuối cùng cũng có chút ưu đãi. Mắt thấy Mộng Điệp ở bên cạnh Tiêu Bố Y, mưa gió không lọt, các nàng đều không khỏi có chút mất mát, nhưng nghe được có thể kiếm tiền, đương nhiên là mừng rỡ, cuống quýt đi ra ngoài lấy hàng, chỉ sợ bị người khác biết được tin tức này. Đợi khi ba người họ đi ra ngoài, Mộng Điệp thấp giọng nói, Tiêu công tử, thật ra Mộng Điệp biết, tại Mã Ấp Thành cũng có tiệm bán phấn trang điểm, tuy nhiên không được khí phách cùng chất lượng như Giang Nam, nhưng cũng có nguồn cung cấp, các nàng mua vào là đã cao hơn một thành, người sao còn tăng giá thêm một thành nữa, chẳng lẽ không sợ lỗ vốn. Tiêu Bố Y cười rộ lên, các nàng nói thế nào cũng đã vất vả một hồi, không có thù lao cũng sẽ khó tránh có oán hận, cho nhiều thì ta đau lòng, cho ít thì các nàng không vui, một khi đã như vậy. Chi bằng cứ thoải mái như hiện tại, cũng nói con người sống ở trên đời, đâu phải lúc nào cũng chiếm tiện nghi là tốt đâu. Hàn bình thản nói, Mộng Điệp nhìn hắn một hồi, rốt cuộc nói, Tiêu công tử khí lượng không thiếu, nhất định có thể thành đại sự. Mộng Điệp nói nhưng lời này cũng không phải là xu nịnh, thử hỏi có người nào tùy tiện xuất ra 40 lượng vàng cho ca kỹ chỗ thân, mà không đòi hỏi một chút gì. Đương nhiên nàng cũng không rõ Tiêu Bố Y hiểu được đạo lý lấy lùi mà tiến, 40 lượng cho nàng chỗ thân, cũng có thâm ý ở trong đó. Đợi khi Tiêu Bố Y bảo Mạc Phong lấy bạc ra mua son phấn, mọi người đều vui vẻ, dựa theo nhu cầu. Đám người Mộng Nghệ không quá cố sức kiếm tiền, đám người Mạc Phong rốt cuộc cũng được làm một hồi đại gia. Thấy vẻ mặt cao hứng phấn chấn của bọn họ, Ngộng Điệp có chút nộ ra, Tiêu công tử, bọn họ thực vui vẻ. Chính xác, Tiêu bố y cũng cười, ta đã nói rồi, tiêu tiền đương nhiên là để mua vui vẻ, cái này so với bất cứ cái gì cũng quan trọng hơn. Đợi đến khi mấy người Mộng Nghệ rời khỏi, Tiêu bố y hỏi chỗ mua phấn trang điểm, rồi từ biệt Mộng Điệp, mấy huynh đệ đem son phấn đi ra, nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của khách, hận không thể chui xuống đất. Tiêu bố y phân phó ba người mặc phòng, Chu Mộ Nho, Tiễn Đầu dẫn theo Hàn Tuyết cùng son phấn về lại Bùi Gia thương đội, còn mình cùng Dương Đắc Chí đi đến tiệm bán phấn trang điểm, muốn thừa dịp mua luôn. Thiên Hương Phường hiển nhiên là khách hàng lớn, cho nên tiệm bán phấn trang điểm cũng không cách quá xa, cái này cũng đi theo bộ với nhau, tựa như đạo lý quán cơm thì phải có nhà xí vậy. Chẳng qua Thiên Hương Phường làm ăn về đêm, cho nên tiệm bán phấn trang điểm ban đêm cũng không buôn bán. Khi mấy người từ Thiên Hương Phường đi ra, thì trời đã tối, tới tiệm bán phấn trang điểm thì đã lên đèn, đóng cửa không tiếp khách. Tiêu Bố Y cùng Dương Đắc Chí liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu, đành phải để tới ngày mai lại tới. Hai người sóng vai đi trong Mã Ấp Thành, cảm thụ gió đêm lất phất. Nơi này không có xe cẩm ý, không có không khí ô nhiễm, không có rất nhiều thứ của thời hiện đại, nhưng Tiêu Bố Ý cảm giác cũng không tệ. Bầu trời đêm màu lam, đầy những sao, gió vi vu thổi, đưa tới hương vị của thảo nguyên, nơi này tuy là biên phòng trọng trấn, nhưng lại không cảm giác được không khí phân tranh. Dân chúng trong thành đa số đều sớm đóng cửa đi nghỉ, chỉ có mấy quán rượu nhà trọ là còn thắp đèn lồng, chờ khách đến. Ngẫu nhiên nhìn thấy quan binh tuần thành, lại chỉ liếc mắt nhìn hai người, rồi lười biếng tránh ra. Tiêu Bố Y giờ phút này nhiều ít cũng có chút hưng phấn tràn đầy trong lồng ngực, qua vài ngày nữa sẽ khởi hành, tuy tiền đồ vẫn còn chưa rõ. Qua vài ngày nữa là khởi hành rồi. Dương Đắc Chí nhẹ giọng nói, Bố Y, ngươi cảm thấy thế nào? Thế nào gì? Tiêu Bố Y quay đầu nhìn Dương Đắc Chí. Ta cũng cảm thấy trong lòng cũng có sự khó hiểu. Dương Đắc Chí nhún nhún vai, ta chưa từng làm ăn buôn bán, nhưng nhìn ngươi lại hình như hết sức thuần thục. Bố Y, ngươi làm thế nào mà biết được nhiều chuyện như vậy? Đương nhiên là nghĩ ra. Tiêu Bố Y hàm hồ nói. Lao trại chủ cùng nhị đương gia đều lén nói, là tổ tiên Tiêu gia hiển linh, mới làm cho thiếu đương gia đột nhiên đổi thành một người khác. Vẻ mặt tiêu cực của Dương Đắc Chí có ý cười, Bố Y, nói lời thật, ta cảm thấy ngươi hiện tại thông minh hơn trước rất nhiều, ta cũng cảm thấy trại chủ cầu thần thật có tác dụng. Tiêu Bố Y biết thời đại này có rất nhiều hiện tượng không thể giải thích được, cho nên tin vào thần linh cũng là bình thường. Chẳng qua cho dù là thời đại của hắn, cũng còn nhiều hiện tượng khoa học giải thích chưa được, bằng không cũng sẽ không làm cho trong lòng người ta tồn tại sự hoài nghi. Loại hiện tượng của hắn nếu dùng khoa học giải thích, thì chính là mê tín, nhưng lại thực sự phát sinh trên người hắn. Khởi nguồn của sinh mệnh, trước nay vẫn là vấn đề khó giải của loài người, Tiêu Bố Y nghĩ cũng thấy đau đầu, cũng không muốn nghĩ nữa. Tiêu Bố Y cười nói, ta cũng không biết vì sao lại thế, dù sao ta sau khi bệnh nặng, có rất nhiều sự tình không nhớ rõ, lại như mở ra rất nhiều suy nghĩ mới lạ. Ô Dương Đắc Chí ứng một tiếng, quay đầu nhìn về phía phương xa, Bố Y, còn chưa ăn cơm, tốt nhất là đi ăn thôi, không bằng đi ăn một chút rồi hãy trở về. Được Tiêu Bố Y gật đầu, liếc nhìn qua Dương Đắc Chí, rốt cuộc phát hiện cũng không chỉ có Tiêu Bố Y hắn là có tâm sự, Dương Đắc Chí kia khẳng định cũng có. Trong số những người trẻ tuổi ở sân trại, 6 người Mạc Phong, Hoài Mập, Chu Mộ Nho, A Tú, Tiễn Đầu cùng Dương Đắc Chí xem như là huynh đệ cùng hắn vào sinh ra tử, cũng đều nể phục hắn. Mạc Phong ngây ngô khó kềm chế, Hoài Mập không tính là thông minh, Chu Mộ Nho đôn hậu, A Tú tàn nhẫn nhưng trọng nghĩa, Tiễn Đầu tâm linh thủ xảo. Chỉ có Dương Đắc Chí này tuy còn trẻ nhưng xử sự hết sức lão luyện, cùng với Tiêu Bố Ý lời tuy không nhiều, nhưng cực kỳ ăn ý. Bọn họ hiện tại xem ra cũng chưa phải là già trước tuổi, nhưng hắn ngàn năm sau dù sao cũng đã sớm già trước tuổi rồi, hơn nữa hơn 1000 năm lịch sử cùng kiến thức tích lũy, xem ra cũng có thể tính là lão thành, nhưng Dương Đắc Chí này so với hắn tuổi thực tế nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng trầm ổn lão luyện, cho dù là hắn cũng có chút bội phục. Dương Đắc Chí bộ dáng luôn luôn có vẻ bất đắc chí. Tiêu Bố Y cho rằng hắn có tâm sự, nhưng hắn một khi đã không nói, Tiêu Bố Y cũng không hỏi, huynh đệ tình nghĩa, xa quá cũng không tốt, mà thân mật quá mức cũng sẽ có vấn đề. Hai người đến chỗ có ánh đèn phía trước, mới phát hiện chẳng qua chỉ là một cái lều nhỏ, trước có một cây gỗ treo một mảnh vải cũ dơ bẩn, xem như biển hiệu của quán, trên tấm vải chỉ ghi chữ trên một mặt, hết sức đơn giản. Dưới ánh đèn có chút hôn ám, một lao nhân đang con người, tinh thần cũng tốt, đang túi người chạy tới. Một cái nồi lớn đang bốc hơi cuồn cuộn, lão nhân đưa ngón tay chạm xuống liền lập tức giật lên, nóng hôi hổi, múc một thìa canh xương, lại thêm một chút rau, sau đó bưng lên, chỉ cần 2 văn tiền một chén. Nếu muốn, chỉ cần thêm vài văn tiền, là có thể thêm một đĩa thịt hoặc chút đồ ăn lạnh do chính lão nhân nấu. Đêm đã muộn, quán của lão nhân vẫn còn 5-6 người ngồi, đang cắm đầu ăn, cũng rất có mùi vị. Hương vị có được hay không, xem người ăn là biết Tiêu Bố Ý nuốt nước miếng, bụng cũng kêu rột rột. Vậy cũng chưa chắc Dương Đắc Chí cũng nhìn mấy người đang ăn kia, nói không chừng bọn họ cũng giống như chúng ta, không ai nấu cơm cho, chỉ có thể ăn bữa nào hay bữa nấy. Nhưng xem vẻ mặt của bọn họ ta biết, quán này nhất định là ăn ngon. Tiêu Bố Ý bụng đói kêu vang, vào đây đi. Ngươi thật ra quá đói cái gì ăn cũng ngon rồi. Dương Đắc Chí cũng không phản đối, tìm một bàn trống ngồi xuống, y theo người khác gọi hai bát canh, một dĩa hai mũi heo, một dĩa dê muối. Trên bàn dính đầy dầu mỡ, hai người cũng không để ý, chỉ ăn vài miếng đã nhịn không được mà khen ngợi, hương vị cũng rất ngon. Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhỏ cười. Lão nhân mặt cũng nở nụ cười, đây là món ăn của lão, bận rộn một đêm, còn chuyện gì cao hứng hơn khi được nghe khách khen ngợi tay nghề. Hai người vừa ăn vừa tán gẫu, lão nhân lại đưa lên một dĩa rau, nói một câu tặng cho khách quan, rồi lại bận rộn. Tiêu Bố Y nói, cuộc sống của lão cũng rất có tư vị, ta nếu là lão, không biết có thể vui vẻ được như vậy hay không. Dương Đắc Chí đang muốn trả lời, đột nhiên ánh mắt chợt dựng lên, tuổi trỏ khẽ chạm vào Tiêu Bố Y, áp thấp thanh âm nói, cẩn thận. Tiêu Bố Y ngẩn ra, đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện có bốn người áo đen che mặt chẳng biết từ khi nào đã áp sát đến, mỗi người trong tay đều cầm trường đao loang loáng. Chương 59, tập kích không rõ. Dương Đắc Chí nhĩ lực rất tốt, áp hai xuống đất tiếng gà thỏ chạy cách đó mấy dặm cũng không thoát khỏi thai của hắn. Hơn nữa hắn có thể nói kinh nghiệm đánh nhau phong phú, mặc dù đang ăn nhưng thai vẫn không nhàn rỗi. Nghe được tiếng bước chân không đúng, đã ngẩng đầu quan sát trước tiên, nên mới kịp thời nhắc nhở Tiêu Bố Y. Bốn người áo đen thấy Tiêu Bố Y ngẩng đầu lên, biết hành tung đã bị lộ, cũng không che giấu nữa mà trực tiếp rút đao xông tới chém. Tiêu Bố Y tin tưởng vào phán đoán của Dương Đắc Chí cũng như tin vào thuật cưỡi ngựa của mình, trước tiên đứng lên, hai tay dùng sức ném cái bàn đi, trong khoảnh khắc chén bát đã hướng tới bốn người bịt mặt mà bay đến, Dương Đắc Chí cũng chụp lấy cái bát của mình vận sức mà ném đi, không chút do dự. Mấy người áo đen không nghĩ đến hai người phản ứng lại nhanh như vậy, hai trường đao ché trúng bàn, vụn gỗ bay tán loạn, một người thì lắc mình tránh cái bát mà Dương Đắc Chí ném tới, người còn lại thân mình vừa chuyển, đã luồn dưới cái bàn, vọt tới trước mặt hai người, quát lên một tiếng, một đao bổ về phía Tiêu Bố Y. Hai người Tiêu Bố Y trong lòng kinh sợ, bốn người này phối hợp nhuẩn nhuyễn, hiển nhiên là tới lấy để lấy mạng bọn họ, xem thân thủ nhanh nhẹn của bọn họ, lại có khí giới nơi tay, tình thế hai người thực sự không ổn. Khi cái bàn bay đi, các thực khách đang ăn chợt bị họa từ trên trời giáng xuống, đều chạy tứ tán. Lão nhân cuống quýt giẫm chân, cấp bách đến mức hai mắt đều chuyển hồng, nhưng cũng không dám chạy ra mà chỉ chui vào một góc. Ngày nay thế đạo không tốt, làm ăn càng khó khăn, tuy hắn đau lòng khi thấy bàn ghế gây nát, nhưng cũng đều là vật ngoài thân, cũng không có mấy cái tính mạng mà đi nói lý với đối phương. Tiêu Bố Y khi quăng cái bàn đi, thì đã chụp lấy cái ghế dài, đỡ được một đao của người nọ. Dương Đắc Chí cùng hắn phối hợp liên lạc, cũng cầm lấy một cái ghế, quát lạnh một tiếng, quật thẳng vào đầu người nọ. Biết những người này là liều mạng, Dương Đắc Chí cũng không lưu tình, xuống tay là dốc hết toàn lực. Hắn ra tay đã chọn thời cơ rất chính xác, người áo đen che mặt một đao chém vào trên cái ghế dài Tiêu Bố Y cầm, đã bị dính vào trong đó, không nổ ra được. Như vậy, hai tay của sát thủ vô hình chung đã bị trói mất, nghe được sau đầu có tiếng gió nhưng cũng không kịp né tránh. Phanh một tiếng, cái ghế gây nát, người nọ cũng choáng váng, bị Tiêu Bố Y một cước đá ngã, thuận tay rút trường đao trên ghế xuống. Dương Đắc Chí cũng không quan tâm đến là đầu cứng hay ghế cứng, hai cái chân ghế còn cầm trong tay lập tức đưa lên ngăn đỡ ba thanh đao còn lại. Tiêu Bố Y rút đao cầm nơi tay, thấy Dương Đắc Chí tình thế nguy ngập, giận quát lên một tiếng, xông lên phía trước, hai tay nắm chặt đao liên tục chém ra mấy đao, chia ra tấn công vào ba người. Ba sát thủ bịt mặt trong lòng chợt rùng mình, thấy hàn quang chập chờn thấu trời, vội bỏ Dương Đắc Chí mà huy đao tự bảo vệ mình. Cảng 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 tiếng đao va chạm vang lên liên tiếp, Tiêu Bố Y một hơi chém ra hơn 10 đao, lại chỉ có thể bức ba người lui lại mấy bước. Trường đao của hắn lập lòe, vậy mà cũng ngăn được mấy người đối phương lại, nhưng lực phản kích mơ hồ đã khiến cánh tay của hắn tê dại, thấy Dương Đắc Chí mang theo cái ghế dài muốn xông lên phía trước, lập tức đưa ra quyết định, thấp giọng quát, chạy. Lời hắn vừa dứt, Dương Đắc Chí đánh đại một chiều, rồi hướng ra ngoài quán mà chạy đi, Tiêu Bố Y một đao ngăn trở đối phương, trường đao thiếu chút nữa đã tuột tay, trong lòng không khỏi phát lạnh. Hắn tưởng rằng lực cánh tay của mình không tồi, đao pháp mau lẹ tinh diệu, không có gì là không thông, thật không ngờ đụng tới mấy người này, thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Mới chạy được hai bước, Dương Đắc Chí chợt hô to một tiếng, túi đầu xuống. Tiêu Bố Y trong lòng chợt động, người vừa túi xuống đã lăn người tới. Dương Đắc Chí đã nắm lấy cái nồi lớn, dùng sức ném qua. Hai người phối hợp liên lạc, Tiêu Bố Y che khuất cái nồi, ba người ở phía sau đuổi giết chợt không thấy Tiêu Bố Y nữa, đang nghi hoặc, thì đột nhiên thấy một vật gì đó đen đen lớn lớn đang nhằm mặt mình bay tới. hai người bên cạnh lách người tránh được, nhưng người ở chính giữa thì hét lớn một tiếng, một đao chém tới. Hắn ỷ vào người cao lực lớn, lực cánh tay mạnh mẽ, đao pháp tinh chuẩn, một đao bổ mạnh vào trên cái nồi, nhưng trong khoảnh khắc chém ra kia mới cảm giác thấy không ổn. Càng một tiếng vang lên, cái nồi lớn vỡ tung, nước sôi hào hào xối ra ngoài, đa phần đều bắn vào trên người của tên sát thủ nọ. Nước đang vốn hầm thịt sôi sùng sục, lại xối lên trên người nọ. Người nọ lập tức hét thảm một tiếng, ngã lăn ra mặt đất, liên tiếp lăn lộn. Tiêu Bồ Y cũng đã phối hợp cùng Dương Đắc Chí, lập tức chạy trốn, không nghĩ tới hai người mới chạy được hai bước, Dương Đắc Chí đã đẩy mạnh Tiêu Bồ Y ra, hai người tách ra hai bên. Một thanh trường đao bổ thẳng vào giữa hai người, chỉ kém một chút mà thôi. Dương Đắc Chí nhĩ lực rất tốt, trong khoảnh khắc này nghe ra người phía sau đã đuổi tới sau lưng, nên ra sức đẩy Tiêu Bồ Y ra. Mấy người này là cao thủ chân chính, hơn nữa còn có khinh công. Tiêu Bồ Y nghĩ tới đây trong lòng liền dùng mình, nhìn cũng không thèm nhìn mà bổ đao về phía sau. Hắn trong chớp mắt, đã cảm thấy hai người áo đen đã đuổi tới sau lưng, một người chém Dương Đắc Chí, còn đao của người kia thì đang bổ về phía mình. Tiêu Bồ Y tránh không kịp, mắt trợn tròn, đao thế không biến, thành thế lưỡng bại câu thương. Tuy không biết là ai muốn chém chết mình, nhưng cho dù chết, hắn cũng phải kéo theo tên này. Người nọ lại không liều mạng, trường đao chợt chuyển, chợt thu hồi lại, ngăn trở đao của Tiêu Bồ Y đang chém tới. Càng một tiếng vang lên, hoa lửa bắn ra bốn phía. Tiêu Bồ Y ngẩn ra, muốn thu đao chém tiếp, người nọ lại cười lạnh một tiếng, tay khẽ lật, trường đao vòng lại vậy mà đã ngăn được đao của Tiêu Bồ Y, thuận thế lia đao tới, mũi đao vẽ một vòng đâm vào ngực của Tiêu Bồ Y. Một chiêu này hết sức khéo léo, cái kiểu đánh mạnh chém mạnh như Tiêu Bồ Y thì còn xa mới có thể sánh bằng. Dương Đắc Chí mặt mày thất sắc, muốn vọt tới cứu mạng, lại bị người đối diện tung ra mấy đao bước lùi, dưới tâm thần bất ổn cánh tay đã bị trúng một đao, tuy không nặng nhưng cũng đã gấp đến mắt đỏ hồng lên. Tiêu Bồ Y chưa từng biết đao pháp còn có chiêu số xảo diệu như thế, nhưng đây cũng không phải là lúc hắn nghiên cứu sự biến hóa, khi tính mạng như chỉ mảnh treo trông, thì buông tay rời đao, người lùi lại một bước. Tiếng len ken vang lên, trường đao của Tiêu Bồ Y đã rơi trên mặt đất. Trường đao của người nọ đâm tới chỉ cắt trúng vạt áo của Tiêu Bồ Y, nhưng cũng không dừng bước mà tiến tới một bước, tay trở gấp, ánh đao lại lóe lên, nạ ửng cổ của Tiêu Bồ Y mà chém tới. Tiêu Bồ Y lui lại một bước, liền hạ người xuống, một tay vướt xuống ống quần. Lúc này thế lùi đã hết, tránh cũng không thể tránh nữa, răng liền cắn chặt, cánh tay trái đưa ra ngăn cản, quyền phải đánh ra. Cánh tay của hắn khẳng định là đỡ không nổi một đao này, đúng là trước khi chết, cũng muốn kiếm chút tiền vốn. Người nọ trong mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn cùng chế nhạo, lần này nếu không tránh né, thì chịu một quyền của Tiêu Bồ Y cũng không hề gì, nhưng một đao này đi xuống, thì cánh tay lẫn đầu của Tiêu Bồ Y đều bị một đao này của hắn chặn rụng. Dương Đắc Chí nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh ra, đánh thẳng vào bên hông thanh trường đao của người nọ, mu bàn tay của hắn trong chốc máu tươi ròng ròng, nhưng cũng ngăn được một chốc, rồi nhân cơ hội đảo người qua bên chỗ của Tiêu Bồ Y. Nhưng hắn vẫn là nước xa không cứu kịp lửa gần, nhận thấy đã cứu chưa kịp nữa, huống chi hắn tới cũng là chịu chết mà thôi, nhưng Dương Đắc Chí cũng không còn nhiều. Đột nhiên Dương Đắc Chí dừng bước, trong mắt tràn đầy vẻ sửng sốt. Một đao của người nọ khi bổ trúng cánh tay của Tiêu Bồ Y, chợt đinh một tiếng lại rơi xuống. Một đao của hắn còn chưa kịp bổ trúng Tiêu Bồ Y, thì đã bị một quyền của Tiêu Bồ Y đánh trúng ngay ngực. Nắm đấm của Tiêu Bồ Y mặc dù cứng, nhưng cũng không thể một quyền giết địch. Chỉ có điều người nọ chịu một quyền, thì trường đao đã rơi xuống, trong mắt chợt hiện ra thần sắc cổ quái, Tiêu Bồ Y cũng không do dự, một cước đá ra. Người nọ không né không tránh, bị một cước của Tiêu Bồ Y đá ngã lăn ra đất, giãy giụa vài cái rồi không nhúc nhích nữa, cứ như vậy mà chết đi. Chương 60, Cách Sơn Đảng Ưu. Tiêu Bồ Y nhìn thấy người nọ đã chết đi, trong mắt hiện lên vẻ cổ quái, rồi cúi người nhặt đao lên, rồi xoay người nhìn gã sát thủ còn lại, không vội không hoảng. Tên sát thủ vốn đã xông tới, đột nhiên ngừng lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ, Tiêu Bồ Y sắc mặt ngưng trọng, lạnh giọng nói, ai đã phái ngươi đến? Sát thủ nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Bồ Y, nhịn không được dùng mình. Vừa rồi khi mới ra tay, hắn vốn xem thường đao pháp của Tiêu Bồ Y, với con mắt của hắn xem ra, đao pháp của Tiêu Bồ Y chỉ như là đùa vui, không có chương pháp. Nói cách khác, căn bản là không có lộ số gì cả. Nhưng người sử dụng đao pháp tệ như thế, lại có thể một quyền đánh chết đồng bạn của mình. Tiểu tử này chẳng lẽ là thâm tàng bất lộ? Ánh mắt chợt nhìn ra bốn phía, phát hiện ba đồng bạn một đã ngất xỉu, một bị phỏng đang lăn lộn kêu khóc, một thì bị tiểu tử này một quyền đánh gục, cũng không có tiếng động, sinh tử không rõ, sát thủ thật sự cũng có chút lạnh người. Bồ Y, Cách Sơn Đảng Ưu thần công của ngươi rốt cuộc đã luyện thành? Dương Đắc Chí chậm rãi đi tới, trầm giọng hỏi. Không biết, nhắm chừng phải thử lại thì mới biết được. Tiêu Bồ Y đột nhiên ném đao đi, tiến lên một bước, xoa xoa nắm đấm. Người nọ thấy thế, liền quay đầu bỏ chạy, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Tiểu Bồ Y đao pháp tuy chẳng ra sao, nhưng có đao nơi tay dù sao cũng đỡ hơn, hắn hiện lại quảng đao dùng quyền, không hỏi cũng biết, nắm tay của tiểu tử này so với đao thì sử dụng tốt hơn nhiều. Nhìn thấy bóng của người nọ đã chạy xa, Tiêu Bố Y cũng không có đuổi theo, nhìn thấy ở xa xa có tiếng rầm rập, giống như có lính trong thành đã chạy tới nơi này, liền kéo tay háo Dương Đắc Chí, nhằm hướng ngược lại mà chạy đi. Khi đi ngang qua lão nhân chủ quán, nhìn thấy lão run run nhìn hai người, trong lòng cũng không đành lòng, lấy từ trong lòng ra hai sâu tiền quẳng cho lão, xem như là bồi thường tổn thất, rồi vọt thẳng không thấy bóng dáng. Tiêu Bố Y thật ra cũng không dám cho nhiều, sợ quan sai đến lại hỏi, rồi xem như là tang vật mà thu đi mất. Lão nhân nhìn thấy hai sâu tiễn, run run chụp lấy thu vào trong lòng, nhìn theo bóng dáng của Tiêu Bố Ý xa xa, môi nhích động. Không bao lâu sau, quan sai còn chưa chạy tới thì trong bóng đêm đã lao ra mấy người, đỡ lấy mấy sát thủ đang nằm dưới đất. Lão nhân nào dám ngăn trở, chỉ trốn trong một góc, không dám lên tiếng. Đám sát thủ biến mất không bao lâu thì binh sĩ tuần thành rốt cuộc đã đuổi tới, lão nhân tay run run kể lại sự tình đã xảy ra, đợi đến khi hỏi người ở nơi nào. Lão nhân đưa tay chỉ về hướng sát thủ rút chạy, bọn họ chạy về phía đó. Tiêu Bố Y không biết hai sâu tiền trong mắt lão nhân có phân lượng cực nặng, càng không biết vô hình chung đã giảm bớt cho mình không ít phiền toái, vẫn đang cùng Dương Đắc Chí cắm đầu chạy như điên. Nhắm chừng đã ra khỏi tầm nhìn của sát thủ, hai người lúc này mới chậm chân lại, điều chỉnh hô hấp, sợ bị binh sĩ tuần thành phát hiện khác thường thì lại thêm phiền toái. Thương thế của ngươi có nặng không? Tiêu Bố Y cẩn thận nhìn bốn phía, vẫn đang nghĩ sát thủ là do ai phái tới. Không việc gì, chỉ bị thương ngoài da. Dương Đắc Chí xé tay áo xuống quấn lên trên cánh tay, khó hiểu mà hỏi, Bố Y, vừa rồi chuyện gì đã xảy ra, nắm tay của tiểu tử ngươi từ khi nào đã trở nên lợi hại như vậy? Hắn nói cái gì cách sơn đả ngưu hiển nhiên chỉ là để hù dọa người khác, Tiêu Bố Y nếu có cái bản lĩnh này, thì còn cần gì chạy trốn? Chẳng qua hai người đều là kẻ nhanh trí, một sướng một họa dọa cho sát thủ bỏ chạy, thực cũng không muốn bức người nọ thành chó cùng cắn trả, hai người chưa chắc đã thua nhưng sẽ dẫn binh lính trong thành tới. Phiền toái sẽ lớn hơn nhiều. Bọn họ đánh bị thương ba người, chỉ cần bị quan phủ bắt được, vô luận là nguyên nhân gì, thì cũng khó mà lên đường được. Hơn nữa những người này nhiều ít cũng có chút khinh địch, mà bọn họ chỉ giỏi lợi dụng địa lợi, nếu thực động thủ, võ công của người nọ không tệ, hai người cũng chưa chắc là thắng được. Nắm tay của ta không lợi hại, chẳng qua trên tay có dấu chủy thủ. Tiêu Bố Y nhớ tới trận đánh nhau vừa rồi, đúng là cửu tử nhất sinh, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Thấy cổ tay của Tiêu Bố Y lật ra, trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ còn dính máu, Dương Đắc Chí đã cười không nổi, lúc này mới hiểu được vừa rồi Tiêu Bố Y hụt người xuống, đã mượn thế lấy chủy thủ trong ống quần ra, nhìn như một quyền, thật ra lại là đâm sát thủ một dao, người nọ làm sao có thể không chết. Ngươi cũng thông minh. Dương Đắc Chí thở dài một tiếng, trong giây lát lại nghĩ đến cái gì đó, nhưng ngươi vừa rồi là dùng cách lưỡng bại câu thương, nếu không phải đao của sát thủ tự nhiên bị đẩy ra, ta cũng đã không thể nói chuyện với ngươi ở đây được rồi, vậy là sao? Tiêu Bố Y trong lòng chợt động, nhưng lại lắc đầu, ta cũng không rõ là tại sao. Dương Đắc Chí chân mày co rút, cũng không hỏi nữa, lập tức hỏi sang vấn đề khác, là ai muốn giết ngươi, phải chăng là Lương Tử Huyền? Đối với chuyện đua ngựa, Dương Đắc Chí cũng biết một phần, trực tiếp tập trung vào Lương Tử Huyền bởi vì Tiêu Bố Y ở nơi này cũng không có cửu ra gì. Ta cũng không biết, chẳng qua ta cũng cảm thấy hắn là kẻ có khả năng nhất. Tiêu Bố Y gật đầu, nhưng chúng ta không có bằng chứng, trận ám sát này phỏng chừng là phải chịu rồi. Cũng không tính là thiệt hại gì. Dương Đắc Chí cắn răng nói, chúng ta chẳng qua chỉ bị chút thương tích nhẹ, bọn chúng một chết hai bị thương, tổn thất lớn hơn nhiều. Nhưng chúng ta bắt đầu từ hôm nay làm việc phải cẩn thận, sát thủ võ công so với chúng ta cao hơn hẳn. Tiêu Bố Y gật gật đầu, không sai, ta đến bây giờ mới biết, võ công của mình đúng là không đủ dùng. Dương Đắc Chí thở dài một tiếng, thật ra với sự thông minh của Bố Y ngươi, nếu gặp được danh sư, cũng không khó để thành công. Chỉ tiếc lần trước gặp áo mạt ô đặc kia lại vô tình không thể bái sư được, bằng không học được một phần bản lĩnh của hắn thôi, thì hôm nay đụng mấy sát thủ này cũng không có gì phải sợ. Tiêu Bố Y nghĩ đến uy phong bát diện của đại hán trọng đồng kia, có chút thần ra, lại có chút tạm đạm, sau hồi lâu mới nói, loại chuyện này cưỡng cầu không được, hắn hình như cũng đang có việc, nếu lần sau có gặp lại, còn phải cảm ơn ân cứu mạng của hắn. Tiêu Bố Y cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy võ công quan trọng đến như thế. Đây là thời đại cá lớn nuốt cá bé, sinh mệnh như cỏ rác, chẳng qua trong mấy tháng nay, hắn có thể nói là đã mấy lần chạm mặt với tử thần. Cũng may hắn nói thế nào cũng đã là kẻ đã chết, đối với cái chết cũng không mấy sợ hãi. Hai người vừa đi vừa nói, bất giác đã trở lại Bùi Gia Thương đội. Sát thủ một khi đã có thể đến tận quán ăn tìm bọn họ, đương nhiên là biết nơi ở của bọn họ, nếu trên đường bọn họ trở về lại hợp kiếp sát, bọn họ không biết còn có thể toàn thân nữa hay không. Cũng may sát thủ xem ra cũng chỉ có vài tên, hai người về đến được Bùi gia thương đội, cũng không gặp hung hiểm gì nữa. Hai người vội vàng trở về, khi đẩy cửa phòng ra, thì ngẩn ra một chút. Các huynh đệ đang đứng thành một vòng tròn, ở giữa là Cao Sĩ Thanh đang ngồi. Cao Sĩ Thanh không biết đang nói cái gì, mọi người đang cười phá lên, có chút náo nhiệt. Bố y, chàng đã trở về. Hàn Tuyết ngồi ở cửa, thấy thế đột nhiên đứng lên, trong mắt có sự vui mừng. Người lo lắng cái gì Mạc Phong tùy tiện nói, bố y cùng Đắc Chí hai người ở cùng một chỗ, lại có thể xuất hiện vấn đề gì sao? Bố y, Cao gia nếu không nói, chúng ta cũng không biết tiểu tử ngươi cũng. Hắn lời còn chưa dứt, lại thấy các huynh đệ đều đứng lên, nhịn không được quay đầu lại. Cao Sĩ Thanh cũng quay đầu lại, nhìn thấy vẻ chật vật của hai người cùng y phục không chỉnh tề, cũng có chút kinh ngạc, bố y, các người sao vậy? Cao gia, người sao lại ở trong này? Tiêu bố y có chút kinh ngạc. Ta đến xem các ngươi, thuận tiện báo cho các ngươi là ngày mốt khởi hành, để xem các ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa. Cao Sĩ Thanh thấy trên tay áo của Dương Đắc Chí mơ hồ có vết máu, liền cau mày hỏi, bố y, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tiêu bố y đối với Cao Sĩ Thanh cùng Bùi Minh Thúy cũng tin tưởng, cảm thấy trước mắt cũng chỉ có hai người này là có thể trợ giúp mình, nên cũng không giấu giếm, đem sự tình phát sinh kể qua một lần, chỉ là có một số việc phải dùng Xuân Thu bút pháp mà luộc bỏ đi. Sát thủ chết một người, hắn cũng hàm hàm hồ hồ không nói ra, chỉ nói hai người phải liều mạng mới chạy thoát được. Chương 61, dạ bán ngư xí. Các huynh đệ nghe Tiêu bố y lại chuyện vừa mới trải qua, đều sợ hãi nhìn nhau, cùng kêu lên, những người này quả thực là vô pháp vô thiên, bọn họ đương nhiên là quạ đen đứng ở trên lưng heo, chỉ thấy người khác đen, chứ quên mất mình cũng là quân vô pháp vô thiên không kém. Cao Sĩ Thanh nghe Tiêu bố y kể lại tình hình xong, ngược lại vẫn im lặng. Nhìn không ra vẻ mặt của hắn, Tiêu bố y có chút không yên nói, Cao gia, có xảy ra phiền toái gì không? Phiền toái thì không. Cao Sĩ Thanh thấy Tiêu bố y nghi hoặc, khẽ cười nói, bọn chúng là sát thủ, cũng không dám lộ mặt, cho dù chết cũng sẽ không báo quan. Tiêu bố y cùng Dương Đắc Chí liếc mắt nhìn nhau, không biết Cao Sĩ Thanh là thuận miệng nói, hay là đã nhìn ra cái gì. Chẳng qua bố y, hai ngày này ngươi cũng phải cẩn thận. Cao Sĩ Thanh nhíu mày nói, ta biết ngươi hoài nghi Lương Tử Huyền, ta cũng vậy, nhưng Lương Tử Huyền hai ngày trước đã đi Đông Đô rồi. Tiểu tử này quá nửa là muốn đưa mình ra ngoài sự việc, nên mới chạy đến Đông Đô, Mạc Phong suy đoán. Cao Sĩ Thanh trầm ngâm hồi lì, cũng không loại trừ khả năng này, nhưng không có chứng cứ cũng không có cách nào bắt hắn, việc này thật ra ta cũng đề nghị ngươi. Cao Sĩ Thanh nói nửa chừng, có chút do dự, Tiêu bố y cũng cười nói, binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn, xem ra lần này chỉ có thể tính như vậy, chỉ là lần sau bọn chúng đến nữa, thì cũng thuận theo thiên mệnh mà thôi. Cao Sĩ Thanh thấy mấy người đều tức giận, hận không thể lập tức ra ngoài tìm Lương Tử Huyền tính sổ, nhẹ nhàng thở dài một hơi, bố y, bọn chúng lần này thất thủ, ta nghĩ cũng phải chờ đợi một thời gian nữa, ngươi vì Bùi gia mà lấy lại thể diện, chúng ta vô luận thế nào cũng đứng về phía ngươi. Ngày mốt là lên đường, chỉ cần bố y ngươi cẩn thận một chút, ở tại Bùi gia thương đội thì tuyệt đối sẽ không việc gì. Hắn muốn Tiêu bố y nhẫn nhịn một chút, không được xúc động, tiễn đầu đột nhiên đứng lên, chúng ta làm sao có thể. Tiêu bố y lại đẩy hắn ngồi xuống, khẽ cười nói, như thế là tốt nhất. Cao Sĩ Thanh có chút thưởng thức nhìn Tiêu bố y, thầm nghĩ trách không được Bùi Minh Thúy đối với hắn cực kỳ coi trọng, người này có thể dối, trong các huynh đệ là kẻ láo luyện nhất. Chẳng qua bố y ngươi yên tâm, hai ngày này ta nhất định sẽ đem hết khả năng để tra ra chuyện này, trước khi lên đường sẽ cho ngươi một câu trả lời. Tiêu bố y chắp tay, Cao gia quan tâm, Tiêu bố y ghi tạc trong lòng. Cao Sĩ Thanh rời khỏi khu nhà, mấy người tiễn đầu Mạc Phong ít nhiều ít đều có vẻ bất mãn. Chuyện này rõ ràng là do Lương Tử Huyền thua tiền thua người, lúc này mới ghi hận trong lòng, mới tìm sát thủ đối phó ngươi. Bố y, chỉ cần ngươi nói một tiếng, mọi người sẽ. Tiêu bố y cũng không để ý đến ý kiến của mọi người, trước tiên kiểm tra thương thế của Dương Đắc Chí, phát hiện chỉ là bị thương ngoài da, cánh tay bị trúng một đao cũng không có gì đáng ngại, thì mới thả lỏng tâm sự, sau khi bảo mọi người ngồi xuống, lúc này mới nói, về sau mọi người cẩn thận một chút, hai ngày này tránh ra ngoài. Đúng rồi. Nhị đương ra đâu? Hắn lúc này mới phát hiện, hàng hóa trong phòng ít đi rất nhiều, Tiết bố nhân cũng không thấy đâu. Chu mộ nho đáp, nhị gia nói trong này nhiều người phức tạp, người dù sao thân phận cũng có vấn đề, sợ làm chậm truy hển của thiếu đương gia, cho nên cùng Tiêu Tắc tìm khách điếm nghỉ ngơi. Người đối với Ma ấp rất quen thuộc nên cũng đi làm một số công tác chuẩn bị cho mục trường, cho nên cũng không cần lo lắng. Tiêu bố y gật đầu, thầm nghĩ Tiết bố nhân cẩn trọng, như vậy là tốt nhất. Hiện tại tuy không ai nhận ra bọn họ, nhưng bọn hắn dù sao cũng đã làm thổ phỉ, cẩn thận một chút luôn tốt hơn. Bố y, người khác khi dễ đạp trên đầu ngươi, ngươi có thể nhẫn nhịn sao? Mạc Phong tức giận không yên đem đề tài chuyển trở lại. Tiêu bố y liếc nhìn Mạc Phong, không thể nhẫn nhịn thì làm sao, chúng ta tìm khắp Đông Đô để kiếm Lương Tử Huyền chắc. Cái này. Mạc Phong gãi gãi đầu. Trước tiên không nói chuyện này có phải là do Lương Tử Huyền bày ra hay không, cho dù là hắn, ngươi có thể làm gì hắn. Tiêu bố y nắm chặt nắm tay, khống chế cảm xúc, cha của hắn là Lương Sư Đô, Ưng Dương Lang tướng Sóc Phương, dưới tay vệ sĩ vô số. Lương Sư Đô, Lưu Vũ Chu, Tiết Cử ba người này liền kết hỗ trợ nhau, xưng bá Tây Bắc, dưới tay kỳ nhân dị sĩ vô số, không nói người khác, chỉ riêng bốn sát thủ hôm nay, nếu không phải ta cùng đắc chí may mắn, thì không thể nào chạy thoát được. Ngươi đến Đông Đô, có thể tìm được Lương Tử Huyền. Ta chỉ sợ ngươi một chân bước vào Đông Đô, thì đã bị người khác chém ra làm tám khúc, chúng ta là dân áo vải, chỉ như là cỏ cây, chết so với chó cũng không bằng. Có năng lực đi liều mạng mới là anh hùng, không có năng lực đi liều mạng chính là ngu xuẩn. Mạc Phong cũng nắm chặt nắm tay nói không chừng chúng ta có thể gặp hắn, hơn nữa còn có thể giết hắn. Chúng ta cho dù đến Đông Đô, may mắn có thể giết được Lương Tử Huyền thì sao, từ nay về sau chỉ có thể làm thảo khấu. Tiêu bố y thở dài nói, chúng ta hiện tại là làm ăn buôn bán, là cầu tài không cầu khí, ngươi nếu chỉ chừng đó mà không nhẫn nhịn được, thì làm sao có thể theo ta làm đại sự. Cho dù Cao gia cho chúng ta thể diện, cho chúng ta tình nguyện chứng thực, không tiếc đắc tội với Lương Tử Huyền, thì chúng ta cũng chỉ làm cho loạn lên thêm, nếu cửa ấy đây mà làm loạn lên, thì chỉ vì một vũng nước mà bỏ đi cả biển lớn sao. Hàn Tín có thể nhẫn nhục để một này chinh phục thiên hạ, chúng ta chỉ nhiêu này thì tính là gì? Tiêu bố y hiển nhiên suy nghĩ rất xa xôi, Hàn Tuyết tựa ở tại cửa, nhìn tiêu bố y, ánh mắt có chút phức tạp, không biết là đang nghĩ cái gì. Mạc Phong rốt cuộc cũng buông nắm tay ra, thở dài một hơi nói, bố y, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ, chuyện này cứ bỏ qua như vậy sao? Đương nhiên là không thể bỏ qua như vậy. Tiêu bố y trong mắt hừng hực lửa giận, chúng ta hiện tại không báo, không có nghĩ là về sau không báo. Chuyện này chúng ta phải nhớ kỹ, nếu thực là do Lương Tử Huyền làm, thì cũng có một ngày, ta muốn cho phải trả lại cả vốn lẫn lãi. Lời hắn nói từng chữ một giá lạnh, mọi người thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng cũng không chút nghi ngờ quyết tâm của hắn. Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ cửa, cắt ngang lời của Tiêu bố y. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết là ai. Tiễn đầu Chu Mộ Nho chia ra hai bên cửa, Tiêu bố y cũng chậm rãi đi ra mở cửa phòng, thấy người trước cửa cũng có chút kinh ngạc. Đứng ngoài cả là một gã sai vặt, tuổi không lớn. Quần áo vá chẳng vá chịt, khuôn mặt dơ bẩn, móng tay đen đúa, Tiêu bố y cảm thấy chẳng khác nào một tên khất cái chân chính, không biết hắn làm sao có thể đi vào trong này. Một khi một tên khất cái có thể đi tới tận trong này, hắn đối với việc Cao Sĩ Thanh nói ở tại Bùi Gia Thương đội có thể bình yên vô sự cũng sinh ra ý hoài nghi. Thầm nghĩ một tên khất cái có thể tới được đây, thì sát thủ còn không phải là ra vào thoải mái sao. Nhưng trên mặt vẫn ôn hòa nói, tiểu huynh đệ, có chuyện gì? Tên sai vật nhìn tiêu bố y, ra vẻ quan trọng, trong này có ai tên là tiêu bố y không? Chính là ta tiêu bố y ngẩn ra. Có người bảo ta mang thư đến cho người, chẳng quá hắn nói là ngươi sẽ cho 2 văn tiền, ngươi nếu không cho, ta sẽ. Hắn lời còn chưa dứt, tiêu bố y đã cho hắn 1 sâu tiền, người đó là ai? Tên sai vặt cầm sâu tiền, mặt mày hớn hở, người nọ không cho ta nói ra hình dáng của hắn rồi hắn đưa ra 1 tờ giấy, thật sự so với mặt hắn còn sạch sẽ hơn, đây là thư mà hắn bảo đưa cho ngươi. Tiêu bố y đưa tay nhận lấy, tên sai vặt đã bỏ đi không thấy nữa. Tiêu bố y đóng cửa phòng, nhìn tờ giấy kia có chút xuất thần, các huynh đệ cũng xuống lại, bố y, viết cái gì vậy? Là ai? Chẳng lẽ là sát thủ tìm tới tận cửa? Cả đám mồm 5 miệng 10, tiêu bố y khỏe miệng cũng lộ ra nụ cười. Đưa tờ giấy cho Mạc Phong, các ngươi tự mình xem đi. Mọi người chăm chú nhìn, chỉ thấy viết 4 chữ bán dạ ngư xí. Cái này có nghĩa là gì? Tất cả mọi người đều khó hiểu, cho dù là Dương Đắc Chí cau mặt nhíu mày, hiển nhiên cũng không rõ ý nghĩa của 4 chữ này. Tiêu bố y lại ngáp dài, muộn rồi, đi ngủ thôi, việc gì cũng để mai rồi tính. Mọi người nhìn nhau, cũng có chút mệt mỏi, nhìn thấy tiêu bố y không đợi trong lòng, cũng lơ đễnh đi ngủ. Hàn Tuyết khi đi qua bên cạnh tiêu bố y. Đột nhiên nói một câu, sẽ lên đường chứ? Không sai, tiêu bố y gật đầu, mỉm cười nhìn Hàn Tuyết, Bùi Gia Thương đội khởi hành đi 3 nơi, chúng ta cũng trùng hợp là đi Thiết Lạc, một khi đã như vậy, nàng cứ kiên nhẫn một thời gian nữa, phải biết rằng dục tốc bất đạt. Cảm ơn người Hàn Tuyết áp thấp thanh âm, trong lòng lại nghĩ, nếu đến Thiết Lạc, chẳng phải là lúc họ chia tay nhau sao? Trong phòng các huynh đệ cũng ngăn ra một gian, để cho Hàn Tuyết một mình sử dụng. Tiêu bố y lại chọn ngủ tại giường gần cửa, các huynh đệ ánh mắt có chút cổ quái. Nhưng cũng không nói gì, chỉ chốc lát tiếng ngáy đã vang lên. Chương 62, thủ đoạn của Lưu Vũ Chu. Mấy huynh đệ trong sơn trại trước giờ vẫn luôn lạc quan, trời có sập thì vẫn ngẩng cao đầu, huống chi là còn có Tiêu Bố Y. Hàn Tuyết trong phòng cũng trằn trọc khó ngủ, nàng thật ra trong lòng cũng có chút mâu thuẫn, bởi vì nàng cho tới giờ chưa từng gặp qua nam nhân như Tiêu Bố Y vậy. Hắn luôn có thể làm cho người khác chấn định, trong khi người khác đã thúc thủ vô sách thì hắn vẫn có thể đưa ra những ý tưởng mới, đối với huynh đệ trưởng nghĩa, đối với nữ nhân lại ôn nhu săn sóc. Tuy lúc đầu là cướp mình tới sơn trại, làm cho người ta cảm thấy thô lỗ, nhưng về sau, đối đãi với mình cứ như là với bằng hữu vậy. Hắn cùng với mình diễn trò lừa trại chủ, cho dù là Tiêu Đại Bằng đối nàng đều tin tưởng, lần này nghe nói hóa trang xuống núi để ra quan ngoại, cũng không làm khó. Cho dù là các huynh đệ của hắn, sau khi thừa nhận thân phận thiếu phu nhân của nàng, đối với nàng luôn luôn tôn kính. Mọi người đều nói yêu ai yêu cả đường đi lối về, những người này đối với nàng tốt như vậy, chính là bởi vì nàng là nữ nhân của Tiêu Bố Y. Ai có thể biết được, thiếu phu nhân này chỉ là hữu danh vô thực. Hôm nay đi Thiên Hương Phường, mọi người ở đó đều là nữ nhân, chính là vừa thấy, Hàn Tuyết đã biết Mộng Điệp đối với mình có chút hâm mộ, thậm chí có chút ghen tị, nàng ta hiển nhiên là hâm mộ mình có được nam nhân tốt như vậy chiếu cố, bản thân đôi khi ngẫm lại, cũng cảm thấy người như thế rất đáng để phó thác chuyện trung thân. Hắn tuy không phải là người Trung Nguyên, nhưng từ nhỏ đã lớn lên tại Trung Nguyên, biết loại nam nhân này bỏ qua rồi sẽ rất khó gặp lại, chỉ là nàng lại không thể không trở về lại tộc, nghe nói trong tộc mọi việc đã đến mức không thể nào điều hòa được nữa, nàng cảm thấy bản thân một khi đã là con gái của tộc trưởng, cũng không thể nào ích kỷ như vậy. Nhưng thật ra khi đã đến Thiết Lặc, bản thân mình cũng sẽ khó mà rời đi, Tiêu Bố Y sớm muộn gì cũng phải trở về lại Trung Nguyên, ngày nay nhìn nhau không nhiều, nhưng sau khi ly biệt, Hàn Tuyết cũng biết, về sau sẽ cách trở ngàn sơn vạn thủy, quan ải chập trùng, có muốn gặp mặt nhau cũng là muôn vàn khó khăn. Nghĩ ngợi hồi lâu, ngoài cửa vang lên mấy tiếng gõ, Hàn Tuyết biết đã qua canh hai, cũng muốn đi ngủ, bất chợt nghe được tiếng vang, có người đứng dậy. Hàn Tuyết vén rèm nhìn trông ra, phát hiện Tiêu Bố Y đã rời khỏi giường, mở cửa đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, cũng không đánh thức mọi người, không khỏi có chút khó hiểu. Đột nhiên nghĩ đến, bán dạ ngư xí, bán dạ chẳng phải chính là canh ba, mà hiện tại không phải đã gần đến canh ba rồi sao? Chẳng lẽ Tiêu Bố Y xem mấy chữ kia đã hiểu được ý tứ, lúc này mới một mình ra tay, chỉ là ngư xí có nghĩa là gì, có thể có nguy hiểm hay không? Sau khi nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Hàn Tuyết càng thêm trằn trọc khó ngủ, trong lòng lo lắng. Tiêu Bố Y khi thấy mọi người đã ngủ, thì nhẹ chân rời khỏi giường, khi đẩy cửa đi ra ngoài cũng không biết Hàn Tuyết vẫn chưa ngủ. Chẳng qua khi đến cửa lớn, Tiêu Bố Y có chút do dự, rồi kéo then cửa, nhẹ nhàng kéo cửa đi ra ngoài đường. Trời đêm như nước, phố dài hữu quạng, không một tiếng bước chân, cho dù tiếng tim đập cũng có thể nghe được. Canh ba chính xác là nửa đêm, là canh giờ đầu tiên của thời cổ đại, chính là lúc đêm khuya nhất, cũng là giờ phút hắc ám nhất trước khi bình minh, trong truyền thuyết quỷ quái trong âm phủ, bình thường đều chọn thời điểm này ra ngoài hoạt động. Tiêu Bố Y cũng cảm thấy bản mình giống như là cô hồn dã quỷ vậy, cả con phố không chút ánh sáng, chỉ ánh sáng của trăng sao mà nhận ra được hình dáng kiến trúc. Trên bầu trời trăng sáng vằng vặc, đầy những sao, tạo nên những vầng ánh sáng kỳ diệu. Sau khi ra khỏi nhà, Tiêu Bố Y có chút do dự, nghĩ hồi lâu thì rẽ qua phía tay trái, chỉ một lát như nhận thấy được cái gì, đột nhiên xoay người lại, một bóng người như ưu linh đã đứng ở phía sau hắn, ánh mắt sáng quắc như là lệ quỷ vậy. Tiêu Bố Y thấy vậy cười rộ lên, "Vất chi huynh, thực chính là người, huynh không sao là ta yên tâm rồi." Người phía sau hắn chính là Vất chi cung. Tiêu Bố Y thầm nghĩ xem ra lịch sử cũng không sai, ít nhất Vất chi cung hiện tại tuy chưa có danh tiếng gì, nhưng dù gì thì cũng là danh tướng đời đường. Khẩu khí của hắn thành khẩn, thái độ chân thành, Vất chi cung làm sao không nhìn ra, trên khuôn mặt vốn như thiết bản hiện ra vẻ ấm áp, Tiêu huynh quả nhiên thông minh. "Ngư sĩ thông Vất chi, ta nếu không biết đại danh của Vất chi huynh, cũng không thể nghĩ đến là huynh tìm ta." Tiêu Bố Y cười nói, "Thật ra huynh muốn tìm ta, thì trực tiếp đến thương đội là được, cần gì phải phí tâm tư như vậy làm gì?" Vất chi cung trầm ngâm một lát, "Ta chỉ sợ bọn họ lại nghĩ ta đến đòi tiền." Người khác nhìn thực quan trọng vậy sao? Tiêu Bố Y khẽ cười, đột nhiên nhớ tới một việc, Lưu Vũ Chu tìm huynh làm cái gì? "Hôm nay ra tay cứu ta một mạng có phải là Vất chi huynh không?" Vất chi cung tán thưởng nhìn Tiêu Bố Y, "Tiêu huynh là người tốt bụng, làm việc quyết đoán, tâm tư hết sức thông minh." "Không tệ, ra tay đẩy lui một đao của sát thủ chính là ta. Lưu đại nhân tìm ta, cũng là muốn giúp ta." Tiêu Bố Y nghe được khẩu khí của Vất chi cung đối với Lưu Vũ Chu đột nhiên biến thành cung kính, thật ra có chút ngạc nhiên, hắn giúp huynh chuyện gì? "Thật ra ta tại Thiện Dương phạm án, công văn truy nã của Thiện Dương đã đến mã ấp." Vất chi cung thở dài một tiếng, "Ta không biết thì ra Lưu đại nhân cũng là người hiểm nghĩa. Hắn biết ta là Vất chi cung, cũng không bắt ta, mà mạo hiểm áp chế công văn, lập tức đi Thiện Dương xử lý việc này. Sau đó không biết hắn làm thế nào, ở Thiện Dương lại triệt tiêu án bắt ta. Khi hắn biết ta muốn đầu quân, lại bỏ công tiến cử ta đi Cao Dương tổng quân, tuy khỏi điểm là từ binh sĩ, nhưng ất chỉ ta đã cảm kích vô cùng. Tiêu Bố Y trong lòng thầm run, biết Lưu Vũ Chu này quả nhiên thủ đoạn, tuyệt không giống những người khác. Lưu Vũ Chu thực không biết lịch sử, nhưng lại biết ất chỉ cung là người sớm muộn gì cũng sẽ nổi bật, do đó, hắn ra tay một phen trong mắt ất chỉ cung đã trở thành nhân đức lớn như trời, về sau mặc kệ thế nào, chỉ cần ất chỉ cung không chết, cũng sẽ luôn vì Lưu Vũ Chu mà dốc sức. Hắn chẳng qua chỉ vất vả vài ngày để có được sự cảm tạ của Ất Chỉ Cung, hồi báo về sau có được không cần nói cũng biết. Ất Chỉ Cung nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Bố Y âm trầm bất định, nhịn không được hỏi, Tiêu huynh chẳng lẽ cảm thấy ta không nên toàn quân? Tiêu Bố Y phục hồi tinh thần trở lại, lắc đầu nói, trượng phu cũng nên buông bút nghiêng theo việc đau cùng, cũng là chuyện không thể tốt hơn được. Ta chỉ hận không có công phu như Ất Chỉ huynh, bằng không cũng sẽ theo huynh cùng toàn quân, nổi danh xa trường chẳng phải rất tốt sao? Ất Chỉ Cung lắc đầu, Tiêu Minh tuyệt không thể tự ti như vậy được, công phu của người tuy không tốt, nhưng lại có khí độ khoan dung, hơn nữa lại được Bùi Phiệt thưởng thức, ta chỉ sợ người lên quá nhanh mà thôi. Tiêu Bố Y cười cười, Ất Chỉ huynh một khi đã được Lưu đại nhân tiến cử, vì sao còn lưu lại ở nơi này? Trong giây lát lại có chút giật mình, Tiêu Bố Y cảm kích nói, Ất Chỉ huynh biết chuyện của ta cùng Lương Tử Huyền, cho nên lưu lại ở nơi này bảo hộ ta vài ngày. Ất Chỉ cung nhìn Tiêu Bố Y một lúc thật lâu, lúc này mới nói, xem ra không có chuyện nào có thể qua mắt được Tiêu huynh. Tiêu huynh nói không sai, Ất Chỉ cảm ơn đức của Tiêu huynh, lúc này mới nghĩ thừa dịp trước khi Tiêu huynh lên đường, mà góp chút sức mọn. Chính là nghĩ đến sau này người đi xa, ta tại Cao Dương, cũng không biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Trong khẩu khí của hắn có cảm tình, Tiêu Bố Y cũng nhiệt huyết dâng trào, biết hắn đối với mình cũng là tình chân ý thiết, vậy Ất Chỉ huynh, được rồi, không cần hỏi nữa. Người muốn hỏi ta một khi đã quyết định âm thầm bảo hộ người mấy ngày, vì sao lại hẹn ra đây? Ất Chỉ cung hỏi. Tiêu Bố Y xuất hiện cảm giác trị kỷ, cũng chỉ đồng giản nói, đích xác là như thế. Nếu không phải hôm nay tính mạng của Tiêu huynh gặp nguy, ta cũng sẽ không xuất hiện. Ất Chỉ cung nhìn Tiêu Bố Y, Tiêu huynh cốt cách không tệ, thật ra là người có khiếu luyện võ, đáng tiếc không gặp được danh sư, còn không biết đao pháp mà người dùng hôm nay là học của ai. Ta chỉ là nhắm mắt chém đại thôi. Tiêu Bố Y cười khổ, trong lòng chợt động, Ất Chỉ huynh chính là muốn chỉ dạy ta. Ất Chỉ cung cười rộ lên, chỉ nhắm mắt chém điệu mà đã làm cho mấy sát thủ lạnh người, Tiêu huynh cũng thật làm cho người ta không dám xem thường. Dạy người thật ra cũng không dám, chẳng qua ta thấy đao pháp của người thật sự có rất nhiều vấn đề, hơn nữa có rất nhiều điều căn bản không hề biết. Hắn nói tới đây, lấy tay làm đao, liên tục chém ra hai nhát, người chém ra hai nhát rất uy mãnh, hơn nữa không thuận theo quy tắc thông thường, ra tay đích xác làm cho người ta ứng phó không kịp, nhưng đao pháp không thuận theo lẽ thường tuy quỷ dị, nhưng lại không thuận theo đao lý, khó tránh sẽ có sơ hở. Tiêu Bố Y nhìn thấy Ất Chỉ cung lấy tay làm đao, thủ pháp nhanh rõ, không khỏi hâm mộ, trong lòng lại ngẫm nghĩ, cái kiểu chém của ta gọi là thủ đao gì đó, cái này ta cũng không rõ. Bởi vì không rõ, cho nên khi có người chỉ điểm, khó tránh trong lòng cảm thấy hưng phấn. Chương 63, Cao Nhân chỉ điểm. Ất Chỉ cung nhìn thấy vẻ hâm mộ của Tiêu Bố Y, cũng không có ý tự mãn, ngược lại thành khẩn nói, Tiêu huynh, ta nếu có chỗ nào nói không đúng, người cứ việc chỉ ra, trong thảo mãng. Ta chẳng qua chỉ xem như là bước qua cánh cửa mà thôi, đối với người nếu múa búa trước cửa lỗ ban, thì hy vọng người đừng lấy làm phiền lòng. Tiêu Bố Y thầm nghĩ, quả nhiên công phu càng cao, lại càng khiêm tốn, chỉ có loại người thùng rông kêu to mới khoa trường không ai bằng, Ất Chỉ huynh dạy cho ta đạo lý võ học, cũng xem như là dạy cho ta phương pháp bảo vệ tính mạng, ta làm sao mà phiền lòng. Ất Chỉ cung cười, biết Tiêu Bố Y hiểu được, không khỏi cảm thấy hiểu nhau. Tiêu Bố Y võ công so với hắn nói thì còn kém rất nhiều. Nhưng đối với sự hào sảng cùng chân thành của Tiêu Bố Y, cũng đã làm cho Ất Chỉ cung xem là bằng hữu. Thủ đao nếu liên tục chét xuống dĩ nhiên có thể làm cho người ta xuất kỳ bất ý, nhưng lại ẩn chứa hậu hoạn rất lớn, chính là hạ bản sơ hở Ất Chỉ cung lấy tay thành thế, kể từ đó, lực chém của huynh có lớn đến cỡ nào, thì đề đao lại yếu, người khác nhìn thấu hư thực của huynh, biết hướng chém của huynh, sẽ rất dễ dàng ngăn trận thế công, rồi phản công vào hạ bản, như vậy huynh sẽ gặp nguy. Tiêu Bố Y suy nghĩ cũng đã bừng tỉnh hiểu ra. Lúc trước sát thủ một đao đâm vòng tới, nhìn như đơn giản, lại như là cao thâm, thật sự là bởi vì người nọ hiểu được những đạo lý cơ bản này. Hắn tự luyện đao pháp nhìn như hù dọa người khác, lúc bắt đầu thì chặt đứt chân ngựa của lính đột quyết, sau đó một đao chặn đứng ba người, nhưng rơi vào trong mắt người có nghề, thì thật sự không đáng nhắc tới. Hắn chỉ cần phản đòn, hoặc thuận đao liếc xéo tới, là có thể bức huynh bỏ đao. Ất Chỉ cung nói lại tình huống lúc trước, rồi cười khẽ, chẳng qua cái này cũng không phải là không thể phá giải. Làm sao phá giải? Tiêu Bố Ý tinh thần rung lên. Lấy mâu phá mâu, lấy thuẫn phá thuẫn, Uất Chỉ Cung đưa tay so ra, hắn dùng phép đè bắt dính, lấy xảo phá lực, nhưng người chỉ cần dùng triển tự quyết, phép quấn, trong đao pháp, lấy phép quấn phá phép bắt dính, hắn sẽ không thể bắt người bỏ đao được. Hắn vừa nói tay vừa vung lên, tùy tiện kiểm hai thanh củi khô, một cây đưa cho Tiêu Bố Ý, lập lại tình huống lúc trước. Hắn thấy thanh củi làm đao, vung đao chém vào đầu, giống hệt như khi Tiêu Bố Ý ra chiêu. Tiêu Bố Ý vung tay ngăn trở, thanh củi khô quay vòng ngăn trận thế công của Uất Chỉ Cung, rồi đâm ngược lại vào ngực của Uất Chỉ Cung. Trí nhớ của hắn rất tốt, hơn nữa một đao vào lúc sống chết trước mắt rất khó quên, lúc này xử ra, cũng không sai biệt gì với tình hình lúc đó. Uất Chỉ Cung khẽ gật đầu, trong lòng thầm khen Tiêu Bố Ý thông minh. Có những người như là hòn đá không bao giờ ngừng lăn, Tiêu Bố Ý có thể hấp thu sự dạy bảo, vô luận là từ bản thân hay là từ trên người của kẻ địch. Nhìn thấy Tiêu Bố Ý phản kích, Uất Chỉ Cung không nhanh không chậm, cổ tay vừa lật thanh củi khô đã quay vòng, đã cuốn lấy thanh củi của Tiêu Bố Ý, rồi dùng sức giật ra, Tiêu Bố Ý không giữ được thanh củi đã rời khỏi tay, không khỏi đứng sững tại chỗ, trong giây lát mừng rỡ như phát cuồng, chiêu này thật tuyệt. Uất Chỉ Cung cười nói, mấy cái này chẳng qua đều là kỹ xảo trong đao pháp, vận dụng tốt hay không là do bản thân. Tiêu Minh không thiếu công phu ứng biến, ví dụ như một quyền kia. Tiêu Bố Ý nhiều ít cũng có chút đỏ mặt, ta là do bất đắc dĩ, đã làm cho Uất Chỉ huynh chê cười. Uất Chỉ Cung nghiêm mặt nói, giao đấu sinh tử, có gì đáng chê cười. Cho dù là võ học đại sư, khi đối địch cũng đều phải chuẩn bị đầy đủ trong ngoài, kỹ thuật của huynh không bằng người, chẳng lẽ thúc thủ đợi chết. Ta muốn nói chính là, Tiêu huynh ứng biến cực nhanh, cho dù là Uất Chỉ Cung ta cũng tự thẹn không bằng. Một đao kia chém rất tốt, rất hay, trong chiêu thức chẳng phải cũng có đạo lý hư hư thực thực sao. Tiêu Bố Ý được Uất Chỉ Cung khích lệ, trong lòng phân chấn, ta làm thế nào để phòng bị hắn thuận đao vạt tới. Thật ra cái này cũng không khó, chiêu thức đao pháp vô cùng, chỉ cần tùy cơ ứng biến, không cần câu nệ. Đao phân có nhiều loại, ta cũng không có thời gian để giải thích chi tiết. Uất Chỉ Cung nhặt thanh củi khô lên, đưa cho Tiêu Bố Ý, khởi thủy của đại đao chỉ có mấy loại thủ pháp phạt chặt bổ đè, sau trải qua võ học danh gia phát triển, lúc này mới có các loại các chủng công phu, huynh dựa theo ý nghĩ của mình mà phạt vào ta một đao. Hắn vung thanh củi đánh xuống, Tiêu Bố Ý đè thanh củi xuống, áp sát mà phạt qua. Nếu đây là trường đao, đối phương nếu tránh không kịp, quá nửa là mấy ngón tay sẽ rơi xuống đất. Uất Chỉ Cung chỉ cười, cổ tay nhấc lên, đã không chế thế tới của Tiêu Bố Ý, rồi quay củi trỏ phản kích, đến ngay mặt thì dừng lại. Hắn không nặng tay, bằng không nếu đòn này mà đánh thật, Tiêu Bố Ý ít nhất cũng rung mấy cái răng. Tiêu Bố Ý cũng cười khổ, thì ra võ học quả nhiên là bác đại tinh thâm, ta chẳng qua chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Nhìn thấy chiêu thức của Uất Chỉ Cung biến hóa vô cùng, Tiêu Bố Ý nhiều ít cũng có chút chán nản, không biết bản thân mình khi nào mới tới được cảnh giới như vậy. Uất Chỉ Cung lại nói, Tiêu Minh, võ công không bằng cũng không sao, nhưng chí hướng nếu không bằng, ta cũng không thể nào nói chuyện. Tiêu Bố Ý trong lòng cảm kích, phấn chấn tinh thần, vậy mong Uất Chỉ huynh chỉ dạy cho ta. Uất Chỉ Cung cười, lúc này mới tiếp tục nói, đại đao xem về sắc bén, chính là công phu đao nhận, phần sắc bén của đao, còn có các dạng như bổ, chạm, chọc, quét, đâm, áp, nếu là lưng đao, thân đao, đài đao, chôi đao đều có thể đả thương đối phương, biến hóa đa đoan, khó có thể tận. Tiêu Bố Ý không nghĩ đến chỉ là một thanh đao lại có nhiều bộ phận như vậy, không khỏi thán phục, thầm nghĩ cổ nhân thực sự là đem binh khí lạnh phát huy đến mức cực kỳ nhuần nhuyễn. Đơn đao xem tay, song đao xem bước chân, Tiêu Minh hai tay sử đao tốt, lực đạo đương nhiên là mười phần, nhưng lại không linh hoạt, nếu luyện tập sử dụng cổ tay, có thể bù lại những khiếm khuyết này. Uất Chỉ Cung vừa nói vừa luyện, giảng giải cho Tiêu Bố Ý các loại thưởng thức cơ bản. Hắn là cao thủ, chiêu pháp ngưng luyện, mỗi một loại giảng giải đều làm cho Tiêu Bố Ý cảm thấy sáng hẳn ra, thu được lợi ích không nhỏ. Hơn nữa có cao thủ như Uất Chỉ Cung cùng hắn đối luyện, cũng là cơ hội ngàn năm một thở của Tiêu Bố Ý. Tiêu Bố Ý lúc này mới hiểu được đạo lý cùng quân nói chuyện một buổi, còn hơn là đọc sách 10 năm, cùng cao thủ như Uất Chỉ Cung đối chiêu, ít nhất hắn cũng có thể lĩnh ngộ được những điều mà trong suốt mấy tháng qua không hiểu. Đêm dài từ từ trôi qua, mà đêm dài lại như trôi qua quá nhanh. Khi chân trời hiện ra màu xanh nhạt, Uất Chỉ Cung lúc này mới đình chỉ giảng giải, khẽ cười nói, không biết Tiêu huynh nhớ được bao nhiêu. Tiêu Bố Ý nhắm mắt suy nghĩ, hồi lâu mới cười khổ nói, không tính là nhiều, chỉ tiếc đêm dài lại quá ngắn. Lời nói của hắn mâu thuẫn, Uất Chỉ Cung đương nhiên biết hắn không nỡ, sư phụ dẫn tới cửa, tu hành là do bản thân. Tiêu huynh kỳ thật có thiên phú cực cao, cái này là Uất Chỉ nói thật lòng, Uất Chỉ võ công cũng chỉ tính là bình thường, ta chỉ sợ giảng giải nhiều ngược lại trói buộc đi kiến thức của huynh. Vất Chỉ huynh thực đã quá dụng tâm rồi, bố y không biết làm sao mà đền đáp Tiêu bố y biết Vất Chỉ cung thành khẩn, lại càng cảm tạ. Hãy sống cho tốt, đối với ta đó là câu trả lời tốt nhất. Vất Chỉ cung cười rộ lên, trong này có đao phổ của ta. Vất Chỉ cung đưa tay vào trong lòng, lấy ra một quyển sách đưa cho Tiêu bố y, ta sáng nay sẽ xuất phát đi Cao Dương, không thể chậm trễ nữa, chỉ hy vọng cuốn đao phổ này đối với Tiêu huynh hữu dụng, cũng hy vọng Tiêu huynh về sau cũng không nên bó buộc vào trường đao, mà bỏ qua những thứ khác. Tiêu bố y lật sách ra, mới phát hiện rất nhiều thứ so với những gì mà Vất Chỉ cung mới giảng giải cũng không sai biệt lắm, cuối cùng mới có mấy chiêu, lúc này mới chân chính hiểu được sự khổ tâm của Vất Chỉ cung, hắn đã lấy kinh nghiệm nhiều năm dạy lại cho mình, cùng với mình đối luyện, chính là hy vọng mình có thể lĩnh ngộ nhanh được, tránh được sát thủ tấn công. Hôm nay từ biệt, không biết ngày nào mới gặp lại Vất Chỉ cung chắp tay cáo biệt, chỉ là nam nhi trí tại tứ phương, Tiêu huynh, Sơn Cao Thủy Thanh, chỉ hy vọng sau này còn gặp lại. Hắn nói xong lời này, đột nhiên xoay người sải bước rời đi, cũng không quay đầu lại, Tiêu bố y nhìn theo bóng dáng của hắn đi xa, trong lòng kính ngưỡng, lẩm bẩm nói, hôm nay từ biệt, cũng không biết tới ngày nào mới có thể gặp lại. Chương 64, chuẩn bị mọi việc. Tiêu bố y trong lòng cảm động, hắn chẳng qua cấp Vất Chỉ cung một cái lá cây, Vất Chỉ cung lại trả lại cho hắn cả một khu rừng rậm, nhìn theo Vất Chỉ cung khuất sau góc phố, biến mất không thấy nữa, thì lúc này mới cất quyển sách vào trong người, trong lòng kích động. Một đêm này, thu hoạch được đã vượt xa những gì mà hắn mò mẫm mấy tháng qua, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần luyện thêm vài ngày, có đụng tới mấy sát thủ kia cũng không cần sử dụng không thành kế nữa. Sát thủ chiêu thức xảo diệu, làm cho hắn có chút lạnh người, chỉ có thể sử dụng không thành kế để đẩy lùi địch, nhưng đó chẳng qua đã là chuyện mấy canh giờ trước, Tiêu bố y hiện giờ cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy bọn họ cũng chỉ thường thôi. Chân trời đã sáng dần, Mã Ấp Thành đã có tiếng gà gáy. Cổ nhân có thói quen ngủ sớm dậy sớm. Nếu dựa theo giờ giấc của thời đại Tiêu bố y mà tính, thì chỉ mới 3 giờ sáng mà thôi, nhưng đã có nhiều người đã rời khỏi giường, chuẩn bị ra khỏi nhà. Tiêu bố y cũng có chút mệt mỏi, chỉ là trong lòng đã có sự hưng phấn chống đỡ. Khi trở lại thương đội, sắc trời đã sáng, trên bầu trời đã ửng hồng, chỉ là mặt trời vẫn còn đang chờ thời cơ để xé mây mà ra thôi. Khi mới đến cửa, chợt nghe bên trong có tiếng gà bay chó sủa, Tiêu bố y có chút kỳ quái, sau khi xem lại thì không khỏi có chút áy náy. Thì ra nguyên cánh cửa luôn được khóa từ bên trong, cũng chỉ có người ở bên trong mới có thể mở ra được. Hạ nhân sáng sớm mở cửa thì phát hiện cửa đã mở rộng ra, hoài nghi có kẻ trộm, nên mới làm náo động lên như vậy. Đợi khi nghe nói là do Tiêu bố y ra ngoài, hạ nhân tuy có chút bất mãn, nhưng người ta là hồng nhân của Bùi Phiệt, cũng không dám nói gì. Tiêu gia đã trở về. Lý Chí Hùng ngượng ngùng đi tới, cao thấp đánh giá Tiêu bố y, phảng phất như đang tìm kiếm cái gì. Ừm, có việc gì sao? Tiêu bố y vốn không muốn nói gì với người này, nhưng cũng không thể không nói. Đối với Lý Chí Hùng này, hắn vẫn là không lạnh không nóng, người này không đáng thâm giao, hai mặt ba đao, nhưng cũng không ngại làm việc chung. Nghe nói ngươi tối qua bị thương. Lý Chí Hùng lại hỏi. Ngươi nghe ai nói vậy? Tiêu bố y có chút kỳ quái. Sớm đã truyền đi hết rồi, Tiêu gia chỉ sợ còn chưa biết, người hiện tại Bùi gia thương đội, chính là thế này. Lý Chí Hùng đưa ngón tay cái lên, ý bảo Tiêu bố y là đại ca. Lại có chút thần bí nói, nghe nói Bùi tiểu thư khâm điểm cho người làm phó lĩnh đội thương đội, mong Tiêu huynh về sau chiếu cố nhiều hơn. Tiêu bố y ứng phó vài câu, đợi khi hắn quay đi chỗ khác, liếc nhìn hắn, đột nhiên trong lòng xuất hiện cảm giác lo lắng. Khi trở lại phòng mình, phát hiện các huynh đệ cũng đã rời giường, phát hiện không thấy hắn thì vẫn trấn tĩnh, ai ăn cơm thì ăn cơm, ai ngủ vì vẫn ngủ. Sau khi trở lại giường, Tiêu bố y nhắm mắt dưỡng thần, lại nghĩ đến các chiêu thức cùng đạo lý đao pháp mà Bất Chỉ cung đã truyền lại. Trong mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, rồi lại nghĩ đến Lưu Vũ Chu. Người này tâm cơ thâm sâu, giỏi mượn sức thân tín, chỉ với chút sức lực tự thân giải quyết khó khăn của Bất Chỉ cung, cũng đã đổi được sự tín nhiệm của hắn, nhưng hình như người này cuối cùng cũng sẽ bị Lý Thế Dân đạp dưới chân. Nghĩ vậy Tiêu bố y ngủ say hẳn, đợi đến khi tỉnh lại, đột nhiên cảm thấy có người đưa tay tới, Tiêu bố y không đợi mở mắt, cổ tay vừa lật đã đánh trúng cánh tay của người nọ. A một tiếng la lên. Tiêu bố y nghe ra là thanh âm của Mạc Phong, lúc này mới mở to mắt, nhìn thấy Mạc Phong xoa xoa cánh tay, than thở nói, ta sờ xem ngươi có thở hay không thôi, ngươi cũng không nên đánh ta như vậy chứ. Bố y, chẳng lẽ ngươi ngủ mà còn mở mắt? Ngươi có miệng, có thể gọi mà. Tiêu bố y ngồi xuống, động tay động chân để làm gì? Hắn ở trong mộng cũng đang cùng người ta so chiêu, Mạc Phong đưa cánh tay tới, hắn theo bản năng phản kích, cũng cảm thấy bản thân tập võ cũng đã si mê. Hắn khùng khùng mà. Sao có thể nói lý được? Chu Mộ Nho cười đi tới, chẳng qua bố y ngươi ngủ thật sự cũng lâu lắm, suốt một ngày cũng không có tỉnh lại, chúng ta đều có chút lo lắng. mọi người cũng không có phát hiện Tiêu Bố Y có gì dị thường, chỉ bắt đầu cười đùa. Một ngày, Tiêu Bố Y cũng giật mình, hiện tại đã là khi nào rồi? Đã hoàng hôn. Chu Mộ Nho nói. Mại Cao, Mi Gột, Tiêu Bố Y dây dây thái dương, ta sao lại ngủ lâu như vậy? Ai mà biết được. Mạc Phong lắc đầu nói, nhìn ngươi ngủ như heo vậy, tối hôm qua nhất định là đã mệt chết được. Chẳng qua chúng ta cũng hiểu, dù sao cũng phải lên đường. Bố Y, mà Mại Cao là ai vậy, chỉ nghe ngươi nói chứ không thấy ngươi giải thích. Lại thấy Mạc Phong cười không có chút ý tốt lành nào, Tiêu Bố Y chợt tỉnh ngộ. Bọn họ từ Thiên Hương Phường trở về, lại bị đuổi giết, Tiêu Bố Y buổi tối lén ra ngoài, tất cả mọi người đều biết, bọn họ đương nhiên không biết là mình đi gặp Bất Chỉ Cung, mà quá nửa là nghĩ mình đi tìm Mộng Điệp, cho nên khó tránh khỏi mệt mỏi. Mại Cao là một vị thần, Tiêu Bố Y biết khái niệm này rất khó mà giải thích với bọn họ, đành nói, cũng giống như Như Lai Phật Tổ vậy. Bán bánh, Mại Cao cũng có nghĩa là bán bánh, mà cũng có thể thành thần. Mạc Phong khó có thể tin được, vậy pháp bảo của hắn là gì, chẳng lẽ cũng là bánh sao? Tất cả mọi người đều cười, rất là vui vẻ, Hàn Tuyết cũng bị bọn họ cuốn hút, yên lặng nhìn Tiêu Bố Y. Nàng cũng một đêm mất ngủ, cho đến khi Tiêu Bố Y trở lại mới thả lỏng tâm sự, giờ khắc này nàng mới đột nhiên phát hiện, không biết từ khi nào, Tiêu Bố Y đã biến thành sự vướng mắc cũng như ỷ lại trong lòng của nàng, cho dù nàng đối hắn vẫn bình thường. Nhưng sự quan tâm của nàng lại là từ sâu ở trong lòng. Tiểu nhục chàng trung quá, Phật Tổ tâm đầu tọa Tiêu Bố Y vươn người ưỡn vai, chỉ cần trong lòng ngươi có Phật, thì ngươi chính là Phật. Mại Cao hay bán bánh thì cũng vậy mà thôi. Đúng rồi, hôm nay ta ngủ, các người đã làm cái gì? Phát hiện trong phòng chỉ có Mạc Phong cùng Chu Mộ Nho, Tiêu Bố Y cũng có chút kinh ngạc. Chúng ta hôm nay cũng không làm gì. Mạc Phong xem ra cũng có chút hổ thẹn, chúng ta chỉ là thiếu chút nữa là đã đem toàn bộ phấn trang điểm ở tại mã ấp này mua sạch. Tiêu Bố Y cười không nổi, mới phát hiện ở trong phòng cũng đã có thêm không ít hàng hóa. Bọn họ vẫn hỏi chúng ta, có phải là chuẩn bị mở một Thiên Hương Phường thứ hai hay không, mới cần nhiều son phấn như vậy, lại hỏi ông chủ của chúng ta là ai. Mạc Phong ôm bụng cười nói, ta nói đích xác là có ý định này, bọn họ liền cho chúng ta một ít ưu đãi. Còn nữa, những người này cứ tưởng rằng chúng ta là nam nhân thì không nhìn ra được hàng hóa, không nghĩ đến thiếu đương gia của chúng ta đã sớm dự tính, nửa ngày hôm qua học tập đã làm cho chúng ta đạt tới cấp bậc tông sư. Từ từ, cái gì mà cấp bậc tông sư? Chu Mộ Nho nhịn không được liền hỏi. Đương nhiên là tông sư phấn son. Mạc Phong thở dài, mẫu nhũ, ta hiện tại mới hiểu được, thiếu đương gia trước nay vẫn nói trong 360 nghề, nghề nào cũng có thể có trạng nguyên, thì ra. Không nói với tên khùng như ngươi. Chu Mộ Nho như ngửi thấy mùi ba chó, để Mạc Phong ở đó làm tông sư. Không nói đến điên khùng hay không, chỉ đơn giản ta chỉ mới nói ra cái gì loa tử đại kia, vẻ mặt của tên kia đã như là cái vực rồi, hắn hiển nhiên là khi dễ chúng ra không hiểu việc. Đúng rồi, bố y, 360 nghề, rốt cuộc là những nghề gì? Mạc Phong dương dương tự đắc, làm bộ như không thấy bộ dáng tức giận của Chu Mộ Nho. Mã phỉ chúng ta cũng xem như là một nghề. Tiêu Bố Y cười nói, mấy người khác chẳng lẽ ra ngoài mã ấp để mua phấn trang điểm? Cũng không phải, chúng ta hiện tại mua phấn trang điểm ta cũng cảm thấy đã đủ, chỉ là không biết có thể có đổi được ngựa trở về hay không. Bố Y, ngươi cảm thấy chúng ta có nắm chắc được không? Mạc Phong mặc dù đối với phấn trang điểm cũng đã thỏa mãn, nhưng trước mặt huynh đệ của mình, trong lòng vẫn băn khoăn. Vô luận nói như thế nào, không lẽ cũng không được được chút gì sao? Tiêu Bố Y thản nhiên nói. Bố Y, có chút chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Chu Mộ Nho rốt cuộc nhịn không được nói. Ngươi nói đi. Lần này Bùi Gia Thương đội lên đường chia làm ba đội, một đội đi Đột Quyết, một đội đi Thiết Lặc, còn lại là đi Khế Cốt. Chúng ta phải đi Thiết Lặc, mà ngươi là phó lĩnh đội. Tin tức này hôm nay đã được Cao Gia tuyên bố. Chu Mộ Nho vẫn cảm thấy chính sự quan trọng hơn, chẳng qua ngươi không có ở đó. Tin tức quan trọng như vậy sao lại thông báo khi không có ta? Tiêu Bố Y xuống giường. Bởi vì ngươi đang ngủ, Cao Gia nói thật ra cũng không có gì, đây đều là do Bùi Gia chỉ định, người khác cũng không dám ý kiến. Mạc Phong giải thích. Tiêu Bố Y có chút cười khổ, thầm nghĩ kể từ đó, không hỏi cũng biết, mũ cũng đã được chủ. Mọi người đi xa ngàn dặm, quan hệ nhất định phải cho tốt, không thể để xảy ra việc tranh đấu nội bộ. Chú ý tới Hàn Tuyết khi nghe đến Thiết Lặc, cũng ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt mang theo sự cảm kích, Tiêu Bố Y cảm thấy cũng đã là quá đủ. Thật ra hắn cũng không có yêu cầu đi Thiết Lặc, nhưng vô tình đã có người an bài, hắn dẫn đội đi Thiết Lặc, từ đó lại nhận được sự cảm kích của Hàn Tuyết. Nơi nào gần mã ấp nhất? Tiêu Bố Y hỏi, nhớ Hàn Tuyết cũng đã nói qua với mình, chẳng qua hắn thực sự cũng không có khái niệm gì. Đương nhiên là Đột Quyết. Chu Mộ Nho nhìn lại, chẳng qua chúng ta đi chính là Đông Đột Quyết, ta nghe nói nếu muốn đi Tây Đột Quyết, phải xuất phát từ Trương Dịch, từ khi Hoàng thượng đã thông con đường tơ lụa, các địa phương của Tây Vực cùng Tây Đột Quyết đều muốn tới Trương Dịch giao dịch. Mà Đông Đột Quyết thì lại khác, Bùi gia tại Đột Quyết thật ra đều có làm ăn. Thiết Lặc ở rất xa, phải qua Khắc Lỗ Luân Hà, mà Khế Cốt là xa nhất, phải vượt qua Kim Sơn cùng Sa Lăng Hà, ở phía Tây Bắc Thiết Lặc. Ngươi đối với những nơi này cũng thật quen thuộc, Tiêu Bố Ý cũng có chút kinh ngạc. Đều là do Đắc Chí nói với ta, ngươi đi đâu mất, hắn bảo sau khi ngươi trở về thì nói lại, Chu Mộ Nho có chút khó hiểu. Buôn bán thì buôn bán đi, đi xa như vậy để làm cái gì chứ? Mạc Phong than thở, ta sẽ không giống như Mậu Nhũ, nhớ nhiều như vậy, dù sao cũng là đi theo đoàn người mà. Ngươi có thực lực người khác tự nhiên làm ăn với ngươi, ngươi không có thực lực thì chỉ đi xem người ta buôn bán mà thôi. Ngươi nếu ngu ngốc, có mở cửa tiệm cũng không có ai thèm tới giao dịch, Chu Mộ Nho rốt cuộc so sánh một câu, làm cho Mạc Phong nghẹn lời không thể nói được gì. Vậy ngày mai xuất phát phải không? Tiêu Bố Ý hỏi. Bắt đầu từ lúc này, hắn đã cảm thấy hùng tâm bừng bừng, cảm thấy trên đời này không chỗ nào là không thể đi. Sau khi bị quân Đột Quyết tập kích, sát thủ mai phục, mới phát hiện bản thân chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Thời đại này sinh mạng như là cỏ cây, hơn nữa lại là trốn biên cương. Ngày hôm qua chết một sát thủ, hôm nay Mã Ấp Thành một gợn sóng cũng không thấy, cái đánh giấm cũng không có. Hắn nếu có chết dưới tay sát thủ, phòng trừng cũng chẳng khác gì một con kiến mà thôi. Cũng may hắn gặp được Quất Chỉ Cung, dạy cho hắn kỹ năng tự bảo vệ bản thân, nhưng hắn dù sao cũng còn chưa kịp luyện tập, không khỏi có chút không yên, cũng hy vọng xuất phát càng nhanh càng tốt. Không sai, chính là ngày mai, hơn nữa không thể kéo dài, hôm nay đã là nhập thu, lộ trình cũng phải mất ít nhất 2 tháng, buôn bán với người trên thảo nguyên, thì đây là thời điểm tốt nhất. Đắc Chí tiễn đầu hai người đã đi thu thập hành lý, chuẩn bị các phương tiện thiết yếu. Bùi Phiệt thống nhất thuê kiệu phu, cũng cấp ngựa, giá cả so với bên ngoài cũng ổn, cho nên chúng ta tuy chưa được sự đồng ý của ngươi, cũng lựa chọn những sự cung cấp này của Bùi Phiệt. Chẳng qua ngươi là phó lĩnh đội, chúng ta đối với mấy thứ này cũng không phải tốn tiền. Rất nhiều thứ các ngươi có thể tự mình làm chủ, Tiêu Bố Ý khẽ cười nói, hiện tại cần ta làm việc gì? Có đồ ăn đây, Dương Đắc Chí đẩy cửa đi vào, Bố Ý, tỉnh rồi sao? Hắn cầm trong tay một cái rổ, chứa đầy thức ăn, ta mới phát hiện, Bố Ý sau khi làm phó lĩnh đội, chúng ta ăn cơm cũng không cần tốn tiền, có thể nói là ăn chùa uống chùa. Tiêu Bố Ý lúc này mới cảm thấy hơi đói, cũng biết Dương Đắc Chí không muốn mọi người trước khi lên đường gặp chuyện gì, cho nên không để cho ra ngoài ăn cơm. Tất cả mọi người đều hô lên một tiếng, xông lên cướp lấy đồ ăn. Đồ ăn mà Dương Đắc Chí đem tới 10 người ăn cũng không thành vấn đề, lấy ra 2 phần đưa cho Tiêu Bố Ý, rồi hướng tới Hàn Tuyết nháy mắt ra hiệu. Tiêu Bố Ý hiểu ý của hắn, cười lấy 1 phần đưa cho Hàn Tuyết, đói chưa, ăn nhiều một chút đi, nếu sau khi lên đường, cũng sẽ không còn được ăn thức ăn nóng của Trung Nguyên đâu. Hàn Tuyết tiếp nhận thức ăn, một tiếng, túi lâu ăn, không biết là có tư vị gì nữa. Chương 65, là rồng thì còn sống mà về. Tiêu Bố Ý không có chuyện gì làm lại tiếp tục luyện đao. Sáng ngày hôm sau, thần thanh khí sảng, là ngày chuẩn bị lên đường, cũng là ngày mà Cù Học Khu đời hắn bước sang một trang mới. Đương nhiên là phải chuẩn bị tinh thần một chút. Mạc Phong cùng Tiễn Đầu ở một bên thì thầm, Tiễn Đầu, ngươi nói Bố Y ngày hôm qua cầm cây đuốc mà vẽ vời cái gì vậy? Ta làm sao mà biết được, đồ khung này, ta nói ngươi rất kỳ quái, vì sao lại không trực tiếp hỏi, mà cứ thích thì thầm thầm. Tiễn Đầu trả lời, ta có hỏi, nhưng hắn đương nhiên là nói đang gấp đồ ăn, nhưng ta có thể khẳng định 100% là hắn không phải gấp đồ ăn, Mạc Phong thần thần bí bí nói. Tiễn Đầu nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc hỏi, hắn không gấp đồ ăn, vậy chẳng lẽ là đang luyện tuyệt thế võ công? Ta khinh Mạc Phong khinh thường nói, tuyệt thế võ công dễ luyện như vậy sao? Ta hoài nghi là hắn đang tưởng nhớ. Tưởng nhớ? Tiễn Đầu gần ra, vì cái gì? Bố Y tối hôm qua ra ngoài tìm Mộng Điệp, nói vậy cũng là chàng chàng thiếp thiếp rồi, khi trở về, lại nghĩ tới sự ngọt ngào đó, nên lúc này mới nhớ lại tình hình lúc đó, chàng đút thiếp một miếng, thiếp mời chàng một ngụm. Bằng không hắn ăn thì ăn đi, vì cái gì mà sau khi gấp thức ăn, lại tới trước? Cách cái miệng của mình xa như vậy. Mạc Phong nói cũng có căn cứ. Ta không nghi ngờ hắn đang đút đồ ăn, mà ta chỉ hoài nghi đầu óc ngươi có vấn đề, Tiễn Đầu nói, dựa theo cách nói của thiếu đương gia, thì ngươi chính là ngu ngốc dưới 80. Cái gì mà ngu ngốc dưới 81, đó là IQ dưới 80, Mạc Phong chỉnh lại. Ồ, ngươi cũng biết IQ của ngươi dưới 80 sao, Tiễn Đầu đốt lại một câu làm cho Mạc Phong nghẹn họng, thì ra bất chi bất giác đã bị Tiễn Đầu đưa vào tròng. Ngươi nói ai là IQ dưới 80? Thảo luận thôi, đừng xem là thực chứ, Tiễn Đầu cười cười. Mạc Phong vung tay lên, tràn đầy vẻ khinh thường, tiểu tử ngươi không có em út nào, sao mà biết mấy cái này được, nói chuyện với ngươi, ta chẳng thà nói với cái đầu gối. Mậu Nhũ. Chu Mộ Nho đang uống nước, nghe vậy phun ra cái phèo, chuyện gì? Mạc Phong nuốt nước trên mặt, ngớ ngẩn nói, không có gì. Tiêu Bố Y có chút buồn cười, hắn biết mấy huynh đệ đang thảo luận cái gì, tối hôm qua cho dù khi đang ăn cơm, hắn vẫn suy nghĩ về những chiêu thức mà Bất Chỉ cùng truyền thụ, tay cầm đũa không nhịn được mà hoa lên vẽ vời. Tiễn đầu lại thuận miệng đoan chúng, nhưng Mạc Phong hiển nhiên là không tin. Sự thật chính là buồn cười như vậy, chân tướng so với lời nói dối đôi khi còn khó tin hơn. Chẳng qua cho dù là hắn, cũng rất khó mà tin rằng mình tìm được danh sư truyền thụ, đừng nói chi tới Mạc Phong. Thu thập xong hành lý đơn giản, Tiêu Bố Y dẫn theo các huynh đệ đi ra cửa phòng, hàng hóa đã sớm đóng gói, 6 người bọn họ chỉ có một chiếc xe chứa phấn son, vô cùng nhẹ nhàng, cũng làm cho mấy huynh đệ cảm thấy trong lòng cũng nhẹ nhàng. Lại thấy những người khác hàng hóa đều chất mấy xe, Tiêu Bố Y cũng lẩm bẩm tự nói, cũng là an ủi các huynh đệ, cái này không phải là dùng phân lượng để so sánh, nặng chưa chắc là đã quý. Tiêu phó lĩnh đội lời này ta nguyện ý nghe, ta cảm thấy hàng hóa của Tiêu phó lĩnh đội rất có khả năng bán chạy Lao Bang Tử không biết khi nào đã chạy tới, khuôn mặt mập mạp tươi cười. Lao Bang Tử đối với Tiêu Bố Y tràn đầy thiện ý, gần nhất bởi vì hắn cùng đội với Tiêu Bố Y, thứ hai cũng bởi vì hàng hóa của Tiêu Bố Y cùng với hắn hoàn toàn khác nhau. Khi Lão Bang Tử hỏi thăm được mấy người Tiêu Bố Y bán phấn son, Lão Bang Tử chỉ có thể thở dài, người trẻ tuổi thực không có kinh nghiệm, chẳng lẽ nhất định phải thiệt hại thì mới có thể tỉnh ngộ. Nhưng hắn cũng không nói tới, bởi vì hắn biết người trẻ tuổi khi đã quyết định việc gì, sẽ rất khó sửa lại, cho nên hắn chuẩn bị khi bọn họ thất bại, thì sẽ dùng những lời thấm thía để nói cho bọn họ hiểu, người trẻ tuổi mà không chịu nghe lời của người già, thì chỉ gặp thiệt hại mà thôi. Đương nhiên Lão Bang Tử cùng Tiêu Bố Y thân mật như thế còn có nguyên nhân quan trọng hơn. Lúc trước các thương nhân vì nhịn Tiêu Bố Y, đưa tới cái gì Hải Dương Phượng Hoàng Trà, Mao Sơn Thần Tiên Trà, Tiêu Bố Y cũng đã chuyển cho Lão Bang Tử một ít, điều này làm cho hắn cảm thấy người trẻ tuổi này tính tình thực không tệ. Bên ngoài đã thiết kế xong hương đàn, Cao Sĩ Thanh sớm đã đến đứng ở đó, sắc mặt chăm chú, bên cạnh hắn có một hán tử. Xe ngựa phu kiệu đều đã chuẩn bị thỏa, hàng hóa đều đã chất lên xe. Đại biểu khách thương các nhà cũng đang tụm năm tụm ba ở đó. Mỗi lần thương đội xuất phát đều tế trời, cũng giống như là thánh thượng hàng năm hiến tế cầu phúc tại Đông Đô Tây Kinh vậy. Nhiều quy củ, kiêng kỵ đương nhiên cũng nhiều, Hàn Tuyết trốn ở xa xa, sợ bị người khác phát hiện nàng là nữ nhân. Nàng không biết các nhà buôn bán có kiêng kỵ nữ nhân hay không, nhưng nếu bị phát hiện, khẳng định sẽ có phiền toái. Tiêu Bố Y nhìn thấy sự thông minh của nàng, gật đầu tán thành, rồi đi về phía Cao Sĩ Thanh. Dương Đắc Chi đã sớm đến bên cạnh hắn. Thấp giọng nói cho Tiêu Bố Y biết, hán tử bên cạnh Cao Sĩ Thanh tên là Lục An Hữu, là lĩnh đội thương đội lần này. Lục An Hữu người cũng không mấy uy mãnh, dáng người không cao lớn, hai hàng lông mày rờ rạc, mũi thẳng miệng rộng, cũng không tính là anh tuấn tiêu sái, nhưng làm cho người ta nhìn tới đều cảm thấy trong cơ thể người này ẩn chứa lực lượng kinh người. Lục An Hữu xa xa nhìn thấy Tiêu Bố Y đi tới, chậm rãi gật đầu chào. Tiêu Bố Y cũng là lần đầu tiên gặp mặt hắn, nhìn thấy Lục An Hữu xem ra cũng rất hòa thuận. Không khỏi cũng mỉm cười gật đầu chào. Các thương nhân có người biết có người không, Tiêu Bố Y cũng đều gật đầu chào, lễ nhiều người không trách đi đâu áp dụng cũng đúng cả. Lý Chí Hùng đang cùng mấy người nói cái gì đó, nhìn thấy Tiêu Bố Y đi ngang qua, lại cười đi tới, Tiêu phó lĩnh đội, mới đến. Tiêu Bố Y vừa đi ngang qua vừa chào, Lý Chí Hùng gật đầu cúi người, rất là cung kính. Dương Đắc Chí ở bên cạnh hắn thấp giọng nói, Bố Y, ta nghe nói tiểu tử này vốn có hy vọng làm phó lĩnh đội, chẳng qua ngươi đến đây. Hắn cũng không còn hy vọng. Hắn đối với ngươi thấp giọng khép nép như thế, ngươi cũng phải nên cẩn thận với hắn. Phó lĩnh đội có cái gì tốt? Tiêu Bố Y thấp giọng hỏi. Uy phong. Còn gì nữa? Nếu gặp mã phỉ cướp bóc thì phải lên trước, chết cũng nhanh hơn. Dương Đắc Chí phân tích nói. Vậy hắn hận ta cái gì? Tiêu Bố Y chợt cười không nổi. Mấu chốt chính là phó lĩnh đội có địa vị, mỗi lần lên đường chẳng những có thể mang theo hàng hóa miễn phí, mà còn có thù lao. Với sự hào phóng của Bùi Phiệt, tuy người ngoài không biết cụ thể là bao nhiêu, nhưng khẳng định là không ít. Chỉ với số lễ vật mà các thương nhân tặng ngươi mấy hôm trước, ai cho rằng đó là do ngươi làm phó lĩnh đội, thấy ngươi thu nhiều tiền tài như vậy, ta nhìn còn hồng cả mắt, huống chi là tha. Dương Đắc Chí cười nói. Tiêu Bố Y có chút giật mình, thấp giọng nói, chúng ta bất biến ứng vạn biến là tốt nhất. Hai người vừa đi vừa nói, đã đi tới bên cạnh Cao Sĩ Thanh. Cao Sĩ Thanh xoay người, thái độ đối với Tiêu Bố Y không tính là nhiệt tình, cũng không lãnh đạm. Làm cho người bên ngoài nhìn không thấu quan hệ giữa bọn họ. Bố Y, đây là Lục An Hữu, lần này là lĩnh đội thương đội, ngươi là phó của hắn. Cao Sĩ Thanh giới thiệu, lần này lên đường chủ yếu là hắn cùng ngươi phụ trách, hy vọng các ngươi có thể đồng lòng hợp tác, mã đáo công thành. Lục huynh, về sau mong chiếu cố nhiều. Tiêu Bố Y ôm quyền thi lễ. Lục An Hữu cười rộ lên, Tiêu huynh khách khí rồi, lấy khả năng của Tiêu huynh, đành phải làm phó của tại hạ, cũng mong đừng trách. Hai người đều khách khí. chẳng qua hiển nhiên là đang dò xét cân nhắc đối phương. Tiêu Bố ý nghĩ, quan ngoại lắm ma, căn cứ sự tìm hiểu của mấy ngày qua, địa điểm quan trọng mà Bùi Phiệt giao dịch tuy là Trương Dịch, nhưng Mã ấp cũng không phải là để chơi cho vui. Người này do Bùi Phiệt chỉ định làm lĩnh đội, nói vậy bản lãnh cùng kinh nghiệm cũng phải hơn hẳn người thường. Lục An Hữu trong lòng lại suy nghĩ, Cao Gia là người cẩn thận, nhất cử nhất động đều có thâm ý, hôm nay quan hệ cùng Đột Quyết càng ngày càng căng thẳng, lần này lên đường cũng không phải là an toàn. Hắn an bài Tiêu Bố Y làm phó của mình, chẳng lẽ người này có bản lĩnh gì đây? Chỉ là hôm qua người này ở trong phòng kê gối mà ngủ, không gặp mặt được, vốn tưởng rằng là kẻ cao ngạo. Hôm nay gặp lại không ngờ là người giản dị dễ gần. Cao Sĩ Thanh nhìn thấy sự nghi hoặc của hai người, hào quang trong mắt chợt lóe lên, khoe miệng mỉm cười, giờ lành đã đến, các ngươi hãy uống rượu tiễn chân rồi xuất phát. Không đợi Cao Sĩ Thanh phân phó, người hầu đã đem rượu lên, phá niêm phong một vò rượu, mùi rượu nồng đậm trong khoảnh khắc truyền khắp cả sân. Cao Sĩ Thanh dâng hương tế tửu, sắc mặt ngưng trọng. Tiêu Bố Y cũng quay mặt hướng lên, vẻ mặt ngưng trọng. Dù sao làm gì cũng có luật lệ, tuy hắn là người hiện đại, không tin thắp hương tế tửu có thể phù hộ được gì cho mình, nhưng nhập gia tùy tục, cũng phải giữ hòa khí với mọi người, không cần né tránh việc này. Cho dù là Tiêu Đại Bằng cũng phải mời đạo sĩ bắt hắn uống cho nhang, cho nên làm người cũng không nên quá cố chấp, bằng không thì rất phiền. Cao Sĩ Thanh tế tửu bái tế thiên địa xong, lúc này mới tự mình nhấc vò rượu lên, dọc theo các chén sắp sẵn trên bàn mà rót xuống, rượu chảy tràn trề, có chút hào phóng. Tất cả mọi người đều bị hắn cuốn hút, tinh thần phấn chấn. Cao Sĩ Thanh chén đầu tiên cũng không đưa cho Lục Can Hữu, cũng không đưa cho Tiêu Bố Y, mà là đưa cho một ông lão đứng cách đó không xa. Người nọ quần áo mộc mạc, vạt áo khép trái, cũng không phải là người Trung Nguyên. Tóc của lão cũng đã hoa râm, trên mặt tầng tầng nếp nhăn, ánh mắt cũng có chút lờ mờ không rõ, điều duy nhất làm cho người ta yên tâm chính là lão đứng vẫn còn thẳng, đi vài bước cũng không thành vấn đề. Bị già, lần này lên đường, chúng ta cần trí tuệ cùng kinh nghiệm của người, lại mong người lao khổ một chuyến. Cao Sĩ Thanh cung kính hữu lễ, chén rượu dơ cao quá đầu. Ông lão tiếp nhận chén rượu, không nói hai lời mà một hơi uống cạn, chẳng qua đại bộ phận rượu đều chảy vào vạt áo, cổ tay vừa lật đã ném mạnh chén rượu xuống đất, tay phải áp lên ngực, làm tỉ liệt của quan ngoại, rồi nói một câu, áo tắt thân. Các thương nhân nhìn thấy Cao Sĩ Thanh kính tiểu người già trước, đều không lộ ra bất kỳ ý bất mãn nào, hơn nữa bộ dáng đều như là chuyện đương nhiên. Tiêu Bố Ý nhìn về phía Dương Đắc Chí, có ý hỏi, hắn cảm thấy người già thì cũng đáng tôn kính, nhưng ông ta đi theo đoàn người cũng phải lo lắng cho sự an toàn của ông ấy, bởi vì nhìn như thế nào thì ông ta cũng đã khá nhiều tuổi rồi, nên ở nhà dưỡng gịa thì mới đúng. Bị già trong tiếng Đột Quyết có nghĩa là trí giả, cũng là tôn xưng của Cao gia đối với ông ta. Dương Đắc Chí biết Tiêu Bố Ý khẳng định là không hiểu, không cần hắn hỏi cũng thấp giọng giải thích, căn cứ theo phong tục, trong đội ngũ lên đường đều phải có một ông lão như vậy. Bởi vì bọn họ kinh nghiệm phong phú, tại Thảo Nguyên được tôn kính, thường xuyên hòa giải những tranh chấp của người Thảo Nguyên. Áo tát ân trong tiếng Đột Quyết có nghĩa là bình an, quẳng chén xuống đất, có nghĩa là khu trừ tà ác, cầu chúc cho cả chuyến đi được bình an. Thấy Tiêu Bố Y kỳ quái nhìn mình, Dương Đắc Chí khó hiểu hỏi, sao vậy, ta nói có vấn đề gì sao? Vấn đề thực ra không có. Tiêu Bố Y có chút buồn bực nói, nhưng vì sao ngươi lại biết nhiều như vậy, còn ta lại hoàn toàn không biết. Dương Đắc Chí thôi cho hắn một quyền, ngươi như là một giống ngựa, còn ta thì không thể. Tiêu Bố Y nghe như thế, cũng thấy không được tự nhiên, hơn nữa còn có nghĩa khác nữa, đang muốn chỉnh lại một chút thì Cao Sĩ Thanh đã đến bên cạnh hắn. Cao Sĩ Thanh sau khi kính bị giả xong, chén thứ hai chính là Lục Căn Hữu, mấy chén còn lại chủ yếu là cho các thương nhân thuộc Vương gia, Lâm gia. Hắn làm việc không chút sơ sót, đợi một lúc sau, mới đến trước mặt Tiêu Bố Y, hiển nhiên là cũng không nể mặt Tiêu Bố Y, nhưng ít nhất cũng sẽ không làm cho Tiêu Bố Y bị người đố kỵ. Bố Y, hy vọng ngươi lần này lên đường, có thể thành công. Cao Sĩ Thanh giơ chén rượu lên, ngự trọng tâm trường. Không ai so với hắn biết rõ hơn dụng ý để cho Tiêu Bố Y làm phó lĩnh đội, cũng không ai so với hắn biết một phen khổ tâm của Bùi Minh Thúy. Tiêu Bố Y cũng không biết, chỉ cho rằng mình gần đây xui xẻo, vẫn chẳng khác nào bước chân ra giẫm phải phân chó, nên bưng chén rượu lên nói một tiếng, áo tát ân. Hắn học tập rất nhanh, học xong là dùng, làm cho trong mắt Cao Sĩ Thanh cũng có ý cười, hồi lại một câu, áo tát ân. Hai người đồng thời ném chén xuống đất, cũng là tuyên cáo chính thức lên đường. Tiêu Bố Y vốn nghĩ mọi người nơi nơi sẽ kéo đến Bùi Phiệt, cũng chính là để buôn bán kiếm ăn, nhưng lần này lên đường nhân số xem ra cũng không nhiều lắm, cũng không rõ là có ý tứ gì. Nhưng đợi sau khi ra khỏi cửa, Tiêu Bố Y lúc này mới có chút ngạc nhiên, người xe ở bên ngoài vượt xa hắn tưởng tượng. Đầu người lúc lúc, đội xe kéo dài từ trong sân ra tít tới đầu phố xa xa cũng chưa thấy điểm cuối. Nhắm chừng thì thương đội lần này ít nhất cũng phải hơn 300 người. tính ra cũng rất là đông đảo. Lão bang tử sớm đã thuở trước một chiếc xe, nhìn thấy Tiêu Bố Ý đi ra, vẻ mặt tràn đầy sự hâm mộ. Người có thể cùng Bùi gia thương đội tế trời uống rượu cũng không nhiều lắm. Dương Đắc Chi ở một bên nói, chúng ta nút bóng của ngươi mới có thể đứng ở đây, lão bang tử có muốn ăn theo cũng không được. Tiêu Bố Ý lúc này mới giật mình, nhìn xe cổ mới tinh lấp loáng, ngựa kéo cao lớn, không khỏi cảm khái Bùi Việt thật là có tiền. Không phải là thực sự có tiền, nếu dựa theo cách nói của Bố Ý ngươi, chính là xem như là có tiền. Dương Đắc Chi nói, bọn họ nhờ ngươi đánh bại Thiên Mậu thương đội, khi khởi hành tự nhiên phải hoành tráng, cũng có ý thị uy với Thiên Mậu thương đội. Hắn còn đang nói, thì ở xa có tiếng ngựa hí lên, càng lúc càng gần, mọi người còn đang ngóng nhìn thất sắc, thì có mấy chục người áo đen cưỡi tuấn mã phi nhanh tới, khi đi vào phố, nhất tề xuống ngựa rút đao ra, đồng thanh quát, bình an. Bọn họ vừa dứt lời, đao đã vào vỏ, gọn gàng sạch sẽ, cũng đồng thời nghe soạt một tiếng, thanh âm rõ ràng, sau đó nghiêng người lên ngựa, ngồi bất động, không một tiếng động. Cao sĩ Thanh trong mắt nhiều ít có chút vừa lòng, mỉm cười nhìn Lục An Hưu nói, người mà ngươi huấn luyện quả nhiên không tệ. Cao gia quá khen rồi. Lục An Hữu tuy khiêm tốn, nhưng trong mắt cũng lộ ra chút tự đắc, liếc mắt nhìn Tiêu Bố Ý, đã từ lâu nghe tiếng thuật cưỡi ngựa của Tiêu huynh tinh thuần, chẳng biết khi nào mới có thể thỉnh giáo một phen. Những người này phóng ngựa với tốc độ cao, động tác đồng loạt, hơn nữa rút đao thu đao rất có khí thế, cho dù là đám người Mạc Phong cũng kinh ngạc, vô hình chung cảm giác được lực công kích cường hãn của bọn họ. Tiêu Bố Ý chỉ mỉm cười, thuật cưỡi ngựa của ta không đáng nhắc tới, các thủ hạ của Lục huynh huấn luyện rất tốt, mới là cao thủ chân chính. Lục An Hữu hướng với Cao Sĩ Thanh cười cười, nhún nhún đầu vai, Cao Sĩ Thanh trong mắt vẫn hiện lên vẻ tươi cười không đổi. Tiểu Bố Y này, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm điều gì vô bổ, lại càng không tranh đấu ngon độc, điểm này cũng làm cho hắn có chút thưởng thức. Có rất nhiều thương buôn là từ Thiên Mậu chuyển đến, vốn đối với Bùi Phiệt không mấy tin tưởng, nhất là đối với Bùi Minh Thúy luôn có vẻ tùy tùy tiện tiện, thật sự làm cho người ta không yên lòng. Nhưng lại thấy hộ vệ của Bùi Phiệt dũng mãnh như thế, không khỏi hưng phấn trong lòng. Cao sĩ Thanh đưa tay lấy ra hai cái cẩm nang, viền thêu chỉ vàng, đưa cho Lục An Hữu cùng Tiêu Bố Y mỗi người một cái, khẽ cười nói, trong này là một đạo bình an phủ, ta đặc biệt cầu về, để chúc các ngươi bình an. Tiêu Bố Y không biết Cao sĩ Thanh lại mê tín đến như thế, nhưng vẫn nhận lấy để vào trong lòng. Lục An Hữu cũng không mở cẩm nang ra, cũng bỏ vào trong lòng, hướng tới Cao sĩ Thanh ôm quyền thi lễ, hướng tới Tiêu Bố Y nói, Tiêu huynh, ta đi trước dẫn đầu, phiền ngươi đoạn hậu, chữ phong. Rút ra 20 người đi theo Tiêu phó lĩnh đội, nghe theo mệnh lệnh của người, không được có sai sót. Trong số kỵ binh áo đen phóng ra một người, dáng người trung bình, cực kỳ dũng mãnh, tay vung lên, hắc y kỵ binh đã chia làm hai đội. Tiêu Bố Y thầm kinh ngạc, lúc trước hắn huấn luyện đệ tử tại sơn trại, cũng yêu cầu kỷ luật nghiêm minh, tuyệt đối phục tùng. Hôm nay xem ra, Lục An Hữu huấn luyện cũng có chút không sai biệt. Mấy người Mạc Phong đã sớm lên ngựa, Hàn Tuyết lên ngựa trong lòng dâng lên một hồi kích động. Giờ khắc này, hận không thể lập tức bay trở về trong tộc. Lục An Hữu khẽ gật đầu, đã phi thân lên ngựa, thúc ngựa chạy lên đầu, hơn 10 kỵ binh đã nhanh chóng chạy đi theo sau hắn. Cao gia, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Chí Hùng dẫn theo mấy người không biết đi tới từ lúc nào, thần sắc có chút xấu hổ. Các ngươi đi theo Tiêu phó lĩnh đội, Chí Hùng, ngươi kinh nghiệm phong phú, hộ vệ thương đội cũng phải dựa nhiều vào các ngươi. Cao sĩ Thanh trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Lý Chí Hùng tinh thần rung lên, Chí Hùng nhất định dốc hết toàn lực, không phụ sự phó thác của Cao gia. Tiêu Bố Y nhìn mấy người bên cạnh Lý Chí Hùng, cũng rất khỏe mạnh, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, nhưng khó nói thành lời. Tiêu phó lĩnh đội, sao vậy? Lý Chí Hùng nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Bố Y, nhịn không được hỏi. Không có gì. Tiêu Bố Y lắc lắc đầu, có thể là sắp lên đường, nhiều ít cũng có chút không thích ứng. Không bao lâu sau, thương đội phía trước đã thong thả khởi hành, Tiêu Bố Y ôm quyền thi lễ, nhảy lên thanh tiêu, xuất phát cuối cùng. Cao sĩ Thanh trên khỏe miệng mỉm cười, mắt nhìn theo thương đội từ từ đi xa, tiểu lục tử không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh, Cao gia, người nói lần này lên đường thuận lợi sao, Thiên Mậu có thể bày trò quỷ hay không, làm ăn cùng Thiết Lạc không có nguy hiểm sao. Ngươi nếu muốn thành rồng, tuyệt đối không thể trông cậy vào người khác giúp đỡ. Cao sĩ Thanh thản nhiên nói, rất nhiều người, ngày thường nhìn không ra cao thấp, là rồng hay trùng, xem ai có thể còn sống mà trở về là biết được ngay. Chương 66 Sự mập mờ về lịch sử. Tiểu lục tử thấy vẻ mặt lãnh đạm của Cao sĩ Thanh, chợt rung mình một cái, không lắm lời nữa, trong nội tâm lại nghĩ đến, Bùi Phiệt không nặng tiền tài, chỉ trọng thành tích, Tiêu gia là người không tệ, đối với người khác hòa thiện, nhưng lộ trình hung hiểm, chỉ hy vọng hắn có thể còn sống trở về. Lời Cao sĩ Thanh nói có chút tàn khốc, chẳng qua hắn nói cũng không sai chút nào, Tiêu Bố Y tuy vận khí không tệ, nhưng rất nhiều lúc chỉ có thể dựa vào chính mình. nếu không phải hắn làm thổ phỉ mà liều mạng đã thành tính, hắn nói không chừng đã mất mạng trong vụ ám sát mấy ngày trước. Khi người lên ngựa ra khỏi thành, dù là lúc dân chúng bu xem chỉ trỏ, đám người Mạc Phong tiễn đầu cảm thấy có chút oai phong, chỉ có Dương Đắc Chí vẻ mặt vẫn sầu mượn, lỡ đến. Tiêu Bố Y cũng sở tay vào trong lòng, đụng tới cẩm nang mà Cao Sĩ Thanh đưa cho kia, giờ lên trên cảm thấy bên trong hình như có một tờ giấy. Cao Sĩ Thanh có nói qua, sẽ cho hắn một câu trả lời, vậy hộ thân phủ này có tính là câu trả lời hay không? Lương Tử Huyền bị mình phá hỏng kế hoạch, năm nay không thể lên đường buôn bán, sát thủ có phải là hắn phái đến hay không? Bùi Minh Thúy nói cái gì quan ngoại lắm ma, có phải là nhắc nhở mình cẩn thận, mà việc cần phải để ý nhất chính là sự phá hoại của Thiên Mậu hay sao? Không ai so với hắn rõ ràng hơn sự tàn khốc trong cạnh tranh buôn bán, bằng không cũng sẽ không có câu thương trường như chiến trường, vào thời đại của mình thủ đoạn chống phá nhau vô số, nhưng nhiều ít còn có pháp luật trói buộc, còn ở đây là trốn biên cương nào có ai để ý tới. Nghĩ vậy Tiêu Bố Y có chút cẩn thận, thấy các huynh đệ cao hứng phấn chấn, cũng không muốn cắn đứt sự cao hứng của họ, mà chỉ nhìn về phía Hàn Tuyết. Thật ra nên gọi là Mông Trần Tuyết hay không, Tiêu Bố Y cũng có chút mờ mịt. Nhưng khi đến Thiết Lặc, chẳng phải sẽ là thời điểm hai người sẽ chia tay sao? Hắn nhìn Hàn Tuyết, lại phát hiện nàng cũng đang lơ đãng nhìn về phía mình, ánh mắt hai người chạm nhau đều chuyển đi, đợi đến khi Tiêu Bố Y quay đầu lại nhìn, phát hiện Hàn Tuyết đã khép hờ mi, phóng ngựa từ từ bên cạnh hắn, khoảng cách không gần mà cũng không xa. Nàng hiện tại có thể đang lo lắng làm sao giải quyết nguy cơ trong tộc, Tiêu Bố Y chìm trong suy nghĩ. Bùi Gia Thương đội chậm rãi rời khỏi Mã Ấp Thành, bắt đầu thẳng hướng bắc. Mới bắt đầu còn xúc động, bị nhìn ngó mà hưng phấn dần dần phai nhạt dần, trong giây lát phong cảnh trước mắt đã được thay thế bằng thanh sơn lục thảo, mây trắng nước xanh. Đây vốn là phong cảnh tuyệt đẹp, vào thời hiện đại phải đi tham quan du lịch mới có thể thấy được, nhưng ở đây, tùy ý lúc nào cũng có thể thấy được. Ít được thấy là một trong những điểm quan trọng của cái đẹp, nếu thấy quá nhiều thì sẽ sinh ra cảm giác chán ngán mệt mỏi. Không bao lâu sau, Mạc Phong đã ngáp dài, than thở hoẹ mập bị thương thật không đúng lúc, làm cho mình thiếu người nói chuyện thiếm, tiễn đầu ngoảng về hướng khác, Dương Đắc Chí ngậm miệng, Chu Mộ Nho như là không có miệng, thiếu Lương gia ngự xuất kinh người, nói chuyện thiếm cùng hắn luôn làm cho mình đau đầu, bản thân tuy đang buồn chán, nhưng cũng muốn không tìm thêm sự sầu muộn từ chỗ thiếu Lương gia. Mã Ấp đã là trọng trấn biên thùy của Đại Tùy, sau khi ra khỏi Mã Ấp, cũng có mấy thôn xóm, nhưng người cũng thưa thớt, nhìn thấy nhiều người ngựa như vậy đi tới, đã sớm tránh né. Người đột quyết thỉnh thoảng nam hạ, mấy nơi này đều là đối tượng bị càn quét. Nhưng cho dù là như thế, vẫn có người tình nguyện cam chịu không muốn vào thành, có thể thấy được sự hà khắc của chính quyền. Tiêu Bố Ý ở trên ngựa, có chút cảm khái, Dương Quảng, người này rốt cuộc là dạng người gì? Dương Quảng cũng chính là hoàng thượng hiện tại, bị người đời sau gọi là Tùy Dương Đế. Trong trí nhớ của Tiêu Bố Ý, hắn là một hôn quân, hôn đến mức không thể hôn hơn được, phá sập cả gia nghiệp mà Tùy Văn Đế đã vất vả gầy dựng nên được, làm cho dân chúng sống không nổi, lúc này mới bị Lý Đường thay thế. Nghe nói hắn một đêm mà không được 10 cô gái hầu tiếp là không vui, thích nhất là ngủ một lần với nhiều cô, mỗi đêm lại đổi nhiều người, không để ý tới quốc sự, mới làm cho phong ba giấy khởi. Đối với chuyện Dương Quảng một đêm ngủ với 10 cô, Tiêu Bố Ý cũng có chút hoài nghi, nhưng từ nơi đây cũng có thể thấy được, dân chúng đối với hắn thống hận tới mức nào. Nhưng trí nhớ cho đến hiện tại, nhiều ít cũng có chút lệch lạc. Cách nói của dân chúng hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng Tiêu Đại Bằng mở miệng là thánh thượng, không hề có chút thiếu cung kính. Lao tuy là đào binh, không chịu nổi sự khổ sở khi chinh phạt Triều Tiên, nhưng khi đề cập tới thánh thượng, vẫn thở dài nói, thánh thượng vốn rất tốt, thật ra vốn có thể làm rất tốt. Cho dù là tiểu lục tử kia, khi nhắc tới thánh thượng, hai mắt cũng tỏa ánh sáng, quả thực xem thánh thượng như là anh hùng mà sùng bái vậy. Bùi Minh Thúy thân tại Bùi Phiệt, Cao Sĩ Thanh cũng như thế, bọn họ con người cũng không tệ, xem ra cũng dốc sức là vì triều đình mà làm việc. Vậy Dương Quảng kia rốt cuộc là dạng người gì, hắn thật cũng rất muốn biết. Thương đội chạy không nhanh không chậm, Lục An Hữu thỉnh thoảng lại tuần tra thương đội, cũng cùng Tiêu Bố Ý nói qua vài câu, rồi lại chạy lên phía trước. Kỵ binh dưới tay hắn đều như sắt luyện vậy, binh phân hai lộ, một đi trước dò đường, một đi theo Tiêu Bố Ý đoàn hậu. Bọn họ đối với Tiêu Bố Ý cũng không quá nhiệt tình, cũng không có gì lãnh đạm, chỉ có phục tùng. Chẳng qua Tiêu Bố Ý cứ để bọn họ làm, cũng không có mệnh lệnh gì. Bị già tuy tuổi đã cao, cũng là nhân vật cao sĩ thanh tôn kính, lại không cần đặc quyền gì. Vẫn cưỡi ngựa đi trước, mà còn là đi trước nhất cả thương đội. Lao tuy không nghĩ gì đến an nguy của bản thân, nhưng Lục An Hữu lại không thể không lo lắng, đã phái mấy người đi theo bên cạnh Bì Già để bảo hộ. Ngựa mà Bì Già cưỡi so với Bì Già còn muốn già hơn, gây trơ xương, nhưng bước lại rất ổn, từng bước đi trước khống chế tốc độ của cả thương đội, người cơ hồ tựa vào trên lưng ngựa, hình như là đang ngủ vậy. Tiêu Bố Y vẫn đi sau cùng, không tuần tra như Lục An Hữu, hắn cũng không muốn làm cái phó lĩnh đội này, lúc muốn từ chối thì đã xuất phát, hắn không biết bản thân có thể lĩnh đội tốt được hay không, lại càng không muốn cướp phần danh tiếng của Lục Căn Hiếu. Chẳng qua hắn nhiều ít cũng hiểu được tình hình của thương đội, lần này lên đường hơn 300 người, có thể nói là quy mô khổng lồ, đại đa số là hắn không biết, nhưng người của Lâm gia, Vương gia, Ân gia, Viên gia nhìn đều có chút quen mắt, bọn họ đều tới bên trong đội ngũ, cũng là nơi mà vạn nhất có tấn công, thì sẽ ít bị tổn thất nhất, hiển nhiên là những nhà có tài thế hùng hậu, cũng có chút đặc quyền. Lão bang tử đơn độc, lúc bắt đầu là ở đội ngũ phía trước, sau đó không biết vì cái gì, lại làm ra bộ dáng đáng thương tụt lại đội ngũ sau cùng, con mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tiêu Bố Y biết hắn muốn từ mình tìm chút chỗ tốt, trong lòng không khỏi buồn cười. Thương nhân trong này có rất nhiều, thậm chí một người cũng là đại biểu cho một nhà, sĩ tộc đại gia đương nhiên có đặc quyền, có thể mang theo nhiều người, chẳng qua đường xá vất vả, mang nhiều người là để coi sóc hàng hóa, tự lực cánh sinh mới là quan trọng nhất. Chẳng qua sĩ tộc đại gia trong này so với Bùi Phiệt, hiển nhiên là kém hơn nhiều, ít nhất bọn họ phải trông cậy vào sự trợ giúp của Bùi Phiệt trong việc làm ăn. Tiêu Bố Y mấy ngày này đã hiểu được rất nhiều sự tình, Phiệt Môn có thể được thánh thượng cho phép vượt biên giới giao dịch, trừ Thiên Mậu ra, cũng chỉ có Bùi Phiệt. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của Bùi Phiệt trong mắt thánh thượng. Thương nhân còn lại muốn giao dịch, thì xin lỗi, chỉ có thời các nơi mà triều đình chỉ định. Đương nhiên các địa điểm gần mã ấp so ra thì thua xa trước dịch, hiệu quả kém hơn rất nhiều. Trừ một ít gương mặt quen thuộc, còn lại chính là Lý Chí Hùng cùng đồng bọn của hắn, nhìn thấy bóng dáng của bọn họ, Tiêu Bố Y lại lập tức có một loại ý niệm cổ quái trong đầu, tràn ngập trong lòng mà không xua đi được. Thương đội không nhanh không chậm đi một ngày, đến tối tìm một chỗ cao giáo hạ trại, phụ cận có dòng suối nhỏ, vừa lúc có thể bổ sung nguồn nước. Nơi đây ô nhiễm hầu như không có, khe nước trong suốt, có uống trực tiếp cũng không thành vấn đề. Các thương nhân đều hô xuống ngựa, dựng lều trại, trong lều trại lại đốt lửa, vừa để đuổi muỗi, vừa phòng ngừa dã thú đến gần. Tiêu Bố Y lúc này mới có chút hổ thẹn, ngựa xe của thương đội đều là do Bùi Phiệt cung cấp, nhưng lều trại cùng các vật phẩm cơ bản đều phải do bản thân chuẩn bị. Hắn hai ngày nay bề bộn công việc, trừ việc bị chém thì luyện đao, nếu không thì cũng suy nghĩ về việc lên đường, nên cũng đã xem nhẹ những việc này, trong lòng có chút lo âu, thầm nghĩ nếu ngủ lộ thiên, xem ra sẽ bị người ta cười cho. Nhìn thấy Dương Đắc Chí đến bên cạnh, liền hỏi câu may, Đắc Chí, ngươi có chuẩn bị lều trại không? Nhìn thấy Dương Đắc Chí vẻ mặt cổ quái nhìn mình, Tiêu Bố Y phất phất tay, không chuẩn bị cũng không sao cả, là do ta sơ ý, chỉ sợ hại cho mọi người phải ngủ ngoài trời. Hắn hiển nhiên không phải là người trốn tránh trách nhiệm, có chuyện gì thì cũng là người nhận lấy trách nhiệm trước tiên. Dương Đắc Chí ánh mắt có chút cảm động, dầu dầu nói, tiểu tử ngươi có thể có biểu hiện làm ta chán ghét được hay không? Đắc Chí đã sớm chuẩn bị rồi tiễn đầu cũng thúc ngựa đi tới, Bố Y, Đắc Chí nói, thiếu đương gia công việc bận rộn, vì sơn trại mà sông pha thiên hạ, mấy huynh đệ chúng ta cũng phải làm chút chuyện mới được, lều trại chính là hắn phân phó ta đi mua. Tốt rồi, biết ngươi có khả năng, còn không đi dựng lều đi. Dương Đắc Chí cánh tay vung lên, mấy huynh đệ hi hi ha ha đi tới xe, hạ lều trại xuống. Nhìn thấy các huynh đệ đã chuẩn bị đầy đủ, Tiêu Bố Y có chút cảm kích cười nói, Đắc Chí, cũng phải đa tạ các ngươi cẩn thận. Chúng ta là huynh đệ, ta cái gì? Dương Đắc Chí lộ ra nụ cười ít thấy, nói cho ngươi biết, việc giao dịch kiếm tiền được cũng phải phân cho chúng ta nhiều một chút, không cần một câu là có thể xóa bỏ hết được đâu. Mạc Phong ngáp dài đi tới, tiền có thể kiếm hay không đến rồi mới biết được, nhưng phân cho ngươi hai con ngựa phấn thì có khả năng hơn. Mọi người đều đang làm việc, chỉ có ngươi là ngáp ngắn ngáp dài thôi. Chu Mộ Nho vừa cầm thức ăn vừa đi tới, cũng không đưa cờ hờ Mạc Phong, đi làm đi. Nhìn thấy ngươi cả ngày cứ nhìn chằm chằm vào cái xe hàng kia, cứ như là sợ bay mất vậy, ta có thể không thấy mệt được sao? Mạc Phong cũng chỉ nói chơi vài câu, rồi đã đi nhóm lửa. Chu Mộ Nho mang đến đều là lương khô và nước, còn có chút thịt và quả, các huynh đệ cùng thương đội ở cùng một chỗ, đều có quy củ, cũng không khoa trương. Nhiều người lực lượng lớn, mọi người rất nhanh đã dựng xong lều trại, rồi tập trung lại một chỗ. Tiễn Đầu cười vừa lòng, nhịn không được liếc mắt nhìn Hàn Tuyết. Hàn Tuyết nhìn thấy, biết dụng ý của bọn họ, mặt cũng có chút đỏ, chỉ cúi đầu cũng không nói gì. Nàng là thiếu phu nhân, nghỉ ngơi cùng một chỗ với thương đội, sau khi lên đường, các huynh đệ đương nhiên nên vì thiếu đương gia mà chuẩn bị cho bọn họ một không gian riêng tư mới phải. Chương 67, Thâm tư nữ nhân. Mọi người công việc bận rộn, Lục An Hữu chẳng biết từ khi nào đã đến bên cạnh bọn họ, xem ra Tiêu huynh cũng rất có kinh nghiệm về cuộc sống dã ngoại. Chúng ta thì tính là gì? Tiêu Bố Y liếc mắt nhìn xung quanh, Lục huynh bài binh bố trận, mới là kiểu mẫu cho mọi người. Lục An Hữu đem kỵ binh chia làm 4 đội. Đem hàng hóa cùng khách thương tập trung vào giữa, 4 đội phân biệt an bài ở 4 góc, cũng rất có bài bản, làm cho người ta an tâm. Nghe Tiêu Bố Y khen ngợi, Lục An Hữu nhiều ít cũng có chút đắc ý, vậy không quấy rầy Tiêu huynh, ngày mai canh năm khởi hành, Tiêu huynh chắc cũng không có vấn đề gì chứ. Tiêu Bố Y vừa nghe, thầm nghĩ người này vẫn còn nhớ lần trước mình ngủ không rời giường, nhưng cũng chỉ hỏi, không biết chúng ta còn bao lâu mới tới Thiết Lạc. Lục An Hữu cười rộ lên, thì ra Tiêu huynh không có kinh nghiệm đi quan ngoại. Đích xác lại như thế, Tiêu Bố Y nói thẳng. Chúng ta lần này phải qua Tử Hà vượt Trường Thành qua biên giới, sau đó thẳng hướng Đông Bắc mà tiến, không cần nói đến Thiết Lạc, chỉ đến Tử Hà cũng phải cần một ngày lộ trình. Chẳng qua Tiêu huynh cứ yên tâm, chỉ cần đi theo ta, tuyệt đối là không lạc đường. Có lẽ cảm thấy lời nói có chút quá cuồng vọng, Lục An Hữu lại bổ sung một câu, Tiêu huynh chớ quên, có bị già dẫn đường cho chúng ta, về mặt lộ tuyến không cần lo lắng. Thật ra đoạn tới Tử Hà này ta dẫn đội còn có thể, chẳng qua sau khi qua khỏi Tử Hà, đến Thảo Nguyên, Cao gia phân phó, tất cả đều phải nghe chỉ dẫn của bị già, Tiêu huynh, ngươi công việc bề bộn, ta cũng phải đi quan sát xung quanh. Sau khi Lục An Hữu rời đi, Mạc Phong trong mùi khô khịt, tiểu tử này rất cuồng ngạo. Hắn có tư cách để cuồng ngạo, Tiêu Bố Y cười nói, hắn tuổi còn trẻ, đã thống lĩnh dưới tay không ít người. Ngươi xem những kỵ binh này đều là long tinh hổ mãnh, chắc đều là lính do Bùi Phiệt bồi dưỡng ra, nhưng bọn họ đối với Lục An Hữu rất tín phục, ta nghĩ hắn vẫn chưa lộ ra bản lãnh thực sự đâu. Có bản lãnh gì chứ? Mạc Phong hừ một tiếng, lần trước khi tuyên bố công việc, Cao gia cũng nói ngươi có thể không cần tham gia, cố tình nhắc đi nhắc lại để hắn không quên. Tiêu Bố Y vô vô vai Mạc Phong, ngự trọng tâm trường nói, Mạc Phong, chúng ta cầu tài chứ không phải cầu khí, tiễn đầu cùng ngươi đều là người nóng tính, ta biết các ngươi bất bình cho ta, không muốn thấy ta bị người khác coi thường, nhưng việc này ngàn vạn lần không được gây nên xung đột với Lục An Hữu. Ta hiểu mà, Mạc Phong đột nhiên cười rộ lên, Bố Y, ta biết nặng nhẹ, mọi người đều là huynh đệ, nói một chút cũng không thành vấn đề. Cơm đã xong, tới ăn thôi. Cả đám túm tụm lại ăn cơm, cũng không tịch mịch. Những người khác trong thương đội tuy đã tặng lễ vật cho Tiêu Bố Y, nhưng dù sao cũng chưa quen biết gì mấy, thấy cả đám cùng một chỗ, cũng không có tới. Mạc Phong tay nghề cũng không tệ, làm nhiều cũng quen tay, đa phần đồ ăn cứ đem lên lửa nướng là lập tức tỏa mùi thơm, dĩ nhiên là ngoại trừ phân bò. Lão Bang Tử một mình cô độc nhai lương khô, có chút sợ hãi cùng né tránh cách mấy người Tiêu Bố Y không xa, nhưng cũng không đến gần. Tiêu Bố Y bẻ lương khô, trong lòng đột nhiên có chút nghi hoặc, mình đối với Lão Bang Tử vẫn không tệ, còn tặng không ít lá trà. Lão mấy ngày trước đối với mình còn thân thiết như người nhà, vì cái gì mà đột nhiên đổi thành có chút lãnh đạm cùng sợ hãi. Cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, các huynh đệ đều hi hi ha ha tiến vào lều, lại để Tiêu Bố Ý ở bên ngoài. Mạc Phong ghé sát người thấp giọng nói, Bố Ý, nơi đây là giã ngoại, người rất nhiều, thân phận của thiếu phu nhân hiện tại là nam nhân, nên phiền ngươi nói cho thiếu phu nhân một tiếng, đều cũng không cần lớn như vậy, bằng không người khác nghe được, lại nghĩ lao đại ngươi lại có hứng thú khác người. Tiêu Bố Ý dở khóc dở cười, mới muốn vung quyền. Mạc Phong đã trốn vào trong lều, các huynh đệ cười dần dần lên. Lửa cháy hừng hực, Tiêu Bố Y quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Hàn Tuyết, không biết là do lửa nóng, hay là do ngượng ngùng. Nghỉ ngơi sớm một chút đi, Tiêu Bố Y nhẹ giọng nói. Tại Bùi gia thương đội bất đắc dĩ phải ngủ cùng một chỗ, nhưng Tiêu Bố Y vẫn không ngủ chung giường với Hàn Tuyết, nói vậy các huynh đệ cũng cảm thấy không yên lòng, lúc này mới đặc ý chuẩn bị hai cái lều, nhưng bọn họ lại không biết hai người chẳng qua là diễn tuồng mà thôi. Hàn Tuyết cúi đầu ừ một tiếng. Khuôn mặt hơi bị che khuất được ánh lửa chiếu tới, có chút kiểu diễm. Hai người tiến vào lều, cảm giác có chút chật chội, Hàn Tuyết không nghĩ đến lều bên ngoài nhìn có vẻ không nhỏ, nhưng bên trong lại chật chội như vậy. Mới bước tới đã đụng phải vách lều, không cần quay đầu lại, cũng đã có thể cảm giác được hơi nóng trên người Tiêu Bố Y, Hàn Tuyết không khỏi xấu hổ đến mức cổ đỏ hồng lên. Tiêu Bố Y thắp đèn, nhìn thấy cổ của Hàn Tuyết biến hồng, không khỏi buồn cười. Khi hạ ngọn đèn xuống, không biết Hàn Tuyết xoay người thế nào, lại đụng vào tay hắn. Cảm giác được sự mềm mại đụng tới trên tay, một luồng điện như xẹt qua, Tiêu Bố Y tim đập thình thịch, tay chợt run lên, đánh rơi ngọn đèn xuống. Trên mặt đất ánh lửa vừa thoáng hiện đã tối đen, trong lều tối đen như mực. Tiêu Bố Y thấy thế giật mình, nhưng trong giây lát thấy ngọn đèn lập tức bị tắt, không có bốc lửa, cảm thấy có chút may mắn. Thoáng phát hiện mình may mắn cũng có chút quá sớm, lửa tuy không bắt, nhưng trong hắc ám ngông ngông lung lung, khíu giác cùng xúc giác ngược lại càng thêm linh mẫn. Một mùi thơm mang theo hương vị dầu mỡ truyền đến. Sự yên tĩnh quái dị lại làm cho huyết mạch nam nhân sôi sục. Hàn Tuyết không nói gì, Tiêu Bố Y cũng không nói nên lời. Dần dần sau khi thích ứng với bóng tối ở trong lều, Tiêu Bố Y phát hiện, trong bóng tối ở đối diện có một cặp mắt đen lấy đang nhìn mình, lấp lánh như sao trên trời vậy. Một khắc này Tiêu Bố Y phảng phất như thấy được rất nhiều ý nghĩa, như lưu tinh xẹt qua vậy, không thể làm cho người ta cân nhắc. Không biết qua bao lâu, từ trong lều bên cạnh đột nhiên vang lên một trận cười lớn, Tiêu Bố Ý lúc này mới từ trong mê ly thất thố tỉnh táo lại, không khỏi buồn cười. Bản thân mình nói thế nào cũng là người của hai thế giới, biểu hiện lại chẳng khác nào là thanh niên chưa hiểu sự đời vậy. Nhưng nội tâm hắn cũng không thể không thừa nhận, ở cùng với Hàn Tuyết lâu ngày, hắn đã quen thuộc với sự trầm mặc cùng ôn nhu của nàng, còn có sự thưởng thức sự kiên cường từ trong xương cốt của nàng, đây có phải là yêu hay không hắn cũng không rõ. Để ta xem bọn họ có để lại đèn dầu hay không. Tiêu Bố Ý ngồi xổm xuống, sơ soạn muốn tìm ngọn đèn. Hàn Tuyết cũng ngồi xổm xuống, giúp hắn tìm kiếm, ngọn đèn còn chưa tìm được, tay của hai người lại chạm vào nhau. Tiêu Bố Ý lúc này cũng không rụt tay lại, Hàn Tuyết cũng không cử động, chẳng biết qua bao lâu, một tích tắc hay là vĩnh cửu, Tiêu Bố Ý khi cảm thấy chân cũng có chút tê dại, lúc này mới gượng cười nói, xem ra ta tìm thấy không phải là ngọn đèn. Hàn Tuyết từ một tiếng, nhẹ như tiếng muỗi vậy. Nhưng so với tiếng muỗi lại dễ nghe hơn nhiều, không cần tìm nữa, dù sao đốt đèn cũng không để làm gì, thiếu đừng ra, ta còn chưa cảm ơn người. Hàn Tuyết rốt cuộc đã rút tay lại, chậm rãi đứng lên, tránh ra hai bước rồi ngồi xuống. Tiêu Bố Y cũng không kiên trì, khi Hàn Tuyết rời khỏi hắn, cũng có chút mất mát, đứng lên rồi lại ngồi xuống, khi ngả lưng ra thì mới phát hiện chỉ có một cái mền. Tiêu Bố Y cười khổ, Quỳ Nghệ cũng không thể trách các huynh đệ chuẩn bị không đủ, mà là phải nói bọn họ lo lắng rất chú đáo. Hai người là vợ chồng, cần gì phải cần tới hai cái mền. Cảm ơn cái gì, nàng cũng đáng thương. Tiêu Bố Y đem cái mền đưa cho Hàn Tuyết, hiện tại buổi tối không nóng, nàng cẩn thận kẻo bị lạnh. Vậy ngươi thì sao? Hàn Tuyết không tiếp nhận cái mền, trong bóng đêm con ngươi chợt lập lòe tỏa sáng. Ta không lạnh. Tiêu Bố Y cười nói. Hàn Tuyết hồi lâu cũng không nói gì, tiếp nhận lấy cái mền, thiếu đừng ra, người là người tốt. Làm người tốt cũng trả giá rất đắt, Tiêu Bố Y trong lòng thầm nghĩ. Không biết mấy huynh đệ nếu biết hắn làm như vậy, không biết là sẽ nói hắn là người tốt hay là ngu ngốc. Trong tộc của nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nàng trở về có chắc sẽ cứu được tộc nhân không? Tiêu Bố Ý nói thì thầm, nàng phải biết rằng, rất nhiều người không thể tin được, Mông Trần tộc rốt cuộc ở nơi nào, sau khi đến Thiết Lạc, còn cách tộc của nàng xa không? Ta vốn là con gái của tộc trưởng, cùng phụ thân đến Tây Kinh, mấy cái này thiếu đương gia cũng biết. Hàn Tuyết thấp giọng nói, Mông Trần là một bộ lạc nhỏ. Thua xa các bộ lạc lớn của Thiết Lạc như Phó Cốt, Đồng La, Thiếu Đương Gia người cũng biết. Mấy năm gần đây, Khả Hãn vì thống nhất Thảo Nguyên, đã bắt đầu mượn sức một số bộ lạc, trước tiên là từ các bộ lạc nhỏ. Sau khi phụ thân ta chết, Mông Trần tộc đã mỗi năm một suy yếu, bị người khi nhục chỉ có thể tìm đến những nơi cây cỏ kém cỏi mà thả ra súc, thúc thúc không giúp tộc nhân đối kháng với sự khi nhục ở bên ngoài, mà ngược lại. Nói tới đây Hàn Tuyết thần sắc có chút tạm đạm, Tiêu Bố Ý cũng đã hiểu được rất nhiều. Trên đời này rất nhiều người khinh yếu sợ mạnh, thúc thúc của Hàn Tuyết cũng là nhân vật như vậy. Ta trở lại trong tộc, thật ra là muốn liên hợp tộc nhân, vì bọn họ tranh thủ những ích lợi nên có Hàn Tuyết ánh mắt kiên định nói, đây cũng là trách nhiệm của ta. Tiêu Bố Y có chút bội phục Hàn Tuyết, lại hỏi, vậy nàng tranh thủ như thế nào, có biện pháp gì? Hàn Tuyết do dự một lát, lúc này mới đưa tay sờ trước ngực, lấy ra nửa khối ngọc, thiếu đừng ra, nửa khối ngọc này là do người khác tặng cho ta. Tiêu Bố Y không có nhận lấy. Chỉ liếc mắt nhìn, hắn cũng có chút keo kiệt, chỉ tặng nàng nửa khối ngọc, chẳng lẽ là sợ về sau gặp mặt không biết, mới dùng nửa khối ngọc khác để liên hệ. Hàn Tuyết phì cười một tiếng, trong bóng đêm cũng lộ vẻ phong tình vạn trùng, Tiêu Bố Ý nhìn thấy cũng có chút ngẩn người, chờ nàng giải thích. Ở cùng với nàng lâu như vậy, hắn phát hiện Mông Trần Tuyết không có lạnh lùng như tưởng tượng, rất nhiều lúc sự lạnh lùng của nàng chẳng qua là để tự bảo hộ mà thôi. Ta nghe nói trong khối ngọc này có chứa một bí mật như trời. Hàn Tuyết chân thật nói, lúc ấy hắn cho ta chính là muốn cầu hôn với ta. Hình như cổ nhân vẫn thích đem bí mật cất giấu như thế này. Tiêu Bố Ý thì thảo tự nói. Người nói cái gì? Hàn Tuyết không nghe rõ hắn nói cái gì, liền hỏi. Ta vấn hắn là ai vậy? Chẳng qua hiển nhiên cũng là nam nhân. Tiêu Bố Ý đổi đề tài, thầm nghĩ mình hiện tại cũng là cổ nhân. Hắn đương nhiên là nam nhân rồi. Hàn Tuyết cười khổ nói, ta cùng hắn từ nhỏ đã quen biết nhau, đã rất nhiều năm không gặp, cũng không biết hắn có còn nhớ ta hay không nữa. Nhìn không ra vẻ mặt của Tiêu Bố Ý. Chỉ nhận thấy hắn trầm mặc, Hàn Tuyết lo lắng nói, ta thật ra đối với hắn cũng không có cảm giác gì, chỉ là khi còn bé, hắn cũng rất anh dũng, thay ta đánh kẻ xấu, sau đó lại nói muốn kết hôn với ta, cuối cùng cho ta nửa khối ngọc này để thể hiện quyết tâm. Hắn rất có thế lực. Tiêu Bố Ý nhịn không được hỏi. Hàn Tuyết do dự một lát, hắn tuy không thuộc bộ lạc nào trên Thảo Nguyên, nhưng ta biết, hắn là một lực lượng thần bí nhất trên Thảo Nguyên, chỉ cần được hắn hỗ trợ, thì bộ lạc sẽ có thể chấn hưng. Hắn tên là gì? Hắn nói hắn họ Văn, tên là Văn Vũ. Chu Hàn Tuyết nói. Thì ra là thế. Tiêu Bố Y hơi hiểu ra, đã nằm xuống, một khi đã như vậy, chúc nàng may mắn. Hắn vừa nằm xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi, thì Hàn Tuyết lại nhẹ giọng nói, thật ra cái mền rất lớn, hai người cùng đắp cũng không thành vấn đề. Tiêu Bố Y trong lòng nóng lên, thiếu chút nữa là nhảy dựng. Ta biết người là quân tử Hàn Tuyết mở cái mền ra, nhẹ nhàng đắp lên người Tiêu Bố Y, bản thân cũng tiến vào, cho nên ta nghỉ ngơi bên cạnh người, cũng rất yên tâm. Một luồng hương thơm chuyển tới, Tiêu Bố Y bị một câu rất yên tâm của Hàn Tuyết như dội cho một gáo nước lạnh, chỉ có thể cố nén mà quay đầu đi, hắn chỉ sợ mình thấy khuôn mặt như bạch ngọc, như trăng như hoa của Hàn Tuyết, sẽ rốt cuộc không áp chế được sự xúc động trong lòng. Hắn là quân tử hiển nhiên là phải trả giá đắt. Hắn đương nhiên quên Hàn Tuyết đã hóa trang, hiện tại mặt cũng không trắng, thậm chí còn có chút đen, trong trí nhớ của hắn, Hàn Tuyết vĩnh viễn vẫn xinh đẹp như vậy. Hắn cố nhịn bất động, Hàn Tuyết thật ra cũng ngủ rất nhanh, nghe được tiếng hô hấp điềm tĩnh của Hàn Tuyết, Tiêu Bố Y rốt cục quay đầu lại nhìn Hàn Tuyết, nhìn thấy vẻ tươi cười trên khóe miệng của nàng, thật ra chuyện như hôm nay cũng rất hiếm có. Cảm giác lông mi của Hàn Tuyết như nhích động, Tiêu Bố Y cuống quýt quay đầu đi, nghe không thấy Hàn Tuyết có động tĩnh gì, thầm nghĩ mình đang nghi, nhưng hiện tại không nhìn. Sau này có muốn nhìn cũng khó, miên man suy nghĩ một hồi rồi cũng ngủ thiếp đi. Khi tiếng ngáy của hắn khẽ vang lên, Hàn Tuyết lúc này mới mở to mắt, nhẹ nhàng xoay người lại, chăm chú nhìn khuôn mặt của Tiêu Bố Y, đó là một khuôn mặt rất có tính cách, cũng là một khuôn mặt khi đã có chủ kiến thì rất khó thay đổi. Hàn Tuyết chậm rãi đưa tay ra, nhìn như muốn sờ lên mặt Tiêu Bố Y, nhưng cuối cùng lại hạ xuống một bên, giúp hắn khép lại góc chăn. Khi rút tay về, Hàn Tuyết trong lòng thở dài một tiếng. Đây là những gì mà nàng có thể làm vì Tiêu Bố, nhưng vẫn chưa đủ. Một khắc trước khi nàng tiến vào lều, đã suy nghĩ, cho dù Tiêu Bố Y có muốn nàng, nàng cũng sẽ không trách hắn. Những ngày gần đây Tiêu Bố Y đã vì nàng mà làm rất nhiều, nàng là nữ nhân, có thể báo đáp cho Tiêu Bố Y cũng chỉ có thể là tấm thân của mình, nhưng Tiêu Bố Y không mở miệng, nàng lại càng không tiện mở miệng. Si ngốc nhìn khuôn mặt của Tiêu Bố Y, Hàn Tuyết suy nghĩ, nếu người có thể giúp ta giải quyết nguy cơ trong tộc. Ta cần gì phải đi cầu Văn Vũ Chu, người giúp ta, giúp Ngông Trần tộc, chỉ cần người mở miệng, ta lập tức gả cho người. Đối với ngươi như thế lại làm liên lụy cho người, nói người là thương ứng, thì làm sao có thể giống như ta, vĩnh viễn ở tại Ngông Trần tộc, người hiển nhiên còn có bầu trời rộng lớn để tung cánh. Chương 68, Thứ Khoa Cử Nhân. Thương đội ngày hôm sau đúng canh năm xuất phát. Lúc này trời vẫn còn tối, đường vẫn chưa thấy rõ, nhưng Bỉ Già đã rời giường. Khi các thương nhân còn có người đang lầm bầm ngái ngủ thì đã thấy Bì Già đã ở trên lưng ngựa chờ bọn họ, thì cũng không ai nói gì nữa. Ai cũng không muốn đi so đo với một ông già. Đám người Tiêu Bố Y cũng đã sớm rời giường, cũng không tụt lại sau. Cảm giác được ánh mắt của ông lão nhìn về phía mình, Tiêu Bố Y mỉm cười đáp lại. Vô luận nói như thế nào, người già như vậy mà còn rất chuyên nghiệp, điều này thực đáng để Tiêu Bố Y tôn trọng. Mọi người không lộn xộn sau khi sửa sang lại hành lý, thu hồi lều trại. Chất lên xe ngựa để bắt đầu cuộc hành trình. Ngựa đương nhiên phải được nghỉ ngơi, đường đi thì mọi người cũng biết, cho dù hàng hóa chất lên lưng ngựa hết rồi, nhưng tới đêm cũng phải hạ xuống để ngựa nghỉ, ngày hôm sau mới có thể xuất phát được. Ở phương xa bầu trời đã chậm rãi lộ ra sắc trời xanh nhạt, phương đông đã sáng lờ mờ, thái dương đang lan tỏa ánh sáng vàng lóng lánh. Ánh mặt trời sáng sớm chỉ có thể mang cho người ta sự hy vọng, sương trên cỏ xanh ven đường làm ướt y phục của người đi đường. Tiếng côn trùng rả rích làm cho đoàn người cũng bất đi sự tịch mịch. Mọi người đều chậm rãi đứng lên, nặng nề không giống như ngày đầu tiên. Lão bang tử vẫn cách Tiêu Bố Y xa xa, trong ánh mắt nở vẻ đút hở ẩn giấu cái gì đó. Lão bang tử tuy cách xa, lý trí hùng lại như mây bay nhanh chóng ảo tới tiếp đón. Tiêu phó linh đội, tối hôm qua ngủ ngon chứ? Cũng không tệ làm Tiêu Bố Y thuận miệng trả lời một câu. Đều tới ra mắt Tiêu phó linh đội đi, lý trí hùng hô một tiếng, mấy hán tử bên người đi tới, nhất tề hô lên, Tiêu phó linh đội. Tất cả mọi người bộ dáng đều mạnh khỏe có lực, ánh mắt nhìn Tiêu Bố Y cũng rất kính sợ, hoặc có thể nói là sùng bái, loại cảm xúc này thực dễ làm cho người ta tự cao tự đại. Tiêu phó lĩnh đội, về sau có chuyện gì, cứ việc phân phó, mọi người đều phục tùng. Lý Chí Hùng vỗ ngực thề thốt, người này gọi là Chu Đại Tráng, kia là Hùng Chí Vĩ, đây là Mã Như Vân, ba người này đều là huynh đệ của ta, ta phục Tiêu phó lĩnh đội người, bọn họ cũng phục, sau này chúng ta quyết định cùng Tiêu phó lĩnh đội người đánh khắp thiên hạ. Tiêu Bố Y gật đầu cười nói, mọi người đều chung một chiếc thuyền, phân phó thì không dám, đồng tâm hiệp lực là tốt rồi. Lý Chí Hùng lộ ra ánh mắt kính nể, quay đầu nhìn về phía mấy huynh đệ, nghe Tiêu phó lĩnh đội nói không phân phó, đây mới là lĩnh đội chân chính, tất cả mọi người đi làm việc đi. Mấy hán tử hô một tiếng rồi giải tán, Lý Chí Hùng không đi mà cưỡi ngựa cặp sát Tiêu Bố Y, áp thấp thanh âm nói, Tiêu phó lĩnh đội, huynh đệ không có bản lĩnh gì, nhưng lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy người, liền biết người tuyệt không phải là vật trong ao. Vậy về sau ta nếu phát đạt, thực phải mượn những lời may mắn của ngươi rồi. Tiêu Bố Y không lạnh không nóng. Lý Chí Hùng cũng không xấu hổ, tiếp tục biểu hiện trung tâm, có thể Tiêu huynh cảm thấy ta nói năng có chút khoa trương, chẳng qua cũng không có biện pháp, ta trời xanh tính đã như thế, nhưng ta xem trọng một ai, tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ người đó. Lý huynh nói như vậy, chính là muốn giúp ta. Tiêu Bố ý hỏi lại một câu. Lý Chí Hùng ho khan, giúp thật ra cũng không dám, chỉ là ta xem trọng Tiêu huynh, Tiêu huynh chỉ sợ còn không biết một việc. Bộ dáng của hắn muốn nói lại thôi quả nhiên gợi lên lòng hiếu kỳ của Tiêu Bố ý, chuyện gì? Lý Chí Hùng liếc mắt nhìn xung quanh, áp thấp thanh âm đến mức không thể thấp hơn, ta nói cho Tiêu huynh một bí mật, mong Tiêu huynh không nói cho người khác biết. Không có bí mật gì mà không bị người khác biết, chỉ là biết sớm hay muộn thôi, Tiêu Bố ý cười nói. Lý Chí Hùng ngẩn ra, trong giây lát lắc đầu nói, ta tin Tiêu huynh không phải là người nhiều chuyện, nên không ngại nói thẳng. Tiêu huynh, người cảm thấy Lục An Hữu này thế nào? Không thể Tiêu Bố ý trả lời đơn giản rõ ràng. Lý Chí Hùng cười lạnh, lần này Tiêu huynh nhìn sai rồi. Thật ra hắn đối với người vẫn luôn ghi hận trong lòng, chớ là không có cơ hội đối phó ngài mà thôi. Tiêu Bố ý rốt cuộc biến sắc, việc này là thật sao? Ta cùng hắn không cựu không oán, hắn vì cái gì mà muốn đối phó ta? Người cùng hắn không cựu không oán. Lý Chí Hùng khụt khín mũi, trên mặt lộ ra vẻ chế nhạo, ta nghĩ Tiêu huynh thực không rõ thế đạo hiểm ác, lại nhìn sự tình đơn giản như thế. Tại hạ tại Bùi Phiệt nhiều năm, nhiều ít cũng biết chút môn đạo. Thật không dám giấu, vốn khi cao gia nói qua, lần này phó lĩnh đội không phải là ta mà đổi thành Tiêu huynh, nói thật, ta lúc trước trong lòng cũng có chút không được tự nhiên. Tiêu Bố ý ồ một tiếng, có chút kinh ngạc, không nghĩ đến Lý Chí Hùng nói lời thật như vậy. Nhưng biết được Tiêu huynh thông qua đua ngựa, vì Bùi Phiệt tranh thủ được cơ hội lên đường lần này, mới ngồi được vị trí phó lĩnh đội này, huynh đệ ta phục người, cam tâm để cho người làm phó lĩnh đội, Lý Chí Hùng vỗ ngực nói. Tiêu Bố ý trên mặt có chút cảm động, thầm nghĩ ngươi không cam tâm thì có biện pháp gì. Cảm ơn Lý huynh đã thương yêu. Chỉ có điều người nói Lục An Hữu gì đó muốn đối phó với ta, tại sao lại như vậy? Hắn rốt cuộc đã xưng hô là Lý huynh, Lý Chí Hùng khuôn mặt cười tươi như hoa nở, nhìn quanh bốn phía, Tiêu huynh, ta may mắn ở tại Bùi Phiệt nhiều năm, mới biết thì ra hàng năm Bùi Phiệt đều tuyển cử nhân tài tiến cử cho Thánh Thượng. Hiện nay Thánh Thượng anh minh, khai khoa thủ sĩ, vốn là hai khoa sau lại thành 10 khoa, hiện tại là 4 khoa, nhưng vô luận là bao nhiêu, cũng cần phải có môn lộ mới có thể được tiến cử. Chỉ cần thông qua một số khoa mục mà Thánh Thượng chỉ định, cũng thật xem như là một bước lên trời. Ta không có nơi nào tiến cử, hơn nữa chỉ biết buôn bán, Tiêu Bố ý khẽ cười nói, việc đó cũng không liên quan gì đến ta. Lại thấy Lý Chí Hùng nhìn mình, Tiêu Bố ý hỏi, sao vậy, Lý huynh, ta nói sai cái gì sao? Lý Chí Hùng thở dài một hơi, Tiêu huynh thật không hiểu, hay là làm bộ không hiểu? Tiêu Bố ý cũng không giận, ta việc gì phải làm bộ? Lý Chí Hùng lắc đầu nói, chắc không được Tiêu huynh đối với Lục An Hữu hoàn toàn không có tâm lý đề phòng. Người của bốn khoa cử tuy nói là phải có nơi tiến cử, nhưng ngày nay quan lại chân chính trưởng quản việc này ở triều đình, là thất quý trong triều, mà người của Bùi Phiệt lại chiếm hai trong đó, có tờ ý được sự sủng ái của Thánh Thượng. Tiêu Bố ý nhớ tới lời Mộng Điệp nói về hai Bùi một ngu, cũng không tiện hỏi, đối với Lý Chí Hùng lại có chút tò mò. Bởi vì vô luận xem thế nào, thì Lý Chí Hùng chỉ khá hơn Lũ Lưu Manh một chút, nhưng nghe cách nói năng của hắn cũng không phải trong phạm vi học thức của Lưu Manh. Thất quý là chỉ 7 người. Nếu là 7 người thì không biết lại những ai? Tiêu Bố ý hỏi. Lý Chí Hùng vẫn nhìn thẳng vào Tiêu Bố ý, thấy hắn hỏi như vậy thì cười ha hả, thật ra ta chẳng qua chỉ là người thô lỗ, mấy cái này đều là những thứ nghe được mà thôi, làm sao nhớ rõ tên được. Vậy ý của người là gì? Tiêu Bố ý bộ dáng vẫn là hồ đồ. Lý Chí Hùng trầm giọng nói, Tiêu huynh chẳng lẽ còn không rõ, Lục An Hữu tại Bùi Phiệt vẫn dốc sức, chính là hy vọng được Bùi tiểu thư tiến cử, một bước lên trời. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, người lại xuất hiện, hiện tại ai cũng biết, bởi vì người gần đây lập công lớn, Bùi tiểu thư đối với người rất thưởng thức, thậm chí có ý đem người tiến cử lên cho Thánh Thượng. Lục An Hữu vốn rất có hy vọng được tiến cử, hiện tại lại như chim trong nồi lại bay mất, làm sao mà không ghi hận đối với người. Ta chỉ sợ tại Trung Nguyên hắn còn cố kỵ thủ đoạn của Cao Gia, sợ Cao Gia biết, không dám đối phó với người, nhưng chỉ cần sau khi lên đường, chính là thời điểm mà hắn xuống tay đối với người. Tiêu Bố ý lúc này mới chân chính ngẩn ra, ngươi nói là thật sao? Hắn không nghĩ đến Bùi Minh Thúy đối với mình lại coi trọng như thế, nhiều ít cũng có chút cảm động. Đương nhiên là thật, Lý Chí Hùng cười khổ nói, ta là vì coi trọng Tiêu huynh, lúc này mới đến nói lời từ tấm lòng, người nếu không tin, cũng có thể đi nói với Lục An Hữu về việc này, tại hạ cho dù bị Lục An Hữu hiểu lầm hoặc giết đi, cũng chỉ có thể than lời thật thì khó nghe mà thôi. Tiêu Bố ý có chút xúc động, rìm ngựa không tiến nữa, đưa tay đưa ngang cổ, Lý huynh đối với ta tin tưởng đến như thế, ta làm sao lại đi làm cái việc bán đứng bằng hữu như vậy. Lý Chí Hùng nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tiêu Minh một khi đã nói như vậy, Lý Mô cũng cảm thán đã gặp được người tài. Người nói Lục An Hữu sau khi lên đường sẽ động thủ đối với ta, là tin tức biết được hay là phỏng đoán? Tiêu Bổ ý nghi hoặc hỏi. Lý Chí Hùng có chút thận trọng, sau khi ngẫm nghĩ một lúc thì nói, cái này chẳng qua mới chỉ là suy đoán của ta, chỉ mong Tiêu Minh gia tăng cẩn trọng. Lý Chí Hùng lời đã tận, xử lý thế nào thì phải do Tiêu Minh định đoạt. Chương 69, núi vẫn vậy mà lối đã đổi. Lý Chí Hùng sau khi nói xong những lời này thì đại nghĩa lẫm liệt mà rời đi, Tiêu Bố Y trong mắt lại hiện lên vẻ cổ quái, nghe được có người đi tới, quay đầu nhìn lại thì phát hiện là Dương Đắc Chí. Đắc Chí, có việc gì sao? Ngươi có tin chuyện mà Lý Chí Hùng nói với ngươi không? Dương Đắc Chí lập tức đi thẳng vào vấn đề. Tiêu Bố Y có chút buồn cười, biết Dương Đắc Chí nhĩ lực rất tốt, đứng tuy xa nhưng lại có thể nghe rõ ràng. Lý Chí Hùng nghĩ rằng những lời vừa rồi chỉ có hai người biết được, không nghĩ đến thai vách mạch rừng đã sớm bị Dương Đắc Chí nghe hết. Nửa thật nửa giả, Tiêu Bố Y nhìn theo bóng lưng của Lý Chí Hùng, đột nhiên lại có loại cảm giác kỳ quái. Ngươi hoài nghi Lục An Hữu thực sẽ xuống tay với ngươi? Dương Đắc Chí vẻ mặt vẫn không khá lên được. Lý Chí Hùng nói cũng có chỗ có lý, không phải cái nào cũng là ghịa, ít nhất thì chuyển bốn khoa cử có thể là thật. Tiêu Bố Y như mày, ta vốn chỉ muốn buôn bán ngựa, không nghĩ đến bị người coi trọng cũng rước lấy họa sát thân. Thấy Tiêu Bố Y nhìn về phương xa, Dương Đắc Chí trong mắt cũng lộ ra vẻ cổ quái, áp thấp thanh âm nói, ngươi có cảm giác Lý Chí Hùng này rất kỳ quái không? Tiêu Bố Y ngẩn ra, trong giây lát cũng ngạc nhiên, lại hỏi, ngươi cũng cảm giác thấy hắn rất kỳ quái. Hắn đột nhiên nghĩ đến tin tức linh thông của Lý Chí Hùng, chuyện thắng đua ngựa hắn biết rất nhanh, còn nói mình buôn bán quốc tài, nhiều lần đã thử dò xét, hơn nữa lần đó bị thương, hắn cũng lơ đãng hỏi tới, nhưng trước đó mình cùng Dương Đắc Chí một mực trời trong phòng trong, hắn làm sao mà biết được? Dương Đắc Chí gật đầu, cũng nắm chặt nắm tay, ta chỉ nghĩ có mình ta là cảm giác, không nghĩ đến ngươi cũng như thế. Tiêu Bố Y hít một hơi khí lạnh, áp thấp thanh âm nói, chẳng lẽ đêm đó đám người giết chúng ta chính là bọn họ, ta chỉ là nhìn thấy bóng người của chúng mà cảm thấy nghi hoặc, tên Mã Như Vân rất giống tên bị đánh xỉu, hai tên kia thì không rõ nhưng ta vẫn cảm thấy bóng lưng của tên che mặt đào tẩu kia rất quen thuộc, nhưng không nghĩ đến lại rất giống với Lý Chí Hùng. Khi nghe Tiêu Bố Y nói như vậy, Dương Đắc Chí gật gật đầu nói, xem ra cảm giác của Bố Y ngươi cũng rất mẫn tuệ, chính xác là như thế, ta cũng cảm thấy kẻ chạy trốn kia chính là Lý Chí Hùng. Tiêu Bố Y cau mày, ta trước nay vẫn không nghĩ là hắn, bởi vì chúng ta cùng hắn thật sự không cựu không đoán, lời cũng không nói mấy câu, hắn vì cái gì mà nhất định phải giết ta, rồi lại gan lớn xuất hiện trước mặt chúng ta như thế. Nhưng hôm nay ngươi quá nửa là đã hiểu bởi vì sao. Dương Đắc Chí thấp giọng nói, những gì mà hắn đổ lên đầu Lục Căn Hữu, không lẽ cũng chính là suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn bởi vì ngươi chiếm mất vị trí phó lĩnh đội của hắn, lúc này mới ghi hận trong lòng đối với ngươi. Có lẽ ý tứ sâu hơn một tầng chính là, hắn muốn tìm được sự tín nhiệm của Bùi Phiệt, để được cái gì bốn khoa cử đó, lại bị ngươi phá hỏng, nói như vậy chúng ta đã trách lầm Lương Tử Huyền sao? Tiêu Bố Y trầm ngâm một lát, nếu quả thật là như thế, ta sợ hắn lần này nói chuyện chính là muốn tranh thủ sự tín nhiệm của ta, thừa dịp ta không phòng bị mà động thủ. Dương Đắc Chí ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, nhưng vẫn đăm đăm nói, chúng ta cho dù biết bọn họ động thủ, chỉ sợ cũng vô kế khả thi. Lý Chí Hùng rất giàu hoạt, nếu ba tên kia công phu cũng như vậy, thì nhóm năm người chúng ta cũng không phải là đối thủ. Lần trước giết chết một tên là do chúng khinh địch, lần này bọn họ hiển nhiên sẽ có chuẩn bị mà đến, nếu xác định đúng là hắn, chúng ta tốt nhất là tiên hạ thủ vi cường. Hắn đưa tay làm ra dấu chặt ngang đầu, hiển nhiên đề nghị Tiêu Bố Y không nên có lòng dạ đàn bà, một khi đã không đủ mạnh, ngoại trừ tiên hạ thủ thì cũng không có phương pháp nào khác. Tiêu Bố Y chậm rãi lắc đầu, cách này không ổn, cái này cũng không phải là ta mềm lòng. Thứ nhất, chúng ta không thể xác nhận bọn họ là sát thủ. Thứ hai, bọn họ võ công cao cường, rất khó tiêu diệt một lần. Điểm quan trọng nhất chính là, bọn họ là người của thương đội, chúng ta không có chứng cứ mà giết bọn họ, nếu thành công thì không sao, nhưng nếu bị bọn họ trốn thoát, chỉ cần cắn trả lại, chúng ta về sau cũng không thời tại Bùi gia thương đội nữa. Dương Đắc Chí cau mày, vậy có thể mượn lực lượng của Lục An Hữu không? Tiêu Bố Y liếc nhìn hắn một cái, Đắc Chí, ngươi cuối cùng mới nói tới việc liên hợp với Lục Căn Hữu, vậy đối với hắn có tín nhiệm không? Dương Đắc Chí do dự hồi lâu, Bố Y, ngươi phải biết rằng, không thể phòng được tâm của con người, Lý Chí Hùng này cũng nhìn không thấu. Tiêu Bố Y cười khổ, bà nội nó chứ, vốn chỉ định buôn bán ngựa thôi, không nghĩ tới lại nhiều chuyện như vậy, nếu Lục Căn Hữu thực cũng vì bốn khoa cử này mà muốn giết ta, dưới tay hắn có hơn 40 người, 6 người chúng ta thực chết không toàn thây. Buôn bán ngựa mà phải xuất ra nhân mệnh, cũng là chuyện buồn cười. Hắn cho dù muốn giết người, cũng sẽ không dám làm lộ liễu, trừ phi hắn giết sạch khách thương ở đây, bằng không nếu có chút đồn thổi rơi vào thái cao gia, hắn ắt là mất nhiều hơn được. Dương Đắc Chí lắc đầu nói, chúng ta hiện tại vẫn là hoài nghi, không thể xác định, nhưng cẩn thận vẫn là tốt nhất. Tiêu Bố Y trầm ngâm một lát mới nói, vậy ngươi bảo đám Mạc Phong cẩn thận giúp ta. Ngươi cũng phải cẩn thận. Dương Đắc Chí lo lắng nói, thiết kỵ cũng không nên để bọn họ dẫm đạp. Tiêu Bố Y khỏe miệng hiện lên vẻ cười khó có thể nắm bắt, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không chết sớm như vậy đâu. Dương Đắc Chí nhìn hắn hồi lâu, xoay chuyển ánh mắt, rồi nhìn về phía thương đội phương xa, trong thương đội có 10 cái dương màu đen rất cổ quái, không biết Bố Y ngươi có chú ý không? Ánh mắt của Tiêu Bố Y nhìn về phía xa, có chút nghi vấn, có phải 10 cái kia không? Mặt trên dương không có dấu hiệu của thương gia nào. Dương Đắc Chí nhắc nhở nói, hàng hóa bình thường đều phải có dấu hiệu của nhà nào, nhưng chỉ có 10 cái dương này là hoàn toàn không có ký hiệu, người trông coi là một tiểu hồ tử, dẫn theo 10 người, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói chuyện với người khác. Tiêu Bố Y nhìn một hồi thật lâu, người nọ chẳng lẽ không phải thủ hạ của Lục Căn Hiếu? Nhìn về xa xa, tiểu hồ tử mà Dương Đắc Chí nhắc tới là một người gầy ốm, đang ngồi im không nhúc nhích trên lưng ngựa, bởi vì cách quá xa nên thấy không rõ vẻ mặt. Có lẽ là hàng hóa của Bùi Phiệt, Tiêu Bố Y đoán. Chẳng qua một khi đã được Cao Sĩ Thanh chấp thuận, cũng không có phân phó với chúng ta quản ít một chút là tốt nhất. Dương Đắc Chí gật đầu, thì thào lẩm bẩm, qua một ngày nữa, là đã vượt biên giới rồi. Dương Đắc Chí nói không sai chút nào, rất nhiều lúc Tiêu Bố Y cũng cảm thấy may mắn có một người bạn như vậy ở bên người. Trong mấy người Mạc Phong, thì Dương Đắc Chí này quả thực so với ông già 70-80 tuổi kinh nghiệm còn muốn phong phú hơn. Đội ngũ đi một ngày nữa, ngày thứ ba đã đến Tử Hà. Tử Hà rộng lớn lẳng lặng chảy xuôi, mặt nước trong xanh làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Bên tay trái là núi non nguy nga, trường thành sừng sững dáng vẻ còn mới, không khỏi làm Tiêu Bố Ý cảm khái năm tháng trôi qua. Trường thành nơi này xem ra cũng khá mới. Tiêu Bố Ý không khỏi thuận miệng nói một câu. Đương nhiên là mới rồi. Hàn Tuyết vẫn đi bên cạnh hắn, nghe hắn nói như vậy liền nhẹ giọng trả lời, mấy năm trước Thánh Thượng phái hơn 100 vạn nam đinh đến đây tu bổ, bởi vì Thánh Thượng yêu cầu thời hạn cấp bách, nên chết quá nửa mới tu kiến xong đoạn trường thành này. Tây bắt đầu từ Du Lâm, đông đến Tử Hà, đến nay mới được 7 năm. Tiêu Bố Y quay đầu nhìn về phía Hàn Tuyết, phát hiện nàng tuy mặc nam trang, nhưng khuôn mặt qua lớp bụi vẫn thấy trắng trẻo, xem ra cũng có chút cổ quái, nhưng hắn sớm biết vẻ đẹp của nàng, không khỏi ngẩn ngơ, không rõ nàng vì cái gì mà chủ động nói với mình. Hàn Tuyết thấy hắn chăm chú nhìn mình, hơi đỏ mặt, quay đầu đi nói, qua Tử Hà đã tính là vượt biên giới, bên kia chính là Thảo Nguyên Minh Ông, nếu hành trình đi nhanh, thì không tới 10 ngày là có thể đến Khắc Lỗ Luân Hà. Cho dù chậm thì cũng nửa tháng là tới, nơi đây chính là chỗ của hai bộ lạc lớn Phó Cốt cùng Bạt Giã Cổ, giao dịch tại nơi đây cũng sẽ diễn ra một ít, nếu bán không hết hàng hóa, có thể còn đi sâu nữa. Mới qua 7 năm Tiêu Bố Ý thì thảo tự nói, trong lúc nhất thời thoáng như đã rời khỏi thế giới. Hắn không biết thế gian này còn có chuyện phản lão hoàn đồng, lại chính mắt thấy trưởng thành vốn già nua cũ kỹ lại thành mới như vậy, không khỏi vạn phần cảm khái. Nhưng vì sao ở đây lại có một chỗ trống lớn như vậy? Tiêu Bố Y nhìn về phía tay phải, thấy trừ Tử Hà ra, thì có một đoạn trống rất xa, không có gì ngăn trợ, cứ như vậy, thì làm sao mà có tác dụng bảo hộ. Lúc trước Thánh Thượng tu kiến trường thành, chết rất nhiều, dân oán cũng lớn. Hàn Tuyết thấp giọng nói, hơn nữa triều thần thượng thư Tả Phó Xạ Tô Huy, Thái Thường Khanh, Cao Dĩnh cực lực phản đối, nên không làm tiếp nữa, bằng không quá nửa là sẽ làm tiếp, chẳng qua nghe nói Thái Thường Khanh năm đó bị trảm, quan hệ đến việc này cũng không nhỏ. Tiêu Bố Y ngóng nhìn trường thành, hồi lâu mới nói, thì ra còn có đoạn điển cố này. Hàn Tuyết ánh mắt cũng nhìn về phía Tử Hà trường thành, tầm nhìn càng lúc càng vươn xa. Mông Trần tộc của nàng cách Phó Cốt, Bạt Giã Cổ gì đó có xa lắm không? Tiêu Bố Y hỏi. Hiện tại bọn họ không có chỗ cố định, luôn bị người khác khi nhục. Hàn Tuyết tạm đạm nói, ước chừng sống phấn tán ở phía sau Phó Cốt, Bạt Giã Cổ gần Xích Tháp, nơi đây mùa đông lạnh lẽo, cỏ nước cũng kém. Cụ thể là ở nơi nào, ta cũng phải đi tìm. Tiêu Bố Y có chút đồng tình nói, nàng yên tâm, tộc nhân của nàng quá nửa là không sao đâu, nếu lo lắng sợ tìm không thấy, ta sẽ giúp nàng đi tìm. Hàn Tuyết thân thể mềm mại khẽ run lên, rất nhanh quay đầu nhìn Tiêu Bố Y, lại quay đầu đi, hai mắt trong suốt, thấp giọng nói, vậy đa tạ người. Vốn muốn nói nàng không cần cảm ơn, đến khi nàng gặp Văn Vũ Chu kia nói không chừng sẽ quên mất ta ở đâu, chỉ là khi thấy Hàn Tuyết tình cảm không rõ, Tiêu Bố Y cũng không đành lòng đùa như vậy. Ánh mắt trông về phía xa xa, lại thấy Bì Già xuống ngửa quỳ xuống, hướng tới xa xa lễ bái, Tiêu Bố Y nhịn không được hỏi, cái gì Bì Già kia đang làm cái gì vậy? Cái gì Bì Già kia? Hàn Tuyết che miệng cười nói, người nếu ở quan ngoại mà gọi như vậy, tất sẽ bị người khác đánh. Bì Già là trưởng giả, được người Thảo Nguyên tôn kính, Bì Già này ta cũng biết. Trước đây, ta cũng đã gặp qua ông ấy, không nghĩ đến ông ấy lại vì Bùi Phiệt mà làm việc, Bùi đại tiểu thư kia hình như có chút bản lĩnh. Hàn Tuyết muốn hỏi cái gì đó, rốt cuộc lại nhịn lại, Tiêu Bố Y không muốn nói về Bùi Minh Thúy, mà cũng không biết nói cái gì, vậy sao không thấy nàng tới gặp ông ấy mà bắt chuyện. Ông ấy làm sao mà nhận ra tiểu nha đầu như ta? Hàn Tuyết thần sắc có chút ảm đạm, một hồi lại lắc lắc đầu, như xua đuổi cảm xúc, ông ấy tín ngưỡng Tắt Màn giáo, sùng bái núi cao, kính ngưỡng sơn thần. Cho nên mỗi lần lên đường, đều phải cầu nguyện sơn thần chúc phúc bình an. Thương đội khi lên đường quy củ rất nhiều, đều phải theo chứ không thể phá. Ông ấy đang nói cái gì vậy? Tiêu Bố Y lúc này mới phát hiện Hàn Tuyết thật ra rất thông hiểu đột quyết, chỉ là nàng quá mức im lặng cùng nhu nhược, thường thường làm cho người ta xem nhẹ sự tồn tại của nàng. Ông ấy đang nói, chúng ta hướng tới Thanh Sơn phụ cận Tử Hà, phụng hiến hiến tế thuần khiết, phụ thỉnh nhân tứ lần này vượt biên giới, bình an may mắn. Hàn Tuyết sắc mặt chỉnh trọng nói. Hay trùng, xem ai có thể còn sống mà trở về là biết được ngay. Chương 70, Thu Y. Tiêu Bố Y nghe Hàn Tuyết giải thích cũng ngần ra, hắn chỉ thấy bì già mấp máy môi, huống chi khoảng cách rất rất xa, vừa rồi chẳng qua vô tâm mà hỏi thôi, không nghĩ đến Hàn Tuyết lại trả lời. Nàng nghe được bì già nói gì sao, ông ấy ở cách xa như vậy mà. Ta tuy nghe không được ông ấy nói cái gì, nhưng đại khái là mấy lời như vậy thôi, sẽ không đổi đâu. Hàn Tuyết cười giảo hoạt, ta biết chút quy củ của Tắt Màn giáo, biết bọn họ thậm chí không dám nói tên của núi, mỗi lần xuất hành cầu phúc cũng không đổi gì mấy. Chẳng qua cầu phúc là do thành tâm, chứ không phải ở hình thức, đúng không thiếu đương gia? Đúng vậy, thành tâm tất linh. Tiêu Bố Ý cười nói. Thành tâm tất linh. Hàn Tuyết thì thầm tự nói, liếc nhanh nhìn Tiêu Bố Ý, trong lòng nghĩ nếu thành tâm tất linh là thật, ta phải cầu nguyện tộc nhân được giải trừ tai nạn, mà thiếu đương gia người là người tốt phải luôn bình an khỏe mạnh, vĩnh viễn vui vẻ mỗi ngày. Tiêu Bố Ý trong mắt nàng rất ít khi buồn rầu, thần thái luôn sáng láng, điều này làm cho Hàn Tuyết trong lòng nhiều ít cũng có chút ỷ lại cùng tín nhiệm, cũng thật tình hy vọng Tiêu Bố Ý là người tốt tất sẽ được báo đáp. Bị già cầu phúc xong, tất cả mọi người lại lên ngựa, nhưng chưa được xa, thì đội đi trước đột nhiên có chút hỗn loạn, một lát rồi đã dừng lại. Tiêu Bố Y cũng không khẩn trương, chỉ bảo Dương Đắc Chí đi xem. Mấy huynh đệ đều cách Tiêu Bố Y không xa, nhìn thấy Hàn Tuyết bên cạnh Tiêu Bố Y, đều tự giác cách xa một chút. Chỉ có Chu Mộ Nho là dương mắt nhìn chằm chằm vào hàng hóa ở trên xe, bộ dáng như là sợ nó bay mất. Có một con la kéo xe Dương Đắc Chí khi trở về nói, bất ngờ không kéo xe nổi, làm cho hàng hóa trên xe đổ xuống. Mọi người chỉ chờ đợi, qua một lát, lại thấy phía trước di chuyển, đột nhiên lại dừng lại. Mấy người nhìn nhau, Mạc Phong lần này đi lên xem, khi quay về thì cười nói, ngày hôm qua có một số vật kéo hình như ăn phải thứ gì, trong chốc lát đã có 3 thất ngựa, 5 con la lăn đùng ra không kéo nổi nữa, thật là phiền toái. Hắn tuy nói là phiền toái, nhưng nụ cười thuyết minh hắn thực không biết chuyện này phiền toái đến cỡ nào. Hàn Tuyết có chút thất vọng, cũng không nói gì, đã chờ nhiều ngày như vậy, có hơn một ngày cũng không sao. Tiêu Bố Y trong lòng chợt động, trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn về phía Dương Đắc Chí, nhìn thấy hắn cũng đang nhìn về phía mình, đều thấy sự nghi hoặc trong mắt của nhau. Tin tức ở phía trước rất nhanh truyền tới, trước mắt có ít nhất hơn 10 vật kéo không thể di chuyển, thậm chí có thể chết, hôm nay phải nghỉ ngơi hồi phục một ngày. Ông lão bị già ngồi ở trên ngựa, hai mắt vô thần, thì thầm tự nói, không biết là nói cái gì. Rất nhiều thương nhân ánh mắt nhìn lão cũng không kính sợ như hôm trước, bởi vì lão cầu phúc xem ra cũng không mang lại hiệu quả thực tế nào, ngược lại, vận xấu giống như đã bắt đầu. Bố Y, ngươi không phải biết trị cho ngựa sao? Tiễn đầu không thể chờ đợi nói. Có Thu Y Tiêu Bố Y chỉ, bọn họ đang xử lý, các huynh đệ cứ nghỉ ngơi, xem tình huống rồi hay nói. Thu Y là một nam nhân gầy gầy, lên đường đương nhiên là phải dẫn theo, để phòng bất chắc, giờ phút này đang bận rộn chạy tới chạy lui không ngừng. Rất nhiều thương nhân đến hỏi đến tột cũng là chuyện gì, thậm chí có chút kích động. Ngày lên đường vốn đã gấp rút, ai cũng không thể ngờ mới vừa đi được mấy ngày, thì đã gặp loại chuyện như thế này, cũng khó tránh khỏi xúc động. Lục An Hữu vẫn trấn tĩnh, chỉ nói mấy câu đã trấn an mọi người. Không muốn tiếp tục lên đường, có thể trở về, bằng không thì đợi một ngày. Lời này của hắn không giống trấn an mà là một loại trấn áp. Các thương nhân bình tĩnh lại, nhìn nhau, vô luận thế nào thì bọn họ cũng không chuẩn bị để trở về. Hiện chính là thời điểm tốt nhất để giao dịch, trở về chỉ có thể đợi sang năm mới có thể lại đi được. Bởi vì giờ phút này mục dân Thảo Nguyên đã nuôi dưỡng được rất nhiều gia súc, trời đông giá rét vừa đến, thì phải xem tình hình cỏ khô, quyết định trong đông nuôi dưỡng bao nhiêu gia súc, bằng không cỏ khô không đủ, gia súc đói chết thì mất nhiều hơn được. Bởi vì mục đích này mà rất nhiều gia súc già yếu cùng giống được sẽ bị bán đi hoặc trực tiếp giết chết, lúc này thu thập gia lông, chính là thời điểm mà gia súc đổ máu. Qua thời điểm này, lần sau chỉ có thể đợi sang năm, bọn họ đã vất vả chờ đợi một năm, làm sao có thể chờ đợi được nữa. không muốn tiếp tục lên đường, chỉ có thể trở về. Những lời này sao có thể nói được, các thương buôn có vẻ bất mãn, nhưng cũng chỉ giận chứ không dám nói gì. Cũng may thú y đã truyền đến tin tức tốt, các vật kéo đêm nay bụng đã có thể ngừng đau, ước chừng ngày mai là có thể tiếp tục xuất hành. Bị già thì thầm tự nói, không biết là cầu nguyện cái gì, ngựa cẩu lao tuy gầy, nhưng lại còn tinh thần, cũng không có tiêu chảy. Ngựa của mấy người Tiêu Bố Y cũng không có vấn đề, ngựa của kỵ binh cũng như thế, chỉ có một ít gia súc kéo hàng hóa là gặp vấn đề. Tiêu Bố Y cùng Dương Đắc Chí nhìn nhau nghi hoặc, lại bảo đám Mạc Phong xuống ngựa nghỉ ngơi. Chu Mộ Nho ngẩng đầu nhìn, sắc mặt khẽ biến nói, Bố Y, đêm nay sẽ có mưa lớn. Tiêu Bố Y lúc này mới có chút đau đầu, hắn có thể không tin bị già, nhưng không thể không tin Chu Mộ Nho, hắn dự báo thời tiết cho tới bây giờ chưa từng sai. Nhìn thấy Lục An Hữu thúc ngựa đi tới, Tiêu Bố Y nghênh đón, Lục huynh, tối nay qua đêm ở gần đây sao? Ngươi nói đúng, Lục An Hữu trấn tĩnh không chút bối rối, không nghĩ đến vừa mới lên đường đã gặp tình huống này, thật không may. Tiêu huynh, phiền ngươi trấn an các thương buôn, ta đi tìm nơi hạ trại, bị già nói tối nay sẽ có mưa lớn. Tiêu Bố Y quay đầu nhìn Chu Mộ Nho, đưa ngón tay cái lên, Chu Mộ Nho thật ra cũng không biết là gì, chỉ hồn hậu cười cười. Lục An Hữu an bài cho hắn nhìn như nhự nhàng, mà lại rất phiền toái, mục đích chính là đem bao nhiêu sự oán giận đổ lên người Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y cũng không đoán, tuy là phó lĩnh đội, nhưng hình như cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩa vụ gì, Tiêu Bố Y nhiều ít cũng có chút hổ thẹn, liền thúc ngựa lên trước, đầu tiên đi xem tình hình của vật kéo bị bệnh, chứng trạng cùng thú y phán đoán không sai, lại thấy hắn đang ấn đầu ngựa để rót thuốc, đáng tiếc ngựa cũng như người vậy, không thương lượng. Tốt, thì có ấn đầu thì miệng cũng không chịu mở ra. Thú y tức giận dậm chân, cả nửa ngày mới chỉ cho ba thất ngựa uống thuốc được. Tiêu Bố Y ở một bên thấy vậy cười khổ, thầm nghĩ lúc này cũng không có kim tiêm, thành ra cũng vất vả cho bọn họ. Chỉ là thấy thú y mạnh bạo, phỏng chừng chứng chỉ hành y cũng chẳng qua chiếu lệ mà thôi. Sau khi nghĩ một hồi, ở đây nhắm chừng cũng không có giấy phép hành nghề gì, xem ra mình đã có cái tật xấu rồi, thấy người ta làm không ổn cũng muốn gánh lấy trách nhiệm, chỉ làm cho súc sinh chết cũng không bồi mệnh, thật ra cũng là một công việc dễ thở. Huynh đệ họ gì? Tiêu Bố Y vô vai thú y. A. Thú y giật mình nhảy dựng, quay đầu lại căm tức nhìn Tiêu Bố Y, ngươi không thấy ta đang chữa bệnh sao? Hắn ôm ngực ho khan, trợ thủ bên cạnh hắn cũng vô vô lên lưng hắn, vỗ một lúc thì bi ai nói, sư phụ, không được rồi, chẳng qua cũng may đây là thuốc chữa bệnh cho gia súc, người uống cũng không sao. Tiêu Bố Y cũng bị dọa nhảy dựng, nhìn kỹ lại mới phát hiện thì ra thú y bảo trợ thủ mở miệng một con ngựa ra, lấy một cái ống nhét vào trong miệng ngựa, rồi đặt thuốc vào trong ống mà thổi vào trong. Loại phương thức cũng có điểm độc đáo, vừa rồi hắn vô vai thú y, không biết là hắn đang mở miệng quá lớn, hay là đúng lúc ngựa thở ra, mà viên thuốc không vào miệng ngựa, mà lại bắn ngược vào miệng của thú y làm cho hắn nuốt vào. Thú y vốn mặt mày giận dữ, nhưng thấy rõ là Tiêu Bố Y, trong giây lát lại đổi thành khuôn mặt tươi cười. Tiêu phó lĩnh đội, sao lại là người? Xin lỗi Tiêu Bố Y cảm thấy có lỗi, đã quấy rầy ngươi. Không sao không sao, thú y nuốt nước miếng, muốn sớm nuốt thuốc trong cổ họng xuống. Tiêu phó lĩnh đội tìm ta có chuyện gì? Ta muốn xem thử có thể giúp một tay hay không, Tiêu Bố Y khách khí nói. Tại hạ tiết dần dai, thú y ôm quyền nói. Tiêu Bố Y nghĩ một hồi mới hiểu được là hắn trả lời câu hỏi đầu tiên của mình, đành phải nói, Tiêu Mộ tuy nhận chức phó lĩnh đội, nhưng chưa có công lao gì, thật sự hổ thẹn, nên mới muốn xem thử có thể trợ giúp tiết thần y một tay hay không. Tiết dần dai nhìn Tiêu Bố Y một lúc, rồi mới nói, súc sinh bị tiêu chảy, ta có thuốc trị tuyệt đối là hữu hiệu, mỗi thất ngựa chỉ cần uống một viên là sẽ không sao. Tiêu Bố Y thầm nghĩ, không lẽ ngươi cùng với thần y ở sơn trại ta là cùng một sư phụ, đều suy nghĩ như nhau. Thuốc này có thành phần là gì? Tiêu Bố Ý tò mò hỏi một câu. Chủ yếu là hoa hồng, phu tiểu mạch, ngũ vị tử, đương nhiên còn có một ít thành phần độc đáo khác, do chính ta nghiên cứu chế tạo ra. Tiết dần dai ưỡn ngực nói rất tự tin. Bởi vì vô luận thế nào, đây là tay nghề của hắn, không thể để cho người khác nghi ngờ. Đối với trung y trị cho ngựa, Tiêu Bố Ý nhiều ít cũng biết, dù sao chỉ cần là chuyện về ngựa, hắn đều để tâm, bằng không cũng sẽ không trở thành non một khi đó. Chẳng qua cũng không cần hắn nhúng tay vào, vì cần gì thì cũng có thể đi bệnh viện. Nhưng nghe Tiết dần dai nói thành phần dược vật, hắn nhiều ít cũng hiểu được dự tính, không khỏi đối với thần y này cũng có chút tin tưởng. Ta đối với mấy thứ này thật ra một chút cũng không thông, chẳng qua ta nghĩ có thể giúp ngươi thuần ngựa. Tiêu Bố Y nhiệt tình nói. Người giúp thuần ngựa? Tiết dần dai ho khan một tiếng, cảm giác miệng đầy vị hoa hồng, cảm giác có chút phát khổ, cái này cũng không dễ, súc sinh không biết nghe lời, ta chỉ sợ làm cho Tiêu phó lĩnh đội người bị thương. Đương nhiên, Tiêu phó lĩnh đội thân thủ cao cường. Thuốc của ngươi hòa vào nước được không? Tiêu Bố Y cắt ngang lời của hắn. hòa tan trong nước đương nhiên không thành vấn đề. Tiết Dần Dai lắc đầu nói, chẳng lẽ Tiêu phó lĩnh đội tính hòa thuốc vào nước cho ngựa uống, chỉ sợ là không được tốt, bởi vì nước thuốc khó mà uống hết được, rất lãng phí, ta mới nghĩ ra cách dùng thuốc dạng viên này. Tiết Dần Dai lắc lắc cái ống trong tay, nhiều ít cũng có chút tự đắc, ý Tiêu Bố Y cũng không chần chờ, bảo tên trợ thủ đem đến một bát nước, rồi đem một hoàn thuốc hòa tan vào trong đó. Quý tử, mau giúp Tiêu phó lĩnh đội giữ đầu ngựa, đừng cho xuất sinh làm bị thương đến. Tiêu phó lĩnh đội Tiết Dần Dai tuy mới gặp Tiêu Bố Y lần đầu, nhưng đối với Tiêu Bố Y cũng rất nhiệt tình. Sư phụ, có cần thắng cương cho ngựa không? Như vậy sẽ không làm bị thương đến. Tiêu gia tên trợ thủ ngần ngại hỏi. Tiết Dần Dai gõ cho hắn một cái, thắng cương thì làm sao cho uống, ngu xuẩn. Ô quý tử cũng không dám phản kháng, Tiêu gia. Tiêu Bố Y ra dấu bảo hắn ngừng bước, rồi đi đến trước mặt con ngựa bị bệnh, lại thấy bộ dáng lừ đừ của nó, mỉm cười thì thầm lẩm bẩm với nó. Ngựa à, ngươi bị bệnh thì phải uống thuốc, có biết không? Hắn đưa tay vuốt vuốt lên đầu ngựa hai cái, lại vỗ vỗ, uống thuốc bệnh mới khỏi, đạo lý đơn giản này ngươi không phải không biết chứ. Đến đây, uống hết số nước này đi. Hắn vừa nói, vừa đưa tay vuốt ve đầu của con ngựa. Thú y thấy vậy tuy trên mặt không dám cười, nhưng thầm nghĩ, bộ ngươi nghĩ dùng cái chiêu dụ mấy đứa nhỏ trong nhà này hữu dụng sao? Ngay cả mấy đứa nhỏ của ta, không dùng gậy là không còn được. Tiêu Bố Y không quen biết với hắn, nhưng không có nghĩa là hắn không biết Tiêu Bố Y. Hiện nay Tiêu Bố Y tại Bùi Gia Thương đội là cực kỳ nổi danh, hắn chỉ là một thú y, chỉ như là một ngọn cỏ, không có lý do gì mà không nịnh Tiêu Bố Y, cho nên hắn tuy cảm thấy phương pháp của Tiêu Bố Y có vấn đề, nhưng không dám nói ra. Không ngờ chính là, con ngựa lại như hiểu lời Tiêu Bố Y nói, há miệng lẹ lưỡi ra, từng ngụm uống nước, trong giây lát một chút nước cũng không còn. Ngựa sau khi uống hết nước, hí dài một tiếng, có vẻ có chút thoải mái. Nó sau khi hí dài một tiếng, quay đầu liếm liếm tay Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y cười rộ lên hôn lên trán nó rồi mới xoay người lại, đưa tay ra, lấy thêm một chén nữa. Lại thấy Tiết Thần Y cùng Quý Tử trợn mắt há hốc mồm, Tiêu Bố Y hỏi, sao thế, không còn thuốc à? Còn rất nhiều. Tiết Thần Y lại tặng cho Quý Tử một cái gõ, ngu xuẩn, mau lấy nước đi. Tiêu Bố Y trong lòng buồn cười, thầm nghĩ người này tính tình thô bạo, trách không được lại phát minh ra cách dùng ống thổi thuốc này, ngươi một khi đã là thú y, thì càng phải nên hiểu tính tình của xuất sinh mới đúng. Chẳng qua hắn không thích dạy bảo người khác, chỉ cầm lấy thuốc, lại như cũ trong giây lát lại cho một con ngựa nữa uống thuốc. Hai thất ngựa sau khi uống thuốc xong, đều khụt khịt mũi, cử chỉ đối với Tiêu Bố Y thân thiết, con mắt của Tiết Thần Y nhìn như muốn rớt ra, trong miệng thì thào lẩm bẩm, cũng không biết là nói cái gì. Quý tử cũng lớn tiếng nói, sư phụ, Tiêu phó lĩnh đội kiếp trước nhất định là ngựa. Hắn nói xong những lời này tự nhiên lại ăn thêm một cú gõ nữa, Tiết Dần Dai quát mắng, không có quy củ, có thể nói như vậy sao? Không nói ta cũng đâu có nói là ngươi câm đâu. Tiêu Bố Y mỉm cười, không bao lâu sau đã cho toàn bộ ngựa bị bệnh uống thuốc xong, lúc này mới vô vô tay nói, ngựa đã xong, nhiệm vụ còn lại thì giao cho Tiết Thần Y ngươi. Tiết Thần Y quả nhiên danh bất hư truyền, người xem, ngựa uống xong thuốc của ngươi, xem ra tinh thần đã đỡ hơn nhiều, có phải không? Hắn hỏi một câu, mấy con ngựa đều hí dài một hơi. Tiết Thần Y kinh ngạc nói, Tiêu phó lĩnh đội, chúng nó giống như là hiểu lời người nói vậy, người thật như thần vậy. Người công việc bề bộn, những xuất sinh còn lại cứ giao cho chúng ta là được rồi. Đợi khi Tiêu Bố Y xoay người đi, quý tử đã không thể đợi được mà rót một chén thuốc, làm giống như Tiêu Bố Y đi đến một con la, ngựa à, ngươi bị bệnh thì phải uống thuốc. Rồi đột nhiên lại bị gõ một cái, quý tử không cần quay đầu cũng biết là sư phụ, ôm đầu nói, sư phụ, người sao lại đánh con. Ngu xuẩn, đây là con la. Tiết Thần Y vừa giật lấy chén thuốc trên tay quý tử vừa mắng, về sau ra ngoài đừng nói là đồ đệ của Tiết Thần Y ta. Ta không có loại đồ đệ ngu xuẩn, ngay cả ngựa với la cũng không phân biệt được. Mắng đồ đệ xong, Tiết Thần Y mặt tươi cười đi đến con la, muốn học là dùng ngay, ngựa à, không đúng, là lừa à, có bệnh phải uống thuốc, ngươi có hiểu hay không? Nhìn thấy con la như đang nhìn mình cười, bộ dáng rõ ràng là không hiểu gì, Tiết Thần Y cũng nhấn lại, uống thuốc thì bệnh mới có thể khỏi được, đạo lý đơn giản này, ngươi không phải là không hiểu chứ? Đến đây, trước tiên uống hết số nước này đi. Hắn tính cách không tốt, nhưng trí nhớ cũng không kém. Cũng đem lời Tiêu Bố Y nói nhớ được 7-8 phần. Con la lại không chút cảm động, lại lắc lắc đầu, thiếu chút nữa đã hất đổ chén thuốc trên tay Tiết Thần Y. Tiết Thần Y lửa giận bốc lên đầu, lớn tiếng quát, có bệnh phải uống thuốc, ngươi chẳng lẽ không rõ. Con la lui ra phía sau mấy bước, Tiết Thần Y quay đầu lại mắng, ngu xuẩn, còn không đi tới giữ con la lại, đứng ở đó làm gì. Quý tử bị mắng giật mình, cũng không nghĩ gì đến việc trao đổi cảm tình với con la nữa, đưa tay giữ con la lại, Tiết Thần Y đè đầu nó xuống. Đang muốn banh miệng đổ thuốc vô, đột nhiên con la hí dài một tiếng, như là quyết tử đá ra, Tiết Thần Y cuống quýt né tránh, không ngừng mắng lớn, "Súc sinh, ngươi dám đá ta, há miệng uống thuốc, ta là ngươi tốt, bà nội ngươi, ta giết cả nhà ngươi bây giờ." Chương 71, thân phận. Khi Tiết Thần Y muốn cùng con La tạo mối quan hệ hữu nghị rất không bình thường, thì rắc một tiếng cái bát rơi xuống rất bể ra thành từng mảnh nhỏ, Tiết Thần Y trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Lúc này Tiêu Bồ Y đã chạy tới chỗ các khách thương cười nói, "Thật có lỗi, sinh súc có bệnh hại mọi người phải đợi." Chẳng qua Tiết Thần Y y thuật cao minh, nói vậy mọi người chắc sẽ không đợi lâu lắm, mong các vị thông cảm. Mọi người lại thấy Tiết Thần Y không có phong phạm thần y, mà lại nhảy choi choi như thần lăn thần bò gì đó, đối với việc hắn có y thuật cao minh cũng hết sức hoài nghi. Chẳng qua Tiêu Bồ Y cùng Lục An Hữu nói chuyện, Tiêu Bồ Y hiển nhiên cũng nghe ra được một ít sự tình. Tiêu Bồ Y là người nào, hiện tại Bùi gia thương đội gặp sự cố, đại diện nói chuyện với mọi người cũng đã là cho thể diện rồi. Đương nhiên nguyên nhân chính là bản thân Tiêu Bố Y cũng rất có bối cảnh, bằng không Bùi Minh Thúy vì cái gì lại để cho một người lạ như hắn làm phó lĩnh đội. Một thương nhân tròn quay, ánh mắt lại như hạt gạo ôm quyền thi lễ nói, "Tiêu phó lĩnh đội, đây là việc ngoài ý muốn, quan ngoại lắm ma, biến hóa vô thường, nào có ai có thể nghĩ trước được." Người là Lâm trưởng quay. Tiêu Bố Y nhớ rõ có một vị như vậy đã tặng lễ. Thương nhân tròn quay nọ cười, "Tiêu phó lĩnh đội có trí nhớ thật tốt, chỉ mới thấy một lần mà đã nhớ kỹ ta. Tại hạ là Lâm sĩ trực." Tiêu Bố Y nói không dám, thầm nghĩ ngươi như vậy gặp một lần, có muốn quên cũng khó. "Ngươi là Vương trưởng quầy." Tiêu Bố Y cùng Lâm trưởng quầy chào đón bắt chuyện xong, lại phát hiện thêm một người tặng lễ, ngày đó tặng lễ rất nhiều, hắn cũng nhớ không nhiều lắm, chẳng qua chuyện ở nhà họ Vương cũng rất có ấn tượng. "Tại hạ là trưởng quầy Vương gia, nhưng không phải họ Vương." Người nọ cũng bụng vệ, cười nói, "Tiêu phó lĩnh đội, ta gọi là Trầm Nguyên Côn." Tiêu Bố Y liên tục xin lỗi, tự nhiên là chiếm được cảm tình các thương nhân. Lại có thêm hai người đi tới, một tên là Viên Lam, người kia tên là Ân Thiên Tứ. Tiêu Bố Y biết đây đều là những họ lớn trong những nam bảy họ, đều là những ông chủ lớn, nói không chừng về sau có thể lợi dụng, cũng nên mượn sức. Thấy bọn họ cung kính, Tiêu Bố Y cũng không làm cao, "Các người gọi ta là Bố Y được rồi, mọi người một đường, không phải chiếu cố lẫn nhau sao?" Mọi người đều vui vẻ, cảm thấy phó lĩnh đội này không chút kiêu ngạo, có tiền đồ, hòa ái dễ gần. Mọi người tụ tập một chỗ tán gẫu vài câu. Lâm sĩ trực đột nhiên hỏi, "Ta cũng bảo gan kêu phó lĩnh đội một tiếng Bố Y, không biết Lâm mỗ có thể hỏi Bố Y một chuyện không?" "Người cứ nói." Tiêu Bố Y thầm nghĩ, "Ngươi nếu hỏi quan hệ giữa ta cùng Bùi Minh Thúy, ta cũng không thể trả lời." Cái tên Bố Y này, tuy xa lạ, nhưng họ Tiêu phía trước lại lộ ra sự cao quý. Lâm sĩ trực cung kính nói, "Cho dù buồn chiều, cũng là hiển hách một thời. Đương kim hoàng hậu nương nương chính là họ Tiêu, không biết Bố Y có phải cũng là xuất thân sĩ tộc không?" Nhìn thấy Tiêu Bố Y không đáp, không biết rằng Tiêu Bố Y cũng không rõ ràng gì cho lắm, chỉ nghĩ đến hắn có kiêng kỵ, Lâm sĩ trực nhiều ít có chút che giấu cười nói, "Thật ra ta hỏi nhiều ít cũng có chút đường đột, chẳng qua kẻ hèn tại Bà Dương, cũng cùng Tiêu Tiễn Tiêu huyện lệnh Ba Lăng quận giao tình rất tốt, lúc này mới mạo muội hỏi, cũng mong Bố Y đừng phiền lòng. Ta chỉ là một người áo vải, xuất thân bần hàn, may mắn khi đến Bùi gia thương đội, lại được làm phó lĩnh đội, làm sao rằng có quan hệ với hoàng hậu nương nương cùng Tiêu huyện lệnh được." Tiêu Bố Y thầm nghĩ, "Ta là dân áo vải cũng là rõ ràng, lại còn là xuất thân thổ phỉ. Ngươi nói cái gì hoàng hậu nương nương ta cũng không biết là ai, làm sao mà có quan hệ với hắn cho được, mà Ba Lăng quận là nơi nào, hình như là ở Hồ Nam thì phải." Thấy hắn nói khách khí, Trầm Nguyên Quân cũng liên tục vuốt cằm, "Bố Y tuy là áo vải, nhưng là người không kiêu ngạo không xiểm định, là nhân tài làm đại sự. Xuất thân áo vải thì sao, Tiêu Tiễn huyện lệnh thân là con cháu Tây Lương tuyên đế, nhưng thở nhỏ nhà nghèo, sao chép sách mà sống? Nhưng hiện tại lại là huyện lệnh, mọi người chỉ dám nhìn lên, ai dám xem nhẹ." Tất cả mọi người đều gật đầu, liên tục nói đúng vậy. Tiêu Bố Y lại cùng bọn họ hàn huyên một hồi, cũng không ngoài chuyện Trương gia này Lý gia kia, thế nhưng đều giành được cảm tình của mọi người, đều nói Bố Y là người bình dị, không có làm cao, có làm lĩnh đội cũng không thành vấn đề. Lục An Hữu không ở đây, bằng không quá nửa là rút đao ra chém rồi, hắn muốn đem phiền toái quẳng cho Tiêu Bố Y, không nghĩ đến lại cấp cho Tiêu Bố Y một cơ hội mượn sức mọi người. Tiêu Bố Y trong lòng buồn cười, hiểu được đạo lý nói nhảm cũng là bảo vật, cũng phải xem ngươi nói nhảm như thế nào mới được. Trong khi mọi người đang nói chuyện phiếm, Lục An Hữu đã phi ngựa nhanh tới, chỉ tay lớn tiếng nói, "Bên kia có gò núi, qua đó dựng trại, tối nay sẽ có mưa." Hắn nói xong những lời này, liếc nhìn Tiêu Bố Y rồi tiếp tục thúc ngựa đi thông báo cho người khác. Nhìn thấy bộ dáng bận rộn của hắn, Tiêu Bố Y có chút hổ thẹn, bởi vì các thương nhân lại nói, cao gia tính toán không sơ sót. Nhưng lần này nhiều ít cũng có chút không ổn, theo bản lĩnh của Bố Y thì nếu là lĩnh đội, nói không chừng sẽ không để xảy ra loại vấn đề này đâu. Tiêu Bố Y cảm thấy có phúc cũng không cần làm, vô phúc thì có chạy cũng không thoát, quả thật là đúng. Lục An Hữu này bề bộn cả nửa ngày, mà chỉ được nghe chửi mắng, nghĩ lại cũng buồn cười. Bọn họ hàng hóa đơn giản, 6 người cho dù không cần Hàn Tuyết động tay đến, một mình Chu Mộ Nho cũng đã đủ rồi. Vương gia, Viên gia vật kéo tổn thất vài con, không thể kéo nên hàng hóa cũng có chút vấn đề. Tiêu Bố Y vung tay lên, mấy huynh đệ cũng không chút do dự tới phụ một tay. Các thương nhân đều thở dài, phó lĩnh đội này, vốn nghĩ không có bản lĩnh gì, nhưng không ngờ thật sự lại rất tốt. Mấy người Mạc Phong sau khi giúp Vương gia, Viên gia chuyển hàng hóa xong, lại vội vàng quay lại hỏi, Bố Y, còn hàng hóa nơi nào nữa không? Tiêu Bố Y có chút kỳ quái hỏi, căn cứ theo thực vật học mà nói, các ngươi không cần phải làm nhanh như thế chứ? Theo động vật học mà nói thì cũng không cần nhanh. Chu Mộ Nho một câu đả phá thiên cơ, mấy huynh đệ chúng ta chuyển hàng mỗi người được 2 sâu tiền, có tiền là có thể sai thần khiến quỷ. Tất cả mọi người đều cười, Dương Đắc Chí lại cau mày. Mạc Phong bất mãn nói, Đắc Chí, ngươi có thể cười hay không, tất cả mọi người đều đang vui vẻ mà. Dương Đắc Chí liếc mắt nhìn Mạc Phong, lạnh lùng nói, vui vẻ cái gì mà vui vẻ, đêm nay phải cẩn thận một chút, ta sợ có vấn đề. Tiêu Bố Y chậm rãi lắc đầu, Dương Đắc Chí đã sớm ngừng nói, bởi vì nghe được có người đang đến gần. Các huynh đệ tản ra một bên, Lý Chí Hùng cũng đi tới ha hả cười nói, Tiêu huynh, đang bận sao? Không tính là quá bận, Lý huynh, có việc gì vậy? Tiêu Bố Y hỏi, rồi đưa mắt dò xét từ đầu đến chân Lý Chí Hùng. Cũng không có chuyện gì lớn. Lý Chí Hùng đến gần, lơ đãng đưa cho Tiêu Bố Y một tờ giấy, nháy mắt, Tiêu huynh, nghe nói đêm nay trời mưa, các người dựng lều phải cẩn thận. Tiêu Bố Y nhận lấy tờ giấy nơi tay, nắm ở trong lòng bàn tay, nhìn Lý Chí Hùng đi ra xa, có chút đăm chiêu. Đêm khuya, lửa trước lều đã ảm đạm, mọi người xem ra cũng đã ngủ say, chuẩn bị cho ngày mai tiếp tục lên đường. Màn đêm mặc dù sâu thẳm, nhưng ngày mai còn có hy vọng, gió nhẹ đã thổi lất phất, mưa phùn phủ xuống. Chu Mộ Nho cùng Bỉ Già dự báo thời tiết rất chuẩn xác, tối nay có mưa. Chân trời đã hiện ra một vệt sáng, trên đỉnh đầu mây đen cũng đã tầng tầng đè xuống. Cũng may mọi người trong thương đội cũng đã đem lều trại dựng ở chỗ cao, cho dù có mưa lớn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đến việc nghỉ ngơi. Chỗ mà Lục An Hữu lựa chọn địa thế không tệ, cho nên hắn tuy kiêu ngạo một chút, nhưng cũng làm cho mọi người cảm thấy có thể tha thứ. Khi tiếng ngay vang lên, Tiêu Bố Y lặng lẽ từ trong lều chui ra. Trước khi chui ra khỏi lều, hắn cũng đã đắp mền cho Hàn Tuyết đang ngủ say, nhưng khi đi ra, cũng chú ý tới Hàn Tuyết đã mở to mắt nhìn theo bóng dáng của hắn, cắn chặt răng. Bên ngoài sắc trời rất tối, cũng rất âm u, sự âm u làm cho con người cảm thấy áp lực nặng nề. Hàn Tuyết cảm thụ không được áp lực của đêm tối, lại chỉ cảm giác được tối nay sẽ có đại sự phát sinh, nàng chỉ có thể cầu cho Tiêu Bố Y bình an trở về. Tiêu Bố Y cũng không biết Hàn Tuyết không ngủ, nhưng biết rõ tối nay mình muốn làm cái gì. Hắn ra khỏi lều, đi lên trên núi. Lần này hạ trại cũng không có phòng thủ bốn góc, mà là dựa vào núi thủ thế, thủ hạ của Lục An Hữu phân ra thành 2 nhóm ở dưới chân núi, thành thế sừng bò để bảo vệ thương đội. Nếu có mã phỉ xuất hiện, đương nhiên chỉ có thể từ bình nguyên tiến công chứ không thể từ trên núi đánh xuống được, ai cũng không thể không thừa nhận, Lục An Hữu cho dù có chút cuồng ngạo, nhưng tính toán cũng rất chu đáo. Chẳng qua trời đầy mây như vậy, quỷ cũng không muốn ra cờ hờ ép đừng nói là mã phỉ, cho nên cũng có một số người cho rằng Lục An Hữu an bài thật sự có chút thừa thãi. Khi Tiêu Bố Y lên núi, cũng không có hộ vệ chú ý, hắn đi dọc theo trên núi, cũng không đi quá xa đã đến một bên sườn núi, nơi này đất bằng phẳng, cây cối tùm rất hẻo lánh, cũng không biết hắn đi đây để làm gì. Tiêu Bố Y thắt lưng cài đao, sờ truy thủ dưới giày, trong lòng đã ổn định, đi tới trước rừng thấp giọng hô lên, Lý huynh. Chương 72, độc kế. Gió núi trận trận, có chút ấm lãnh. Khi Lý Chí Hùng đi tới thì mặt mày hớn hở cười nói, Tiêu huynh đến thực đúng lúc. Chỉ là vẻ cười của hắn trong bóng đêm, xem cũng có chút âm lãnh như gió núi vậy. Lý huynh tìm ta đến nơi này là có chuyện gì? Tiêu Bố Y đưa tay ra, lộ ra tờ giấy ban ngày kia. Lý Chí Hùng đi tới 2 bước, trầm giọng nói, Tiêu huynh chẳng lẽ còn không biết đại nạn trước mắt? Cũng may người tới sớm một bước, nếu chế 1 canh giờ nữa, ta chỉ sợ bọn họ đã động thủ. Cái gì? Tiêu Bố Y ngạc nhiên nói, bọn họ là ai? Lục An Hữu. Bọn họ sao lại lớn gan như vậy? Hiện đã lên đường, bọn họ còn sợ gì nữa? Lý Chí Hùng cười khổ nói, Tiêu huynh, người làm người rất thành thật, rất nhiều khi dễ dàng tin tưởng người khác. Cũng không dám giấu, thật ra trong số thủ hạ của Lục An Hữu có một người là bạn tốt của ta. Chữ Phong, xuất hiện đi. Hắn khẽ hô một tiếng, một người từ trong rừng đi ra, rõ ràng chính là Chữ Phong thủ hạ của Lục An Hữu. Tiêu Bố Y cố nén sự kinh hãi nói, đây là chuyện gì? Chữ Phong hắn đương nhiên biết, lúc trước khi rời khỏi Mã ấp, Lục An Hữu cũng đã an bài hắn làm trợ thủ cho mình, người này đương nhiên là thủ hạ của Lục An Hữu không nghi ngờ. Nhưng chữ Phong này thủy chung rất quý củ, lời cũng không nói nhiều hơn một câu, mỗi lần Tiêu Bố Y hỏi việc gì mà biết đều nói rõ, Tiêu Bố Y cũng không nghĩ đến hắn lại đứng ra chỉ trích Lục An Hữu. Tiêu Minh chữ Phong mỉm cười ôm quyền nói, thật ra nếu không phải kính nể Tiêu Minh, xem thường người như Lục An Hữu, tại hạ thật sự sẽ không ra mặt. Hôm nay Tiêu Minh người thật sự đại nạn lâm đầu, người cũng biết ngựa hôm nay tại sao lại bị tiêu chảy. Đó là do có người hạ dược. Tiêu Bố Y khiếp sợ nói, vậy sao, ai lại lớn gan như vậy? Bọn họ giết người còn dám, hạ dược thì tính là gì? Chữ Phong lắc đầu thở dài nói Tiêu Minh thật ra chỉ cần ngẫm lại một chút, liền biết ai mới có quyền lợi lớn như vậy. Tiêu Bố Y trên mặt thất sắc, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thực chính là Lục An Hữu sao? Không sai, chữ Phong cười khổ nói, ta đã lấy được kế hoạch của bọn họ. Sự xuất hiện của Tiêu Huynh đối với Lục An Hữu mà nói đã là sự uy hiếp lớn lao, ta nghĩ nguyên nhân thì Lý Huynh đã liều chết nói cho người rồi. Lục An Hữu làm cho ngựa bị tiêu chạy là để ngăn cản hành trình, hôm nay trong lòng đã có ý giết ngươi. Hắn đã muốn sau khi lên đường là lập tức động thủ, do đó đã triệu tập huynh đệ canh đêm để phòng mã phỉ nên lập thành thế sừng bò, đương nhiên chỉ là thùng rỗng kêu to. Lục An Hữu người này võ công cao cường, thực có thể thừa dịp hỗn loạn mà giết người, sau đó đổ lên người mã phỉ. Đến lúc đó cho dù Cao gia có nghi hoặc gì, cũng tìm không được chứng cứ, Tiêu Minh một khi chết, Lục An Hữu sẽ không còn đối thủ cạnh tranh, cũng đã có thể kê cao gối không lo lắng nữa. Ngưu kế rất độc, Tiêu Bố Y có chút thất thần nói, mưa đã biến lớn sói lên toàn thân ba người, nhưng bọn họ khi nào thì động thủ. Ước chừng canh ba chữ Phong liếc nhìn Lý Chí Hùng, hai người tiến lên một bước, thấp giọng nói, Tiêu Minh, sự việc không nên trì hoãn, hiện mưa đã lớn, chúng ta không bằng đi vào trong rừng tránh mưa. Nghiên cứu mưu kế đối phó với Lục An Hữu. Hai người tiến lên một bước, Tiêu Bố Y cũng lui ra phía sau một bước, hầu nghi nói, vì sao phải đi vào trong rừng, ở đây không được sao? Chẳng lẽ đến bây giờ Tiêu Huynh còn chưa tin hai người chúng ta sao? Lý Chí Hùng cũng không tức giận, hiện mưa lớn nên phải tránh mưa mà thôi, nếu Tiêu Huynh thực không tin, thì cứ việc quay về ngủ, chúng ta tuyệt không ngăn cản. Ta tin, Tiêu Bố Y cười rộ lên, lại thấy hai người lộ ra vẻ vui mừng, trầm giọng nói, ta tin ở trong rừng giết người. Thần không biết quỷ không hay mới đúng. Hai người Lý Chí Hùng mặt biến sắc, lại bước tới một bước, tạo thành thế sừng bò ép lấy Tiêu Bố Y. Lý Chí Hùng thản nhiên nói, ta không biết Tiêu Huynh nói vậy là có ý gì. Thật ra hạ dược có thể là Lục An Hữu, đương nhiên cũng có thể là chữa Huynh, đúng không? Tiêu Bố Y khẽ cười nói, là ta, vì sao lại là ta? Chữ Phong thu liễm nụ cười, cầm lấy chôi đao. Đương nhiên là có người cho ta biết. Tiêu Bố Y không nhanh không chậm, lại lưu ý động tĩnh mọi nơi. Nơi này cũng cách xa doanh trại, Lý Chí Hùng bảo hắn đến đây, đương nhiên để cho không bị người khác quấy rầy. Là ai? Hai người nhìn nhau, có chút ngạc nhiên. Ồ, không phải là người, mà là ngựa nói cho ta biết. Tiêu Bố Y xua xua tay. Là ngựa. Lý Chí Hùng cũng cầm lấy chôi đao, hít sâu một hơi, Tiêu Minh thực hay nói đùa. Tiêu Bố Y trên mặt không biết là mưa hay mồ hôi mà không ngừng chạy xuôi xuống, thở dài một hơi, thả lỏng thể xác và tinh thần, ngay khi ngựa bị tiêu chảy. Thật ra ta đã suy nghĩ, nếu ăn phải cây cỏ gì đó, thì không nên chỉ có 10 con có vấn đề mới đúng, ta quan sát phân ngựa phát hiện tuyệt đối không phải là do ăn cỏ, cho nên ta hoài nghi có người hạ dược. Có thể thủ ôm ngựa thì người chăm sóc ngựa nhiều ít cũng có chút quan hệ. Tiêu Bố Y lại nói, ở chân trời lại vang lên tiếng sấm trầm trầm, động đến tâm phách của người ta, Lục An Hữu đích sắc có năng lực thuốc ngựa, cái này đối với hắn mà nói thì giấy dễ dàng, nhưng đối với chữ huynh thì cũng không phải là không thể. Tiêu Bố Y đem tờ giấy vứt trên mặt đất, cảm giác được sát khí, Lý Huynh hôm nay khi tìm đến ta phát hiện trên giày có chút bùn đỏ, không nghĩ đến đã tiết lộ thiên cơ. Ồ! Lý Chí Hùng túi đầu nhìn cũng không thấy cái gì, trong giây lát lại ngẩng đầu lên, thì sao? Bởi vì ta phát hiện các con ngựa bị bệnh đều có một đặc điểm chung, chính là dưới móng cũng có bùn đỏ giống như Lý Huynh vậy. Tiêu Bố Y cười rộ lên, cái này làm cho ta nghĩ tới có đi qua một hồ nước, địa chất kỳ lạ, đất có màu đỏ. Đương nhiên ở phụ cận chỉ có một chỗ như thế, còn những chỗ cho ngựa uống nước khác đều là đất đen, coi như là ông trời có mắt, hoặc là lưới trời lồng lộng, ta lúc này mới nhớ tới, Lý Huynh cũng không quản lý việc chăm sóc ngựa, đều là do thủ hạ làm việc, vì cái gì mà trên giày lại có bùn đỏ. Có thể là do Lý Huynh bỏ thuốc vào trong nước, trong lúc lơ đãng đã dính loại bùn này. Lý Chí Hùng chỉ cười lạnh, không nói một lời. Đương nhiên mấy cái này chẳng qua chỉ là phỏng đoán, không đủ để định tội, cũng có thể là do Lý Huynh đi uống nước. Nhưng người lại không bị tiêu chảy. Tiêu Bố Y cười rộ lên, cho nên ta sau khi cho ngựa uống thuốc xong, lại cùng mấy thương nhân nói chuyện thiếm, Vương gia Viên gia đều có xúc sinh bị tiêu chảy, ta tùy tiện hỏi mới biết được tối hôm qua người chăn thả xúc sinh chính là thủ hạ của Lục Căn Hữu, lại là do chữ huynh quản lý. Chữ Phong cười rộ lên, Tiêu Huynh tinh tế như thế, trong những lời tầm thường cũng có chứa thâm ý, cũng làm cho người ta không dự liệu được. Khi nghĩ vậy, ta cảm thấy sự tình đã rất rõ ràng. Tiêu Bố Ý cười nói, Lý Huynh phụ trách đầu độc trong nước, chữ Huynh không nắm trong tay nhiều thủ hạ, nhưng chỉ cần bảo họ đến đó cho ngựa uống nước. Cứ như vậy, cho dù có người hoài nghi, thì cũng sẽ không hoài nghi đến chữ Huynh. Hai vị huynh đài liên thủ, chỉ muốn ngăn trở một ngày hành trình, lúc này mới ban đêm hành động, chuẩn bị đối phó Tiêu Mỗ, có lẽ đúng như Lý Huynh nói, nhưng ta lại cảm thấy, Lý Huynh càng hận ta làm phó lĩnh đội ngăn cản tiền đồ của Lý Huynh, lúc này mới không tiếc trăm phương ngàn kế trừ khử ta càng nhanh càng tốt. Chúng ta muốn giết ngươi, cần gì phải phí công rắc rối như vậy. Chữ Phong ngửa mặt lên trời thở dài, bi ai liếc nhìn Lý Chí Hùng, đáng tiếc lòng tốt của chúng ta lại bị người hiểu lầm. Lý Chí Hùng chậm rãi gật đầu, không sai, đáng tiếc ta đã nhìn lầm Tiêu Huynh. Hai người đều là tình chân ý thiết, xem ra có vẻ can đảm tương chiếu, nghĩa bạc vân thiên. Tiêu Huynh, người có lẽ cảm thấy bản thân có chút võ công, hơn nữa cũng không kém, nhưng chữ Phong muốn giết người, không cần dùng quá 10 chiêu, một khi đã như vậy, ta cần gì phải lòng vòng đi lừa người. Chữ Phong lạnh nhạt cười nói. Trong khẩu khí của hắn lộ ra sự tự tin cương đại, Tiêu Bố Y thầm kinh ngạc, nhưng vẫn mạnh mẽ cười nói, Lý Huynh muốn giết ta, chữ Huynh đương nhiên là không chịu. Chữ Huynh muốn gạt ta vòng tròng, làm cho ta tin tưởng rằng mọi chuyện đều là do Lục An Hữu bày ra, nên sẽ cùng các ngươi liên thủ đối phó Lục An Hữu. Chữ Huynh đương nhiên là không sợ Tiêu Bố Y, nhưng lại sợ Lục An Hữu, không biết ta nói có đúng không? Chương 73, Huyết Chiến. Chữ Phong nghe Tiêu Bố Y hỏi, nụ cười lại thu về, hàn ý nói không nên lời, hắn hiển nhiên không nghĩ đến Tiêu Bố Y lại thông minh như thế. Thật ra Lý Huynh muốn đối phó chính là ta, chữ Huynh muốn đối phó là Lục An Hữu, cho nên mới phải phí công như vậy. Nếu ngày mai Tiêu Bố Y mất tích, khẳng định sẽ làm cho Lục An Hữu tìm kiếm. Tiêu Mỗ thống hận Lục An Hữu vô sỉ, vô luận thế nào cũng phải ám toán Lục An Hữu một chuyến. Lục An Hữu võ công cao cường, đương nhiên sẽ ra tay giết Tiêu Bố Y. Lúc này Lý Huynh cùng chữ Huynh lại âm thầm ra tay giết Lục An Hữu, như vậy vị trí lĩnh đội sẽ thuộc về chữ Huynh, phó lĩnh đội sẽ thuộc về Lý Huynh. Sau đó hai huynh đài lại tìm người ngụy trang mã phỉ diễn trò, đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu mã phỉ. Sau khi thương đội thành công trở về, đương nhiên là sẽ chiếm được sự tín nhiệm cùng trọng dụng của Bùi Phiệt, còn có thương đội tiến cử, tiền đồ về sau vô hạn. Tiêu Mỗ là một con quỷ hồ đồ, lại còn phải cảm kích đại ân đại đức của hai vị. Một tia chớp đánh xuống, trong giây lát tiếng sấm ầm ầm, mưa lớn như chút nước, ba người sắc mặt phức tạp, nhưng đều nắm chặt lấy trường đao. Tiêu Huynh, ngươi là người thông minh nhất mà ta đã thấy. Lý Chí Hùng rốt cuộc thở dài một hơi, ngươi bất động thanh sắc lại biết được mọi chuyện, thật sự là ngoài dự kiến của ta. Quá khen Tiêu Bố Y khẽ cười nói, ta chỉ là không muốn chết một cách hồ đồ thôi. Nhưng người thông minh chân chính, cũng không đi nói ra những điều này. Lý Chí Hùng sắc mặt phát lạnh, Tiêu Huynh, ngươi nếu không nói ra, có lẽ còn có thể sống lâu thêm vài ngày, đáng tiếc hiện tại. Lý Chí Hùng cùng chữ Phong cũng không khẩn trương. Hiển nhiên cảm thấy Tiêu Bố Y tuyệt đối không thể thoát khỏi lòng bàn tay của bọn họ. Tiêu Bố Y đứng yên tại chỗ, thản nhiên nói, nơi này cách khu trại cũng không tính là xa, chỉ cần ta hô một tiếng, muốn chạy trốn cũng không thành vấn đề. Mưa lớn tầm tã, tiếng sấm ầm ầm, Lý Chí Hùng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, nhưng cũng truyền không đi xa. Hắn cười xong mới nói, Tiêu Minh không khỏi lạc quan quá mức rồi, vừa rồi ta cười ngươi nói ai có thể nghe thấy được. Huống chi cho dù bọn họ có thể tới đây, chúng ta tin tưởng với bản lãnh của chúng ta, cũng có thể giết ngươi trước khi bọn họ biết ra chân tướng. Chúng ta cùng nói một lời, nói ngươi cấu kết mã phỉ, muốn giết sạch thương đội, thử hỏi bọn họ sẽ tin một mình ngươi, hay là tin tưởng chúng ta. Hắn chợt vỗ tay ba cái, từ trong rừng lại đi ra hai người, vây lấy Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y nhìn kỹ lại, thì ra là hai người Chu Đại Tráng, Mã Như Vân. Hắn nhớ rõ còn có Hùng Chí Vĩ không đến. Chẳng qua cũng rõ ràng là đám người Lý Chí Hùng lưu lại một người để quan sát động tĩnh của doanh trại, cảm thấy bốn người đối phó Tiêu Bố Y là đã quá đủ rồi. Tiêu Bố Y, ngươi hiểu được rõ ràng chúng ta, ta cũng muốn thấy võ công của ngươi, chẳng qua ta đã gặp qua cách sơn đả ngưu quyền pháp của ngươi, không biết lần này còn có cao chiêu gì không? Lý Chí Hùng đột nhiên nói. Tiêu Bố Y sắc mặt đại biến, thất thanh nói, thì ra người giết ta đêm đó chính là ngươi. Mã Như Vân tiến lên một bước, xoa xoa đầu, giọng căm hận nói. Còn có ta, Tiêu Bố Y, lần trước để cho ngươi may mắn chạy thoát, lần này ngươi muốn sống còn khó hơn lên trời. Tiêu Bố Y cả người run rẩy, rốt cuộc đã lộ ra vẻ kinh sợ, Lý Chí Hùng nhìn thấy liền trầm giọng nói, Tiêu Minh, ta kính trọng ngươi là anh hùng, không bằng để cho ngươi cùng Mã Như Vân một đấu một, ngươi có thể thắng được hắn, ta sẽ tha cho ngươi một mạng sống. Những người còn lại đều im lặng không nói, không đồng ý, cũng không phản đối. Tiêu Bố Y có chút vui mừng, nói thật sao? Thật chứ? chỉ cần ngươi không chạy trốn. Lý Chí Hùng gật đầu, rồi cùng hai người khác lui ra phía sau hai bước. Mã Như Vân cảng một tiếng, rút đao ra cười nói, Tiêu Bố Y, ngươi hôm nay muốn thi triển đao pháp vô lại, hay là cách sơn đả ngưu thần công? Tất cả mọi người đều cười, Tiêu Bố Y biết cách sơn đả ngưu thần công chỉ hù được nhất thời chứ không được lì, bọn họ hiển nhiên đã phát hiện nguyên nhân mà tên kia chết, lúc này mới không có sợ hãi. Tiêu Bố Y tay cầm chuôi đao, run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn còn có thể trầm giọng nói một câu, giết ngươi cũng cần phải có võ công thật cao minh sao. Mã Như Vân còn muốn cười nữa, Chữ Phong ánh mắt chợt lóe, quát lớn một tiếng cẩn thận, sau đó Mã Như Vân liền thấy một tòa đao sơn đang chém tới. Ngay lúc này, Tiêu Bố Y nói một câu, 11 chữ, mà ít nhất đã chém ra 12 đao. Mã Như Vân biết đao pháp của tiểu tử này không có chiêu thức, cũng biết tiểu tử này chỉ biết chém mà thôi, nhưng nằm mơ cũng không ngờ Tiêu Bố Y lại chém ra nhanh như vậy. Hắn cũng đã cùng Tiêu Bố Y đối mặt qua, chẳng qua lúc ấy lại bị Dương Đắc Chí dùng ghế dài đánh ngã, sau lại biến hóa quá nhanh, nhưng hắn nhiều ít cũng đã thấy qua đao pháp của Tiêu Bố Y. Mọi người khi trở về cùng nghiên cứu, đều kết luận, tiểu tử này ngoại trừ có chút sức lực, thì đao pháp đến cái rắm cũng không bằng. Tên kia chết bởi vì khinh suất sơ ý, bị hắn đâm một đao trúng ngực, không chết mới lạ. Lý Chí Hùng cũng là một trong bốn sát thủ, sau khi hiểu được đồng bọn thực ra chết không phải là do cách sơn đả ngưu thần công, thậm chí còn hối hận đã bị Tiêu Bố Y hù dọa, chủ động rút lui. Lúc ấy hắn nếu dũng cảm hơn một chút, lấy một chọi hai cũng không phải là vấn đề gì lớn. Bọn họ bởi vì nghiên cứu rất thấu triệt, đem Tiêu Bố Y phân tích rất rõ ràng, cho nên Mã Như Vân nhìn thấy Tiêu Bố Y chém tới hơn 10 đao, thiếu chút nữa là ruột gan nổ tung. Hơn 10 đao của tiểu tử này so với mấy ngày trước quả thực khác nhau một trời một vực. Mấy ngày trước đao pháp hắn hủ ngươi không thể không đỡ, nhưng đao pháp hiện tại là ngươi không thể không đỡ. Tuy chỉ có khác nhau một chữ, nhưng kết quả đã là một trời một vực. Mã Như Vân quát lớn một tiếng, đã không kịp phản kích, để đao ngăn cản. Chỉ nghe thấy binh 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 tiếng vang không dứt, hai đao chạm nhau, hoa lửa bắn ra bốn phía. Trên bầu trời đột nhiên một tia sét đánh xuống, ánh sáng chiếu khắp nơi, cũng chiếu rõ khuôn mặt tái nhợt của Mã Như Vân. Càng một tiếng vang lên, Mã Như Vân rốt cuộc cũng chịu không nổi lực bổ tới của Tiêu Bố Y, tay run lên, đơn đao rơi xuống đất. Tiêu Bố Y bsau khi ổ ra một hơi 12 đao, đột nhiên hét lớn một tiếng, đao 13 đã không chút do dự mà chém như ra. Một đạo huyết quang nhiễm hồng cả bầu trời đêm. Tiêu Bố Y một đao hạ xuống đã chém bay đầu. Mã Như Vân sụp xuống đất, vô thanh vô tức mà chết đi. Tiêu Bố Y thét dài một tiếng, nghiêng người khóa đao, rồi đột nhiên xoay người, hai tay cầm chặt lấy đao, một đao bổ ra. Trên bầu trời lại xuất hiện sét đánh, bạch quang chợt lóe, phảng phất như rót vào trong trường đao của hắn, một đao của hắn bổ ra, thế xem ra chẳng khác nào không gì là không chém đứt được. Lý Chí Hùng lạnh cả người. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến mới chỉ qua vài ngày. Tiêu Bố Y tiểu tử này đao pháp đã biến thành lợi hại như thế. Hắn đương nhiên không biết Tiêu Bố Y mấy ngày nay tuy là phó lĩnh đội nhưng cũng không có nhiều việc, mỗi ngày không có lúc nào là không nghĩ đến cuốn đao phổ mà bất chỉ cùng tặng cho. Cuốn đao phổ hiện nhìn như đơn giản, nhưng rất nhiều đạo lý Tiêu Bố Y chưa bao giờ nghe thấy, rất hứng thú. Hơn nữa bất chỉ cùng lấy thân thí đao, tự mình giúp Tiêu Bố Y luyện đao, chỉ một đêm mà hơn Tiêu Bố Y mấy tháng một mình tìm hiểu nhiều. Chỉ lưỡi đao đã có các kiểu như bổ, quét, chọc, chém. Đâm, áp. Tiêu Bố Y mấy ngày này là tập trung luyện quyết về chữ bổ. Nhưng chỉ với thế bổ này, đã khác xa hắn trước kia. Hắn rốt cuộc hiểu được, cổ nhân đối với binh khí lạnh đã nghiên cứu rất sâu, vượt xa mấy cái võ thuật biểu diễn thời của hắn có thể sánh bằng. Trước kia mình chỉ bổ chém loạn cả lên, nhìn như sảng khoái, nhưng lại phát huy lực tay không tới 6 thành. Nhưng hôm nay phối hợp eo chân vai cùng tuổi trọ mà phát lực, hắn đã có thể phát huy lực tay đến 12 thành. Đao phổ nói đạo lý tuy đơn giản, nhưng lại hết sức thực dụng, Vất Chỉ Cung ánh mắt độc đáo nhìn ra khuyết điểm của Tiêu Bố Y chính là căn bản không đủ, lúc này mới lấy đao phổ đem tặng. Tiêu Bố Y biết những người này đã nhìn thấu võ công của hắn, trong nội tâm thật ra không sợ mà còn vui, bởi vì theo khẩu khí bọn họ nói chuyện, hiển nhiên cũng không biết chuyện của mình cùng với Vất Chỉ Cung. Cho nên hắn cố ý yếu thế, cố ý giật mình, cố ý rơi tròng của Lý Chí Hùng, chính là để bất ngờ xuất ra một đao như vậy. Hắn một đao chặt bay đầu Mã Như Vân. Liền biết những người này tuyệt đối sẽ không giảng cầu đạo nghĩa giang hồ, một chọi một chỉ là cái rắm, cho nên dù chưa thấy địch đến cũng đã quay người bổ đao. Lý Chí Hùng phối hợp đổi tới, vốn một đao đã đâm đến sau lưng của Tiêu Bố Y, nhưng nhìn thấy Tiêu Bố Y lại xoay người bổ ra một đao, hắn đành phải ngừng lại. Một đao này của hắn có lẽ có thể làm cho Tiêu Bố Y trọng thương, nhưng một đao của Tiêu Bố Y cũng đủ để đem hắn chém thành hai nửa. Hắn có tiền đồ rất tốt, cho nên không muốn cùng chết. Nhưng thế sự thường thường kỳ diệu như vậy đó. Muốn chết thì lại không thể chết được, không muốn chết thì lại mất mạng. khi hắn thu đao lại thì hai đao đã chạm nhau, đã biết không ổn. Tiêu Bố Y Lực hai tay dồn vào đao, tuyệt đối một tay của hắn không thể đỡ nổi. Lý Chí Hùng ra sức lắc người, cổ tay chấn động đã vô lực kháng cự, hắn bị đao của Tiêu Bố Y chém trúng, đao bắn tung ra, kêu thảm thiết một tiếng xoay người ngã về phía sau, đã từ giữa sườn núi mà lăn xuống. Chương 74, Điệu Hổ Ly Sơn. Trên không trung một cánh tay tung tóe máu bay lên, vô cùng thảm thiết, rốt cuộc rơi xuống đất lăn hai vòng, không còn sinh mệnh. Lý Chí Hùng bị chém đứt một cánh tay, lăn xuống trên núi, sinh tử không rõ. Tiêu Bố Y 13 đao chặt bay đầu Mã Như Vân, lại chỉ dùng một đao đã chém đứt cánh tay của Lý Chí Hùng, cái này chẳng qua chỉ trong khoảnh khắc, nhưng trong lòng hắn đột nhiên có loại cảm giác phi thường cổ quái, chỉ cảm thấy có người đang nhanh chóng tiếp cận mình, liền không do dự trở đao ra sau lưng, cản ở phía sau, mũi chân dùng sức, vọt mạnh về phía trước. Ngoài hai người mà hắn vừa mới đánh ra, Chu Đại Tráng thì không đáng nhắc tới, nhưng hắn còn phải đối mặt với một cao thủ, Chữ Phong. Chữ Phong nói giết hắn dùng không tới 10 chiêu, dĩ nhiên là đã biết rõ về hắn, mặt khác tuyệt đối là bởi vì võ công cao cường. Tiêu Bố Y giờ khắc này phán đoán cực kỳ chính xác, hắn vừa vọt tới trước, mặc dù nhanh, nhưng vẫn cảm thấy đầu vai nóng rực lên, ngay sau đó một tiếng cảng vang lớn, lực từ đao sau lưng chuyển tới thiếu chút nữa chấn hắn hụt máu. Hắn biết Chữ Phong đã xuất đao, hơn nữa lực mạnh khó có thể tưởng tượng, chẳng qua hắn phản ứng mau lẹ, chỉ bị thương nhờ hơi đầu vai, đã dùng thân đao ngăn trở được một đao chí mạng. Hắn lăn tới dưới một gốc cây, chưa kịp đứng dậy, thì bầu trời lại đánh xuống một tia chớp, khuôn mặt dữ tợn của Chu Đại Tráng đã hiện lên trước mắt. Chu Đại Tráng phản ứng không mau, nhưng đến lại kịp lúc, ngay khi Tiêu Bố Y còn chưa kịp đứng dậy, thì đã huy đao chạm xuống, muốn vì đồng bạn báo thủ. Không nghĩ đến hắn vừa mới vung đao lên, đột nhiên đứng sững tại chỗ, trường đao cách Tiêu Bố Y chẳng qua chỉ vài tấc, nhưng rốt cuộc chạm xuống không được. Hai mắt hắn đỏ hồng, một tay ôm lấy cổ họng, họ bạch rung động, lại một tia sét đánh xuống thì thấy đã ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Tiêu Bố Y xoay người đứng lên, máu đầy vào áo, hai mắt vẫn không hề chớp. Mưa lớn không ngừng đổ xuống, phảng phất như muốn rửa sạch dấu vết tranh đấu, nhưng vẫn không thể rửa sạch lửa giận cùng chiến ý trong mắt của hắn. Những người này chỉ vì dục vọng của bản thân, mà không tiếc giết người, hắn đêm đó thiếu chút nữa đã chết ở trong tay bọn họ, lần này làm sao mà không thể trả lại công đạo cho được. Chỉ mấy ngày trước đây hắn cũng không cách nào giết Lý Chí Hùng được, một đao cũng không ngăn được, tuy bày ra tiêu binh chi kế, nhưng cũng đã làm cho Tiêu Bố Y rất phấn chấn. Bốn người đã hạ ba, hiện tại đối mặt với đối thủ cực mạnh cuối cùng, Tiêu Bố Y đã chuẩn bị nên đón Chữ Phong xuất chiêu. Chữ Phong cũng chưa xuất chiêu, ngược lại, trong mắt hắn đã có ý sợ hãi. Hắn bổ ra một đao, làm Tiêu Bố Y bị thương, nhưng hắn không nghĩ đến Tiêu Bố Y lại phản ứng mau lẹ như thế, chỉ trong tích tắc đã tránh được một đao tất sát này, chỉ bị một vết thương nhẹ. Tiêu Bố Y tuy bị thương, nhưng cũng đã bị bức xuất ra khí thế kinh người, vượt xa khí thế của Chữ Phong hắn, mà đồng bạn của hắn cũng đã chết sạch. Trong mắt hắn, Tiêu Bố Y trước giờ vẫn không đáng nhắc đến. Trong mắt hắn, Tiêu Bố Y chẳng qua chỉ là kẻ nuốt váy phụ nữ, không cần nói là Chữ Phong hắn, cho dù là Lý Chí Hùng, Tiêu Bố Y còn kém hơn. Điểm duy nhất mà Tiêu Bố Y có thể so với hắn chẳng qua chỉ là tướng mạo, cho nên trong lòng hắn vẫn xem thường tên Tiêu Bố Y ăn cháo nhuyễn này. Nhưng Chữ Phong cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến, Tiêu Bố Y ra tay lại cuồng như thế, lại mạnh như thế, lại độc như thế. Chu Đại Tráng sao lại ngã xuống, cho dù với nhãn lực của hắn cũng xem không ra, Tiêu Bố Y này chẳng lẽ là sâu không lường được đến như thế. Chữ Phong siết chặt đao nơi tay, tuy cho rằng Tiêu Bố Y không phải là đối thủ của mình, nhưng cũng đã không có dũng khí xuất đao. Tiêu Bố Y võ công tuy không ra sao, nhưng về mặt liều mạng, thì Chữ Phong hắn không bằng, lại càng không dám. Tiêu Bố Y nhìn Chữ Phong, trầm giọng nói, Chữ Phong, mỗi cừu một đao này, ta nhất định phải báo. Chữ Phong nhìn về phía Tiêu Bố Y, hít sâu một hơi nói, ta chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này. Phải không? Vậy phải thử qua mới biết. Tiêu Bố Y bước ngang một bước, hai tay cầm chặt đao. Chữ Phong nhìn thấy tư thế nắm đao của hắn, sơ hở cực nhỏ, mơ hồ có phong phạm của cao thủ, trong lòng không khỏi phát lạnh, rồi đột nhiên xoay người vọt đi, biến mất trong màn đêm. Tiêu Bố Y ngẩn ra, rốt cuộc thả lỏng lại. Không rõ Chữ Phong vì cái gì mà không chiến đã lùi, chẳng lẽ còn có hậu chiêu gì? Đột nhiên trong không trung truyền đến một kêu thảm thiết thê lương, một người từ không trung bay đến, ngã xuống trong nước bùn, không ngừng quay cuồng. Bụi cây bên cạnh Tiêu Bố Y đang rung động, đột nhiên ngừng lại, Tiêu Bố Y không thèm để ý, chỉ lại siết chặt đao, cẩn thận nhìn lại người ở trong bùn, đợi đến khi phát hiện lại là Lý Chí Hùng, thì không khỏi ngạc nhiên, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Một người từ trong bóng đêm đi tới. Lại cười nói, ta sau khi bắt được Lý Chí Hùng, mới biết được Tiêu huynh vô thanh vô tức đã vì thương đội mà trừ đi tâm phúc đại họa. thì ra là Lục huynh Tiêu Bố Y thu lại đao, khẽ cười nói, không nghĩ đến mưa lớn như thế, người còn có thể đi tuần đêm. Lục An Hữu từ từ đi tới, nhìn thấy Tiêu Bố Y đã thu đao, khép nhẹ mi mắt nói, ta không nghĩ đến Lý Chí Hùng cùng Chữ Phong lại có dã tâm như thế, chỉ là chưa kịp truy cản, đã xuất hiện một tâm phúc đại họa. Đối với người cũng không nghĩ đến đao pháp của Tiêu huynh lại hết sức lợi hại, Lý Chí Hùng võ công không kém, Chữ Phong lại càng cao minh. Tiêu huynh lấy một địch bốn, không lâm vào hạ phòng, thật sự là vượt ngoài dự kiến của ta. Mưa lớn cũng chưa thấy có dấu hiệu thuyên giảm, Lục An Hữu cũng không để ý, đột nhiên ngẩng đầu, lông mi nhớ lên, thì ra Tiêu huynh còn có trợ thủ. Lùm cây liền rung động hai cái, sau đó có ba người đứng lên, chật vật đi tới. Tiêu Bổ Ý cười khổ nói, hiện tại ta mới biết được Lục huynh vì cái gì có thể làm lĩnh đội, Chữ Phong cũng không thể. Ít nhất Chữ Phong cũng không nghe ra trong lùm cây đã sớm có người mai phục. Nhìn thấy ba người đi ra, vẻ mặt bình tĩnh của Lục An Hữu cũng kinh ngạc, một người gầy gầy hắn biết, đó là tiễn đầu bên cạnh Tiêu Bố Y, nhưng Lâm Sĩ Trực cùng Trầm Nguyên Côn sao lại cũng ở đây, cái này thật ra hắn không tưởng tượng ra được. Ba người đi tới, đều như là gà nhúng nước vậy, Lâm Sĩ Trực thân mình mập mạp dùng mình rồi hắt xì, dương mắt nhìn Lý Chí Hùng trên mặt đất nói, thực không nghĩ đến người này tâm địa lại ngoan độc như vậy, Lục lĩnh đội, thủ hạ Chữ Phong của người lòng lang dạ sói, lần này đã bị Bố Y đánh lui. Người một khi cũng đã đi vào đây, sao không bắt lấy hắn? Hắn xuất ngôn chất vấn, có chút phát run, cũng không phải là vì sợ, mà là bởi vì thật sự rất lạnh. Trầm Nguyên Côn cũng hắt xì, lắc đầu nói, trên đời này cũng không thiếu tội ác, nhưng tận mắt thấy một người có tâm địa độc ác như vậy, vất vả cũng không uổng. Tiêu Bố Y sắc mặt ngưng trọng nói, tại hạ chỉ sợ người khác không tin, lúc này mới mời Lâm huynh cùng Trầm huynh đến chứng kiến. Mưa lớn như thế, đã làm hai vị huynh đài chịu khổ, thật sự là không yên tâm. Lâm Sĩ Trực liên tục lắc đầu, Tiêu huynh đừng nói như vậy, người liều mạng cùng bọn họ đối kháng, lời cũng không nói một câu, mọi người đều chung một chiếc thuyền, chỉ một chút mưa mà oán giận, thì còn là con người sao. Trầm Nguyên Côn lại hắt xì, cười rộ lên, ta chỉ thấy lạnh, chứ không hề oán giận. Hai người một sướng một họa, xem ra đối với Tiêu Bố Y cũng đã có chút coi trọng cùng tín nhiệm, chỉ là khi nhìn thấy Lục Căn Hữu, nhiều ít cũng có chút bất mãn, bởi vì Chữ Phong dù sao cũng là thủ hạ của Lục Căn Hữu. Lại cùng hợp mưu với Lý Chí Hùng, Lục An Hữu thật sự không thể trốn tránh trách nhiệm. Bọn họ đối với Bùi Phiệt đương nhiên không dám đắc tội, nhưng đối với loại hộ vệ như Lục An Hữu, cũng cho rằng mình bỏ tiền ra thuê cũng có chút không đáng. Lục An Hữu liếc nhìn Tiêu Bố Y, chậm rãi nói, Tiêu huynh thông minh như thế, Lục mộ thật sự bội phục. Hắn đưa tay ôm quyền, hướng tới Lâm Sĩ Trực cùng Trầm Nguyên Côn nói, Lục mộ vô năng, lại dẫn theo người như thế, đợi sau khi trở về, nhất định phụ kinh thỉnh tội. Nhưng hiện tại Lục Mô vẫn còn nhiều chuyện chưa rõ ràng, vì sự an nguy của thương đội, cũng thỉnh Tiêu huynh chỉ giáo. Tiêu Bố Y có chút cảm khái, Lục An Hữu này lão luyện hơn Chữ Phong nhiều. Hắn chỉ nói mấy câu, đã đem trách nhiệm trốn tránh đến mức nhỏ nhất, đề tài một khi chuyển, thì cũng làm cho mọi người không để ý đến nữa. Hắn có chút hoài nghi Lục An Hữu đi ra có chút trùng hợp, cũng hoài nghi Lục An Hữu có phải nãy giờ vẫn ở một nơi bí mật gần đó quan sát hay không, bằng không hắn cũng sẽ không tìm được Lâm Sĩ Trực cùng Trầm Nguyên Côn. Hắn chỉ sợ Bùi Minh Thúy đối với mình tín nhiệm càng nhiều, thì cũng sẽ khiến cho Lục An Hữu sinh nghi tâm, tứ phía thụ địch dù sao cũng không phải là chuyện tốt. Thật ra trong lòng hắn mơ hồ đã có ẩn hoạn thật lớn, đó chính là e rằng Lý Chí Hùng nói thật thật giả giả, Lục An Hữu này đối với mình đích xác đã có tâm đố kỵ, hắn để cho Lâm Sĩ Trực cùng Trầm Nguyên Côn chứng kiến chuyện này, bất quá cũng đã làm cho Lục An Hữu có sự đố kỵ. Chẳng qua Tiêu Bố Y cũng đem những tâm tư nền giấu, đơn giản đem mọi chuyện kể qua một lần. Lâm Sĩ Trực cùng Trầm Nguyên Côn tuy không trải qua đánh nhau, nhưng ở chỉnh bụi cây cũng đã nghe rõ ràng những phán đoán của Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y lúc này mới rảnh rỗi hướng tới Tiễn Đầu mỉm cười, Tiễn Đầu khỏe miệng cũng mỉm cười, cũng không nói gì. Chu Đại Tráng đột nhiên mất mạng, đương nhiên có công lao của Tiễn Đầu trong đó. Tiễn Đầu đem Lâm Sĩ Trực cùng Trầm Nguyên Côn sớm giấu ở trong bụi cây, nhìn thấy Tiêu Bố Y nguy hiểm, nhịn không được ra tay cứu giúp. Chu Đại Tráng toàn bộ sự tập trung đều đặt ở trên người Tiêu Bố Y. Làm sao biết Tiễn Đầu đã sớm khống chế nỏ tiễn, hắn không tới, khoảng cách lại càng gần, Tiễn Đầu chỉ dùng một phát nỏ tiễn, đã bắn trúng cổ họng hắn, làm cho hắn mất mạng tại đương trường, hắn hồ hồ đồ đồ, cho dù chết cũng không biết là chết như thế nào. Thì ra là như thế. Lục An Hữu nghe Tiêu Bố Y miêu tả xong, căm tức nhìn Lý Chí Hùng trên mặt đất. Lý Chí Hùng đã sớm ngừng quay cuồng kêu thảm thiết, xem ra đã muốn hấp hối. Hắn bị Tiêu Bố Y một đao chạm bay cánh tay, máu đã chảy không ngừng, không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Hiện còn bị đánh ngã lăn lộn, ý thức đã hôn mê. Tiêu Bố Y nhìn thấy cũng không có gì là không đành lòng, mấy tháng chém giết hắn cũng đã chứng kiến nhiều sự thật tàn khốc, Lý Chí Hùng này chính bởi vì dục vọng của mình mà dồn người khác vào chỗ chết, hắn nếu không được cuốn đao phổ của Bất Chỉ Cung, thì người chết tuyệt đối là hắn, còn hắn ta thì lại thông khoái. Nơi này mưa lớn, Lâm Sĩ Trực rốt cuộc cũng nhịn không được nhắc nhở, mọi người không bằng về doanh trại trước rồi nói sau. Cũng được Lục An Hữu đưa tay nhấc Lý Chí Hùng lên, như là không có gì, cũng làm cho mọi người cả kinh. Lý Chí Hùng khép hờ hai mắt, khoe miệng xuất hiện một nụ cười dữ tợn, Tiêu Bố Y thấy sắc mặt của hắn, trong lòng rùng mình, không đợi cất bước đã nói, Lý Chí Hùng nói có mã phỉ đến diễn trò, Lục huynh, chúng ta không thể không phòng. Lục An Hữu khoe miệng xuất hiện ý cười kiêu ngạo, Tiêu huynh cửa ý hề tâm, hiện doanh đội như là thùng sắt vậy, mã phỉ có đi vào chỉ có thể chịu chết mà thôi. Thật ra lần này cho dù bọn họ có thực hiện được, ta nghĩ cũng không làm được gì. Hắn tựa hồ muốn nói Tiêu Bố Y lo thừa thãi, Lâm Sĩ Trực cùng Trầm Nguyên Côn đều người giàu kinh nghiệm, nghe ra ngụ ý của hắn, trên mặt đều có chút bất mãn. Mới vừa rồi thời gian quyết chiến tuy ngắn, nhưng trong mắt bọn họ tuyệt đối là kinh tâm động phách, chữ phong kế sách hiểm độc, Tiêu Bố Y lấy một đánh nhiều, trên người chỉ bị thương nhẹ, nhưng như Lục An Hữu vừa nói, chỉ là không đáng nhắc tới. Lâm Sĩ Trực đang muốn thay Tiêu Bố Y nói cái gì, lại bị Tiêu Bố Y kéo lại, trầm giọng nói, chúng ta đều vì thương đội mà lo lắng, chỉ cần thương đội bình an, cái khác cũng không tính là gì. Lục An Hữu khẽ cau mày, mang theo Lý Chí Hùng đi nhanh tới trước, đột nhiên ngừng bước. Giờ phút này tiếng sấm nổ vang, tia chớp chằng chịt, mưa lớn mù trời, trong đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng rít gào của ông trời, nhưng thần sắc của Lục An Hữu trong một khắc, đột nhiên biến thành phi thường khó coi. Lục An Hữu tuy cuồng vọng, nhưng vẫn đều trấn tĩnh tự nhiên, lần này sắc mặt thay đổi, không khỏi làm cho mọi người bất an. Trần Nguyên Côn lo lắng hỏi, Lục lĩnh đội. Chương 75, Lịch Sơn Phi. Lục An Hữu khi nói mấy chữ này xong, người đã ngoài mấy trượng. Lý Chí Hùng vốn đã gần hôn mê, lần này bị quăng một phát khá mạnh, kêu lên một tiếng đau đớn, hoàn toàn ngất đi. Mọi người còn đang khó hiểu, thì Tiêu Bố Y cũng biến sắc mặt, quay đầu hô lên, tiễn đầu, chiếu cố Lâm huynh cùng Trầm huynh. Hắn lời còn chưa dứt, chân đã phát lực, hướng về phía doanh trại mà chạy nhanh tới. Lâm Sĩ Trực nhìn thấy vẻ khẩn trương của hai người có chút mờ mịt, quay đầu nhìn Trầm Nguyên Côn, Trầm huynh, chuyện gì xảy ra vậy? Trầm Nguyên Côn lắc đầu, Lục lĩnh đội nói là có gian kế gì đó. Tiễn đầu ở bên cạnh bọn họ, đột nhiên sắc mặt cũng biết đổi, run giọng nói, mọi người nghe kìa. Nghe cái gì? Hai người Lâm Sĩ Trực cùng đồng thanh hỏi. Mưa gió sấm sét, thật sự nghe không ra cái gì. Nhưng hai người vừa hỏi xong cũng đều biến sắc. Tiếng vó ngựa rầm rập mơ hồ đã có thể nghe thấy, phía thương đội dưới chân núi đã vọng lên tiếng ngựa hí liên thanh. Có mã phỉ. Đây là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu Lâm Sĩ Trực, nhưng trong giây lát lại hoảng sợ. Nghe theo tiếng vó ngựa thì số người đến tuyệt đối là làm cho người ta sợ hãi, ở khu vực này làm sao lại có lực lượng mã tặc mạnh như vậy. Khi Tiêu Bố Y hướng xuống dưới chân núi mà chạy đi, trong giây lát đã nhìn không thấy Lục An Hữu, lúc này mới có chút hoảng sợ cùng ngạc nhiên. Lục An Hữu lâu nay vẫn là thâm tàng bất lộ, Tiêu Bố Y hắn sau khi giết Mã Như Vân, Trảm Lý Chí Hùng, nhiều ít cũng có chút cuồng vọng tự đại, thậm chí còn muốn lực kháng chữ phong, tuy hắn tìm hai người Lâm Sĩ Trực đến để làm chứng. Cũng là chỉ sợ Lục An Hữu ngầm ám hại, chứ cũng không ý kỵ võ công của hắn. Nhưng hiện tại khi hãy đi, thì xem ra đã thấy rõ cao thấp. Hắn mấy tháng cần tu khổ luyện, thế nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã không thấy bóng dáng của Lục An Hữu đâu nữa. Hắn khổ luyện lực chân mấy tháng xem ra cũng không thể so sánh với Lục An Hữu. Tiêu Bố Y vừa chạy, trong lòng vừa thầm nghĩ, xem ra làm người tự hạ thấp một chút vẫn tốt hơn, Lục An Hữu này cũng không đơn giản. Lục An Hữu dù sao võ công cao cường. Tầm hai mắt đều trải qua rèn luyện, đã nghe ra tiếng vó ngựa trước Tiêu Bố Y, hơn nữa còn nghe ra người tới không dưới trăm người. Đêm khuya mưa lớn, thế nhưng lại có cả trăm người phóng ngựa đến, không hỏi cũng biết, những người này là vì thương đội mà đến. Tiêu Bố Y hơi chậm bước, cũng lập tức nghĩ như vậy, nhưng khi hắn đuổi tới doanh trại của thương đội, thì tuy đã thường xuyên gặp qua cái chết, nhưng cũng khiếp sợ sự thảm khốc trước mắt. Mưa vẫn lớn, nhưng cũng không thể rửa sạch được máu tươi trên mặt đất. Máu cũng đã chảy thành dòng mà xuôi xuống. Kỵ binh thủ vệ đội hình đã bị chia 5 x 7, kỵ binh của Lục An Hữu hiển nhiên cũng không vững vàng như hắn tưởng tượng. Kỵ binh thủ hạ của Lục An Hữu vốn hơn 40 người, giờ khác này ít nhất đã có mười mấy người mất mạng. Chẳng qua cũng khó có thể trách họ, cho dù là binh pháp như thần, nhưng dưới sự công kích của hàng trăm mã phỉ hung hãn đánh tới, cũng khó mà đứng vững được. Thương nhân, tiệu phu trong thương đội đã sớm tự giác ra khỏi lều trại, ôm đầu tụ cùng một chỗ, tự giác ngồi thành một vòng, còn hàng hóa thì đợi phía sau. Cái này cũng là quy củ. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần thương nhân không phản kháng, mã phỉ cũng đều lấy tiền chứ không lấy mạng. Phản kháng là việc các hộ vệ như Lục An Hữu phải làm, thương nhân nếu phản kháng, có thể nói là chết chắc. Lục An Hữu thắng, thương nhân tiền tài được bảo vệ, Lục An Hữu thua, chẳng những mất đi tiền tài của các thương nhân, mà còn cái mạng của chính hắn. Người tới toàn bộ đều mặc đồ đen, mang giáp nhẹ, trong bóng đêm như là ưu linh. Trên tay không phải là trường mâu, mà là trường đao lập lòe, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phá tan hàng phòng ngự, rồi tiến hành tàn sát đám hộ vệ. Khi Tiêu Bố Y chạy tới nơi, thì thấy ánh đao lập lòe sáng lóe như lôi điện, trông thật ghê người. Thủ hạ của Lục An Hữu dù sao cũng không phải là tay mơ, sau sự bối rối lúc ban đầu, rốt cuộc đã ổn định trận thế, dựa vào nhau mà chống cự. Lục An Hữu đã sớm đổi tới, thét dài lên ra tay như điện. Một người nhìn thấy hắn vọt tới, lập tức bổ tới, Lục An Hữu chỉ vùng tay đã né qua trường đao, bắt lấy cổ tay của người nọ, trở tay giật lấy trường đao, chỉ gặp lại thì đầu của người nọ đã bay lên không trung. Công phu trên tay của hắn vừa ổn vừa độc, sau khi đoạt lấy trường đao, chở người lên ngựa, liên tục ra lệnh, người cũng đã xông tới chỗ mã tặc dày đặc nhất. Hai người phóng ngựa ra muốn cản, Lục An Hữu đã quát lên một tiếng chói tai, hai chân kẹp lại, chiến mã xông lên. Hai người kia cũng phóng ngựa vào tới, trường đao lần lượt thay đổi chém nghiêng xuống, muốn chặt Lục An Hữu thành ba đoạn. Lục An Hữu giữ đao đơn xéo lên, ba ngựa lần lượt thay đổi rồi đột nhiên xuất đao. Hàn quang chỉ thoáng hiện hai lần, đã chém rụng xuống ngựa hay người ra ngăn đón. Tiêu Bố Y ở xa xa trông thấy, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Mừng chính là, lĩnh đội thương đội quả nhiên danh bất hư truyền, một đao hai mạng thật sự là sát khí lẫm liệt, sợ chính là, với nhãn lực của hắn, căn bản thấy không rõ Lục An Hữu xuất đao, nói như vậy mình cùng hắn còn kém quá xa. Lục An Hữu trong nhát mắt, đã liên tục giết ba người, lại gầm lớn, trong đêm mưa cực kỳ uy phong. Kỵ binh thủ hạ hắn vốn đang liều mạng chống cự, sĩ khí sa sút, mắt thấy lĩnh đội vừa tới liền giết mấy người, không khỏi sĩ khí tăng cao, trường đao lại dũng manh vung lên, trong chốc lát đã làm cho mã phỉ liên tục lùi bước. Lục An Hữu tuy liên tục giết mấy người, nhưng trong lòng cũng vạn phần kinh hãi, mấy mã phỉ này thân thủ cũng không thua kém gì hộ vệ mà tự tay hắn huấn luyện, hơn nữa nhân số lại đông, bản thân mình đã kiểm tra rõ ràng tình huống chung quanh, tuyệt đối không có mã phỉ mạnh như thế, vậy bọn chúng là từ nơi nào tới? Mã phỉ tuy hỗn loạn, nhưng cũng rất nhanh ngưng kết thành một đoàn. Một người phóng ngựa vọt tới, trong bóng đêm mà còn mang một cái mặt nạ thanh đồng, người còn chưa tới, tiếng đã tới trước, như sấm động bên tai. Lịch Sơn Phi ở đây, người nào dám cản? Người nọ mang mặt nạ thanh đồng dọa không được Lục An Hữu, nhưng một câu Lịch Sơn Phi lại làm cho tim của Lục An Hữu giật thót lên mấy lần. Người tới lại là Lịch Sơn Phi. Lịch Sơn Phi này cực kỳ nổi danh, xuất quỷ nhập thần, cho đến nay cũng không ai biết rõ ràng về hắn, cũng không ai biết bộ mặt thật của hắn. Lịch Sơn Phi không phải là cái tên, mà là một danh hiệu. Người này khi ở Hà Bắc, khi lại ở Sơn Tây, đều lui tới tại Biên Thủy, hành tung bất định, giết người cướp hàng hóa, gan lớn hơn người. Nhưng người này võ công cực kỳ cao, hành tung bất định, ai cũng không có biện pháp nào để bắt hắn. Lục An Hữu không nghĩ đến hắn vừa lên đường đã gặp mã phỉ, hơn nữa lại còn đông đảo hung hãn như thế. Bất chấp sợ hãi, Lục An Hữu đã giục ngựa vọt lên, Lịch Sơn Phi người ở trên ngựa, mặt nạ thanh đồng lóe hàn ý, trong tay cũng đã cầm đao. Hai ngựa còn chưa chạm mặt, hai người đã không hẹn mà cùng phi thân nhảy lên, rời khỏi lưng ngựa, ở không trung huy đao, ánh đao lập lòe. Tiêu Bố Ý ở xa xa thấy độ cao mà hai người nhảy lên, tuy còn không bằng đại hán Trọng Đồng kia, nhưng tuyệt đối là mình không thể làm được, trong lòng buồn bực, biết loại công phu này tuyệt đối không phải khổ cực là có thể luyện được. Khi hai đao va chạm nhau, âm thanh như sấm động, vang vọng không ngừng, xuyên qua cả cơn mưa. Hai người trên không trung qua lại hơn 10 đao, rồi cùng rơi xuống đất, xem ra khinh công bất phân cao thấp. Lục An Hữu khi rơi xuống đất chan trái đá ra, còn mang theo cả bùn đất ở dưới chân. Mưa lớn nên mặt đất sớm đã lầy lội, Lục An Hữu một cước đá ra, bùn ở dưới đất đã hóa thành một trận mưa bùn, bắn vào mặt Lịch Sơn Phi, che khuất tầm mắt của hắn. Lục An Hữu đá nước bùn lên, thì thân hình cũng chợt lóe, đã xông tới sát bên cạnh, trường đao vô thanh vô tức chém về phía dưới eo của Lịch Sơn Phi. Lịch Sơn Phi cười dài một tiếng, thân hình xoay tròn như một cơn lốc vọt lên trời, né khỏi nước bùn, trường đao vung lên, thế như thương ưng chụp thỏ từ trên trời đánh xuống. Lục An Hữu đón đỡ một chiều, thụt lùi vài bước, Lịch Sơn Phi đã đảo người bay ra, rơi xuống đất đứng bất động, trên không trung lại một tia sét đánh xuống, ánh chớp chiếu khắp nơi như ban ngày vậy, chiếu sáng khuôn mặt một xanh một trắng của hai người, thanh là người xâm nhập, trắng là lo lắng.